Chương 320. Lão tổ thần tiên thủ đoạn sẽ không sai, sai liền sai tại các ngươi. Chương 320. Lão tổ thần tiên thủ đoạn sẽ không sai, sai liền sai tại các ngươi trên thân giờ này khắc này. Chúng tướng đứng tại Lưu Bị sau lưng, người người ánh mắt đều bị trước mặt những này kỳ kỳ quái quái đồ vật hấp dẫn. Trong lòng bọn họ thực sự có chút khó mà tin, bởi vì Lưu Bị nói lên phá quan chi pháp qua tại không thể tưởng tượng nổi. Bay qua con đi, ở thời đại này ai có thể bay lên? Thần tiên a, bay qua ra manh con đi, chúa công ngươi thực có can đảm muốn. Từ trên trời mà qua, trên trời rơi xuống thần binh. Quá ý nghĩ hao huyền, thật sợ trên nửa đường bị ngã chết. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt trùng không cách nào tin. Hiện trường, Lưu Bị cũng minh bạch lòng của mọi người thái. Lúc trước Tĩnh Vương lão tổ cùng Lưu Bị lúc nói, hắn cũng là loại ý nghĩ này. Bất quá nắm lấy đối với lão tổ 100% lòng tin Lưu Bị, hay là lựa chọn tin tưởng đồng thời nếm thử. Chỉ gặp Lưu Bị đi lên phía trước, thấp giọng hỏi thăm: "Mã quân, ngươi có phái người đi dò xét qua nơi này vách núi độ cao sao?" Dưới mắt đám người chỗ vách núi đỉnh núi là cao nhất một nơi. Căn cứ trên bản vẽ dù nhảy nhảy dù yêu cầu, Lưu Bị mắt lượng hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới. Mã quân trả lời bẩm báo hoàng thúc, đại khái 120 trượng tả hữu. 120 trượng, cũng được. Lưu Bị cắn răng một cái: "Người tới, châm lửa." Nhìn trước mắt trên khinh khí cầu dầu cây chậu hỏa đàn, Lưu Bị lúc này hạ lệnh: "Điệp, công tượng Mã quân tự mình mang lên hai người viên, đem khinh khí cầu cho loay hoay, ngay sau đó đem bên trong dầu cây chậu nhóm lửa." Một lát sau, Lưu Bị thất vọng vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Khinh khí cầu vậy mà không bay lên được, rõ ràng là dựa theo trong bản vẽ yêu cầu đi chế tạo, vì sao vật thật đi ra hiệu quả lại tạm được? Mã quân, chỗ nào xảy ra vấn đề? Đối với trên bản vẽ vật, Lưu Bị cũng là kiến thức nửa đời, thậm chí không có ngựa quân hiểu nhiều. Chúa công, Mã quân tại khinh khí cầu bên cạnh loay hoay một hồi, tiểu nhân cảm giác tựa hồ thiếu đi cái gì thứ then chốt. Giờ khắc này, Mã quân vậy mà tin tưởng thứ này có thể bay đứng lên, nhưng là thiếu một chủng nhất định đồ vật, đến mức không thể đạt tới hiệu quả. Rõ ràng cảm giác được có một cố lực lượng vô hình tại lôi kéo khinh khí cầu, đến cuối cùng không thể kéo lên, là nguyên nhân gì? Mã quân ở một bên tự lẩm bẩm: "Đại ca, thứ này thật có thể dẫn người bay lên?" Trương Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Đợi thời gian dài như vậy, kết quả lại là dạng này. Cái nước, chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp phá quan?" Lưu Bị trả lời một câu, lập tức chắn đến Trương Phi á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang hai. Nếu là Trương Phi có biện pháp, cũng sẽ không đứng ở chỗ này chất vấn cùng thở dài. Lưu Bị lúc này mới thở dài một tiếng, chuẩn bị không muốn ngạnh công cửa ải. Làm như vậy thương vong quá lớn. Thế nhưng là chúa công, hiện tại thứ này, nó không nghe lời. Triệu Vân cũng tới trước nói ra: "Đã như vậy, còn không bằng cường công. Chúa công, không phải còn có mặt khác hai dạng đồ vật sao?" Có người nói: "Giống nhau là dù nhảy, giống nhau là lướt đi khí." Ngay sau đó, có người đề nghị thử một chút hai thứ đồ này. Lưu Bị hai mắt tỏa sáng, lúc này đồng ý lướt đi khí đầu tiên bị đào thải. Dù nhảy ngược lại là có thể dùng một chút, nhưng hiệu quả hay là rất kém cỏi. Bất quá thí nghiệm kết quả rất nhanh liền đi ra, thậm chí còn té bị thương không ít trong quân thí nghiệm tướng sĩ. "Chúa công, chỗ này bị dù nhảy, sợ là không được." Tuân Du ở một bên quên: "Ra manh quan trung quanh, không có so cửa hải ngọn núi cao hơn. Muốn lợi dụng dù nhảy, hạ xuống trên chẳng gác, nhất định phải tại cửa hải xung quanh trên ngọn núi nhảy dụng." "Ai, Lưu Bị thực sự không có chiêu." Trung quân đại trướng bên trong, hắn chỉ có thể một người, dầu dĩ không vui trở về. Lưu Bị đi qua đi lại, chẳng lẽ lại là bản vẽ nguyên nhân? Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị Lưu Bị bắt bỏ. "Không có khả năng, lao tổ đồ vật chưa từng có xuất sai lầm. Cái kia vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện tại công tượng trên thân." Đang lúc Lưu Bị muốn truyền lời Mã quân để hắn tới giải thích thời điểm, ngoài trướng truyền đến một tiếng hét to: "Báo, chúa công, công tượng Mã quân cầu kiến, để hắn tiến đến." Chốc lát, Mã quân vào trướng. "Chúa công, nghĩ đến tiểu nhân nghĩ đến." Vào trướng đằng sau, Mã quân sắc mặt đại hỉ: "Là tỷ lệ, là hình cầu đồng bố cùng hỏa đạn tỷ lệ không đúng." Mã quân lúc này phấn chấn không thôi: tiểu nhân trong đầu có cái thanh âm, thanh âm kia nói cho tiểu nhân là tỷ lệ không đúng. Vừa rồi Mã quân trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một thanh âm, thanh âm chỉ ra chỗ sai, lập tức quân chế làm khinh khí cầu chỗ tồn tại vấn đề, cũng giúp cho hồn nắn. Mã quân dưới sự mừng rỡ lúc này đến đây hướng Lưu Bị báo cáo. Lưu Bị nghe chút liền biết Mã quân trong đầu chủ nhân thanh âm là ai, đó chính là lão tổ. Trong thiên hạ chỉ có lão tổ mới có thể tại người khác trong đầu nói chuyện. "Tốt, tốt, tốt." Lưu Bị nói liên tục ba chữ "tốt". "Mã quân, ngươi cứ dựa theo trong đầu thanh âm chỉ thị, đi đem mới khinh khí cầu chế tạo ra." Ngay sau đó, Lưu Bị căn dặn Mã quân. Mã quân không nghĩ tới Lưu Bị không có bởi vì não hải thanh âm mà sức sở. Chính hắn ngây ngẩn cả người. "Ây." Kịp phản ứng sau Mã quân, lúc này phụ mệnh làm việc. Lại qua một ngày, hoàn toàn mới khinh khí cầu bị chế tạo ra, sửa đổi tỷ lệ. Mã quân dẫn người tại hôm qua trên vách đá tiến hành lần thứ 2 châm lửa thí nghiệm. Hỏa đàn bên trong liệt hỏa cháy đường ngực. Theo thời gian trôi qua, cách một tiếng, động, động, mọi người đều là đại hỉ. Khinh khí cầu phía dưới tứ phương rõ chúc động, chậm rãi ly khai mặt đất, đi lên, nó phải bay đi lên. Đám người mừng rỡ đồng thời, Lưu Bị quát chư quân: "Ai dám lên trước thử một lần?" Khinh khí cầu như là bản vẽ bên trong miêu tả như vậy, thật bay lên, chí ít đã cách mặt đất gần nửa thước, còn tại phong trung chập chờn. Chư tướng nhao nhao lên nhau, trước hết nhất đứng ra là Văn Xính. Văn Sính chắp tay nói mời nguyện vì chúa công thử một lần.
Mời.
Điều.
Lưu Bị đại hỉ đồng thời
vẫn không quên nhắc nhở Văn Sính.
Trọng nghiệp, thứ này cực kỳ nguy hiểm, chuẩn bị cũng không dám cam đoan nhất định thành công. Trước mắt thế nhưng là trăm trượng vách núi. Thí nghiệm nếu là thất bại, ngươi sẽ được rơi phấn thân vài cốt. Hiện tại ngươi còn có cơ hội hối hận. Lưu Bị nói ra.
Mời, chết cũng không tiếc.
Văn Sính xúc động nói ra.
Tốt.
Lưu Bị cực kỳ thưởng thức Văn Sính dũng khí cùng thấy chết không sờn tinh thần. Hắn để Mã Quân đem bản đồ giấy bên trong như thế nào điều khiển khinh khí cầu phương pháp, giao cho Văn Sính chỉ dùng một lát, liền hiểu thao túng phương thức. Lên cao hạ xuống toàn bộ nhờ tăng thêm hoặc là giảm bớt dầu cây trầu, đuổi. Về phần tiến lên lui lại, bình thường dựa vào sức gió, cùng đầu trên tiểu phạm tiến hành hơi chỉ chốc lát sau. Văn Sính mang theo mấy tên trong quân dũng sĩ, nhảy vào khinh khí cầu tứ phương khung bên trong. Lưu Bị tự mình giải khai dây thừng, không có trói buộc khinh khí cầu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đằng không mà lên. Văn Sính một bên chỉ huy sĩ tốt tăng thêm củi lửa, một bên quan sát phía dưới đại địa. Theo khinh khí cầu lên không, người phía dưới cảnh trở nên càng ngày càng nhỏ. Tứ phương trong giỏ trúc, lúc này có một cái sĩ tốt nhịn không được mê mội nôn mửa liên tục, thân hình lảo đảo đổ vào khung bên trong.
Chuyện gì?
Mặt khác sĩ tốt hoảng loạn hỏi thăm cái kia sĩ tốt đang yên đang lành tại sao lại biến thành dạng này.
Nhà máy.
Chương 321. 2000 năm trước không quân người dám tin. Phi bổng quân đăng tràng. Chương 321. 2000 năm trước không quân người dám tin. Phi bổng quân đăng tràng. Không nên kinh hoàng.
Thời khắc mấu chốt, Văn Sính hét lớn lên tiếng,
sợ độ cao đưa tới mê mội nôn mửa.
Văn Sính nhìn qua bản vẽ,
phía trên có bộ phận miêu tả có ít người trời sinh sợ độ cao, một khi không trung liền sẽ vì vậy mà mê mội, thậm chí cơ thể khó chịu nôn mửa.
Để cho ngồi xuống lưng tựa giỏ trúc, nhắm mắt lại, chớ có lại nhìn xuống phương đại địa.
Văn Sính đảo mắt một vòng tứ phương giỏ trúc, phát hiện cũng chỉ có một cái sĩ tốt sợ độ cao.
Còn tốt.
Thở dài một hơi, nếu là mấy cái khác quân tốt cũng khủng hoảng mê mội lời nói, vậy thì có đến Văn Sính bận làm việc.
Những người còn lại biên, nghe ta chỉ lệnh.
Văn Sính gặp nguy không loạn, tỉnh táo chỉ huy. Nhìn thấy phía trước cái kia phiến rừng rậm không có, dựa vào sức gió trước tiên thổi qua đi. Tại rừng rậm sau lưng tiến hành lục.
Mặc dù là Văn Sính lần thứ nhất thao túng khinh khí cầu, nhưng rất nhanh liền chơi hiểu rồi,
hơi có một điểm vô sự tự thông cảm giác.
Khinh khí cầu tại Văn Sính dưới sự chỉ huy, chậm rãi vượt qua rừng rậm.
100 rừng rậm sau lưng có một khối tương đối vuông vức bao la đất bằng.
Tại khinh khí cầu hơn mấy người không ngừng dưới sự cố gắng,
quái vật khổng lồ này căn cứ vào tâm ý, dần dần đã rơi vào vị trí chỉ định bên trên.
Tại khinh khí cầu xung quanh đã bị vô số tướng sĩ bao vây lại.
Theo khinh khí cầu hạ xuống mặt đất, đám người cùng nhau xử lý,
an toàn rơi xuống đất.
Tà Thiên,
ra ngoài ý định, quả nhiên là ra ngoài ý định.
Thật là khoáng thế kỳ quan,
cử động lần này nhất định có thể tên lưu sử sách.
Đám người xung tới,
nhao nhao hỏi thăm Văn Sính, trên không trung bay lượn cảm giác như thế nào.
Văn Sính nhưng là một mặt biểu tình sống sót sau tai nạn,
sải bước Lưu Bị trước mặt.
Chúa công, người không phụ sự mong đợi của mọi người, an toàn hạ xuống trở về.
Lúc này,
Lưu Bị so Văn Sính càng thêm kích động,
bởi vì khinh khí cầu thành công phiêu khởi ngón tay nhập lại định rơi xuống.
Đã như thế, chỉ cần tăng cường luyện tập,
tiếp đó chờ lấy có gió một chậm,
liền có thể thần binh trên trời rơi xuống, nhất cử phá quan.
Hảo, trọng nghiệp, chuẩn bị mệnh trong quân đội chọn lựa 3000 tinh nhuệ chi sĩ,
tổ kiến một chi binh mã, tên là Phi Bổng, huấn luyện đặc biệt khinh khí cầu thao túng.
Khinh khí cầu giống như trên bầu trời phi bổng một dạng,
theo gió mà đi.
Có dám đón lấy nhiệm vụ này?
Lưu Bị hỏi Văn Sính.
Văn Sính nghe, xúc động lĩnh mệnh.
Chúa công sở thác, mặt tướng sông pha khói lửa, không chối từ.
Bây giờ Văn Sính quyết tâm phải dùng thời gian ngắn nhất,
đem Phi Bổng quân huấn luyện ra.
Thời gian cấp bách, trong vòng 10 ngày, liền muốn đem chi quân đội này huấn luyện ra.
Trong thi sinh biến, Lưu Bị không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị,
chỉ có thể cho Văn Sính áp lực.
Ê!
Văn Sính cắn răng tiếp nhận trách nhiệm này.
Ban đêm hôm ấy,
Lưu Bị triệu tập tất cả văn võ trong quân đại trướng họp,
ngoại trừ chọn lựa tướng sĩ Văn Sính không tại,
còn lại tất cả mọi người đều có mặt.
Bên trái Quách Gia, Tuân Du,
phía bên phải Trương Phi, Triệu Vân, Điển Bì, Bàng Đức, Mã Đại, Từ Hoàng, Dương Nhâm.
Lấy địa đồ,
Lưu Bị quát lên.
Chỉ chốc lát sau,
một tấm bản đồ treo ở trước mắt mọi người.
Khinh khí cầu lên xuống, cần phải có nhất định địa thế chênh lệch.
Lưu Bị giải thích nói,
bằng không mà nói không tiện thao túng.
Phóng nhãn toàn bộ ra manh quan, chỉ có một chỗ chuyện gì hạ xuống.
Khi Lưu Bị lời này vừa ra,
Tuân Du, Quách Gia hai người liền chăm miệng một lời.
Núi Nguyệt Quan Miệng.
Núi Nguyệt Quan Miệng ra manh quan hiểm yếu nhất một cái quan khẩu một trong.
Nơi đó địa thế chênh lệch khá lớn,
cũng là phòng thủ tương đối yếu một chỗ.
Dù sao không có người cho rằng có người có thể từ nơi đó nhảy qua.
Phi Bổng quân từ thiết lập đơn giản huấn luyện, cần thời gian 10 ngày.
Lưu Bị nhìn quanh một vòng.
Trong đoạn thời gian này, cần chư quân tiến hành nghe nhìn lẫn lộn,
đánh nghi binh các lộ quan khẩu, nhiễu loạn Lịch Châu quân ánh mắt.
Lập tức, Lưu Bị phân phó,
chỉ có một cái mục đích, nhượng Sơn Nguyệt Quan nơi cửa binh lực điều địa phương khác,
cho Phi Bổng quân sáng tạo một cái rất tốt hạ xuống hoàn cảnh.
Nghĩ biện pháp, chuẩn bị chỉ cần kết quả.
Lưu Bị nghiêm mặt nói,
"Ê,
nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet.
Các tướng lĩnh mệnh, ai đi đường đấy, mỗi người giữ đúng vị trí của mình."
Kế tiếp mấy ngày,
triều đình quân mã chia ra đếm lộ,
từ Triệu Vân, Chư Phi, Bàng Đức, Mã Đại, Dương Nhâm, Từ Hoàng các lĩnh một quân.
Các lộ binh mã nhau nhau triển khai sơ bộ đánh nghi binh thanh thế cực kỳ hùng vĩ.
Tại nhất công nhất thủ ở giữa,
Lưu Bị ngoài trướng, người tới một người. Từ Thứ, Từ Nguyên Trực. Nguyên Trực, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lưu Bị cười hỏi một tiếng. Kể từ ban đầu ở lão tổ Vương Lăng ngoại tình Từ Thứ, Lưu Bị liền một mực nghe theo lão tổ ý kiến, đem Từ Thứ xem như toàn tài bồi dưỡng, cho Từ Thứ tài nguyên cũng là tốt nhất. Từ Thứ tùy thời có thể tùy chỗ tìm Điền Phong, Thư Thụ, Quách Gia, Hoàng Phủ Tung bọn người thỉnh giáo. Bây giờ Từ Thứ bị Lưu Bị bị mệnh, trưởng quản Đúng Châu, Tịnh Châu rất nhiều sự nghi, quyền hạn cực lớn. Chúa công, lần này Thứ Tử trong quan, chỉ vì hướng chúa công bẩm báo một chuyện. Từ Thứ mở miệng nói. Chuyện gì? Lưu Bị truy vấn. Từ Thứ trả lời, Thứ dự định từ Tây Vực Thảo Nguyên thông báo tuyển dụng một nhóm người biên, dùng bồi dưỡng để đặt tại trong quan phủ luyện luyện. Trước mắt, Ung Châu Tây Bộ chính là Lương Châu thậm chí Tây Vực, Bắc Bộ bao la Thảo Nguyên. Khi Từ Thứ nói ra điều thỉnh cầu này, Lưu Bị sững sờ. Chiêu chút vực ngoại nhân viên làm gì? Nguyên Trực, cần biết không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hán gia bách tính đối với vực ngoại nhân viên, không chỉ có cảnh giác, thậm chí cửu hận. Cử động lần này, Lưu Bị chần chờ nói. Từ Thứ lại là lắc đầu không ngừng. Chúa công, hắn tính toán ăn ngay nói thật. Thứ tàng dạng Mộng Tĩnh Vương. Nghe nói như thế, Lưu Bị sững sờ, liền hỏi, lão nào hại cái gì? Tĩnh Vương lão tổ thường xuyên báo mộng, Lưu Bị đã thành thói quen. Từ Thứ tất cung tất kính, nói, vượt ngoại mang gì, nhiều không kể xiết. Tĩnh Vương cho rằng, giết không hết, không có ai vượt ngoại, lại như thế nào nghiền ép tốt nhất lợi nhuận. Cho nên, trong một cảnh, Tĩnh Vương cho Thứ một cái phương pháp, trấn sát thêm đồng hóa. Từ Thứ giảng giải, một phương diện trấn sát uy hiếp, một phương diện đem hắn đồng hóa. Nhưng cùng với hóa kế sách, cần cực kỳ cẩn thận. Không chỉ có muốn từ tập tục, sinh hoạt trở mọi mặt tiến hành đồng hóa, còn muốn từ bên trên tư tưởng, căn nguyên tiến bộ đi đồng hóa, cũng chính là văn hóa cám bảo. Để cho vực mọi người, từ trong xương cốt cho rằng, Hán dân, Tĩnh Vương có lời, đồng hóa kế sách, ít nhất phải dùng 200 năm trở lên thời gian. Từ Thứ lại nói, trong đoạn thời gian này, Hán gia vương triều nhất thiết phải từ đầu đến cuối cường thế, có không thể địch nổi lực lượng quân sự. Một khi Hán gia vương triều tại quá trình này loại sụp đổ, cái kia đồng hóa kế sách, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là lão tổ nói tới, Lưu Bị hết thể lựa chọn tin tưởng không nghi ngờ. Cẩn thận thao tác chuyện này, không thể xuất hiện sai lầm, can dặn Từ Thứ. Nếu ra 24 không thể khống chế nhân tố, trực tiếp Lưu Bị không có tiếp tục nói hết. Sớm muộn có một ngày, đại hán quân đội nhất định sẽ giết vực ngoại. Sớm làm chuẩn bị cũng tốt. Từ Thứ gật đầu, biết rõ Lưu Bị ý tứ. Chúa công cứ yên tâm. Sau khi thỉnh cầu của mình đến cho phép, Từ Thứ yên tâm lại. Chúa công, ra manh quan chiến sự, sợ là phải kéo dài lâu không được, nhanh thì tầm 10 ngày, chậm thì mấy tháng. Lưu Bị khoát tay nói, cái này liên quan nhất định phá. Có phi đồng quân, mấy người một hồi gió. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi gió. Từ Thứ mơ hồ. Lưu Bị nhưng là thừa nước đục thả câu, không có cùng Từ Thứ nói rõ. Ngày thứ hai, Từ Thứ liền khởi hành trở về quan bên trong trường ăn đi. Nguyên Trực trên đường, hẳn là có thể thu đến phá quan thắng lớn thư. Lưu Bị tự mình đưa đi Từ Thứ. Chương 322. Bầu trời đêm chi hoa, thần binh trên trời rơi xuống, bay vọt phá quan xưa nay chưa từng có. Chương 322. Bầu trời đêm chi hoa, thần binh trên trời rơi xuống, bay vọt phá quan xưa nay chưa từng có trong bất chi bất giác. 10 ngày đã qua. Ra manh quan. Vào đêm. Một chậm, bóng đêm như hồng, quần tinh rực rỡ. Dưới bầu trời đêm, khắp nơi quan khẩu đều vang lên vang dội thiên triệt địa nổi trống âm thanh, tiếng la giết như sấm bên tai. Xung kích chi thế nhiệt huyết và cuồng liệt. Phong thủ một phương càng là kiên định không thay đổi. Đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, vang vọng bầu trời đêm. Đông đông đông. Đông đông đông. Ra manh quan chính diện cửa ải phía dưới, liên tiếp nổi trống âm thanh, trở thành tiếng công nhạc khúc. Từ manh tướng Trương Phi xuất quân công quan. Các huynh đệ, theo ta giết. Trương Phi một ngựa đi đầu, thét dài không ngừng. Giết, giết, giết. Quân Hán tướng sĩ mãnh liệt xuất kích. Lần này công quan cường độ rõ ràng so trước đó càng thêm mãnh liệt. Phút chốc liền đã giết thành quan phía dưới, thành quan phía trên. Đông đảo Ích Châu quân tướng sĩ nhưng là liều chết phòng thủ, giữ vững lỗ châu mai, ném đá đập chết. Lập tức nhóm lửa dầu cây trầu, thiêu chết. Nọ thủ ở đâu? Vạn tên cùng bắn. Ích Châu đại tướng Linh Bao, Đặng Hiền hai người chỉ huy binh mã tiến hành phòng thủ. Trên tường thành, từng hàng bó đuốc chiếu dọi phía dưới 15 lưu trương nhíu chặt mày. Này đáng chết Lưu Bị, ngày ngày như thế. Đây cũng không phải là quân Hán lần thứ nhất dạ tập, cách một ngày tới một lần, để cho Lưu Trương vì thế đứng ngồi không yên, tinh thần căng cứng. Ngày qua ngày phía dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cùng mọi mệt. Chúa công sẽ không được như ý. Một bên Hoàng Quyền cắn chặt răng. Tại Hoàng Quyền xem ra, quân Hán không có phá thành chi pháp, chỉ có thể như thế tấn công xong đi. Nhưng ra manh quan địa hình hiểm cố, quân Hán binh lực tại cường đại, lương thảo đầy đủ đi nữa, cũng không có khả năng tuyệt đối có thể công phá quan hải. Phí công thôi. Lưu Bị hết chiêu để dùng, xem như không lớn. Lưu Trương thấy vậy, nghĩ tiếp nghỉ ngơi một chút. Trong quân tướng sĩ, nhất thiết phải bảo trì vạn phần cẩn thận. Ngay tại Lưu Trương chuẩn bị xuống đi híp mắt một hồi mắt thời điểm, một tên binh lính vội vàng đến đây hồi báo. Chúa công, Mã Đầu Quan báo nguy. Nghe được cái tin tức này, Lưu Trương toàn thân run lên. Mã Đầu Quan từ Trương Nhậm tự mình đóng giữ, thậm chí phân phối 2 vạn tướng sĩ. Như thế nào báo nguy? Lưu Trương mặt mũi tràn đầy. Tiểu binh giải thích nói, quân Hán đại tướng Bàng Đức tự mình dẫn mấy vạn binh mã cường công Mã Đầu Quan. Nghe lời này, Hoàng Quyền nói, bây giờ mới suy nghĩ cường công Mã Đầu Quan, quá chậm đi. Xem ra là quân Hán thẹn quá hóa giận, muốn tiến hành một kích cuối cùng. Đối mặt Hoàng Quyền phân tích, Liệu Trương lo lắng nói, Mã Đầu quan bị cường công, Trương Nhậm áp lực cực lớn. Hoàng Quyền gật đầu, nói, có thể đem các quan khẩu binh lực tập trung lại, trợ giúp Trương Nhậm. Muốn giữ vững Mã Đầu quan không khó. Quân Hán lần này liều mạng nhất kích, đi qua cần 10 ngày nửa tháng mới có thể hòa hóa lại. Hảo. Liệu Trương hạ lệnh, đem Thạch Một quan cùng núi Nguyệt quan 1 vạn tướng sĩ, điều Trương Nhậm bên kia. An bài tốt hết thảy sau đó, Liệu Trương cũng không có hạ thành nghỉ ngơi tâm tư, trực tiếp dựa lưng vào sau lưng bức tường, nghỉ ngơi. Bóng đêm càng thêm nồng đậm, ra manh quan nội ngoại chiến chuyện cũng càng thêm kịch liệt. Đại chiến hừng hực khí thế, chính diện quan khẩu cùng Mã Đầu quan trở thành chủ yếu chiến trường. Máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cùng hai chỗ này chủ yếu chiến trường tạo thành so sánh rõ ràng. Bên trái núi Nguyệt quan miệng, tiến tĩnh, bình thản. Núi Nguyệt quan trước mồn phương còn có một chỗ không có dính liền nhau cô phong, tên là Nguyệt Lượng Sơn. Giờ này khắc này, mặt trăng trên núi, quân Hán mới nhất tổ kiến đi ra ngoài 3000 phi bổng quân tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu chủ tướng Văn Xính, tướng quân, ra manh quan chính diện cùng đầu ngựa quan hai nơi tình hình chiến đấu kịch liệt. Quan nội binh mã đều bị kéo lấy. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Một cái thám tử hướng Văn Xính hồi báo. Triệu Vân, Từ Hoàng, Mã Đại ba vị tướng quân, vận sức chờ phát động. Nghe xong thám tử lời nói, Văn Xính gật đầu một cái. Triệu Vân ba người chờ Văn Xính thiên hàng thần binh, công phá Sơn Nguyệt quan tiếp đó tiến quân thần tốc. Rất tốt. Văn Xính gật đầu. Mời tin tưởng tại chỗ mỗi một vị tướng sĩ. Truyền lệnh xuống, lập tức kiểm tra khinh khí cầu. Chuẩn bị châm lửa. Những ngày này, phi bổng quân tướng sĩ người người đều đã quen thuộc trưởng khống khinh khí cầu. Hơn nữa cũng bỏ đi sợ độ cao binh sĩ, một lần nữa bổ sung nhân viên. Bẩm báo tướng quân, kiểm tra xong. Bẩm báo tướng quân, hướng gió từ bắc hướng nam, lợi cho quân ta lao vùn vụt. Bẩm báo tướng quân, dự tính quân ta điểm hạ cánh sai sót tại trong vòng trăm thước. Liên tiếp hồi báo truyền đến. Văn Xính không ngừng gật đầu. Lập tức châm lửa, kim vãn đi qua, phi bổng quân đem nhất chiến thành danh. Chỉ chốc lát sau, một đỉnh đỉnh khinh khí cầu bay trên không dâng lên. Ở giữa không trung phiêu đãng, giống như từng đóa bầu trời đêm chi hoa, cực kỳ quỷ dị. Bóng đêm lượn lờ, quần sơn trong lồng ngực, gia manh quan đại bộ phận quan khẩu chiến sự đều đang kịch liệt đang tiến hành. Chỉ có ở vào gia manh quan cánh trái vị trí núi Nguyệt quan lại có vẻ tương đối bình tĩnh, thậm chí có chút thanh lãnh. Tiên tĩnh có thể nghe được tướng sĩ tuần tra cửa hải tiếng bước chân. Thủ quan chủ tướng Lịch Châu quân đại tướng Cao Phái, lúc này Cao Phái tay cầm trường mâu, đứng tại quan trên tường vương, cẩn thận từng ly từng tí, vừa đi vừa về tuần sát. Bởi vì đầu ngựa quan bên kia tình hình chiến đấu khẩn trương, đem núi Nguyệt quan đại bộ phận binh lực điều đi. Trong tay Cao Phái chỉ còn lại có sau cùng 1200 tướng sĩ. Binh mã càng ít, Cao Phái lại càng tăng cẩn thận. Mặc dù nơi đây núi Nguyệt quan khẩu hiệu xưng ra manh quan đệ nhất cửa ải hiểm yếu, nhưng Cao Phái vẫn như cũ không dám phất lờ. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, cỡ nào đề phòng. Cao Phái ánh mắt đảo qua mấy cái lười biếng tướng sĩ trên thân. Rất rõ ràng, mấy người này có chút mặt ủ mày chau. Mấy ngày liên tiếp chiến sự, để cho các tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Tướng quân, núi Nguyệt quan miệng hiểm trở vô cùng, khó mà công phá. Không cần sốt sáng như vậy a. Có cái trường học ý chỉ nghi đạo. Địa hình như thế, tới 10 vạn quân Hán, cũng chỉ có thể chui vào ngàn thanh người, còn chưa đủ các minh đệ bắn giết đâu. Tên này giáo uy đối với núi Nguyệt quan địa thế, cực kỳ tự tin 130 hôn trướng. Cao Phái mắng to một tiếng, kẻ bề tôi, liền nên tận hết chức vụ. Mặc kệ nơi đây địa hình như thế nào, đều không được phất lờ. Nghe đồn Lưu bị thủ hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều. Dị vãng Đồng Trác, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Tôn Kiên nhóm người này, cái nào chưa ăn qua Lưu bị thiệt thòi. Cao Phái đối với Lưu bị thế lực vô cùng kiêng kỵ. Ai ngờ quân Hán suy nghĩ âm mưu bị cái gì? Nếu ném đi quan khẩu, như thế nào hướng chúa công giao phó? Tại Cao Phái phê bình phía dưới, đám người nhanh chóng coi trọng, thay đổi trạng thái bình thường. Ê! Mọi người mang theo riêng phần mình dưới trướng sĩ tốt, tiếp tục tuần sát. Cao Phái đứng tại thành quan phía trên, trong mắt chỉ có trước mặt vô tận bóng đêm. Loạn trong giặc ngoài a, ngoài có Lưu bị huy động nhân lực, bên trong có bản địa hào cường thế lực không phục Lưu Trương. Lúc nào đến cùng? Cao Minh, gần nhất quan khẩu nhưng có dị thường sự tình. Lúc này, một cái tướng lĩnh mặc giáp cầm kiếm, sau lưng đi theo mấy chục tên thân binh, chính là Mạnh Đạn. Mạnh Minh, hết thảy bình thường. Cao Phái thấy là Mạnh Đạn, thuận miệng trả lời. Bình thường. Mạnh Đạn sững sờ. Ở đây có thể bình thường? Nếu như bình thường, như vậy cùng pháp đang tất cả kế hoạch đều đem ngâm nước nóng. Núi Nguyệt quan không có đụng phải tiến công. Mạnh Đạn trên mặt nghi hoặc không thôi. Không tệ. Cao Phái gật đầu. Ngay tại Mạnh Đạn cảm thấy tiếc hận một khắc này, tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Chương 323. Có lỗi với, ta muốn vì hoàng thúc hiệu lực, ngươi lên đường đi. Chương 323. Có lỗi với, ta muốn vì hoàng thúc hiệu lực, ngươi lên đường đi. Nguyên bản lộ ra vô cùng an tĩnh núi Nguyệt quan miệng, đột nhiên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Nhanh, mau nhìn, cái kia đến tột cùng là đồ vật gì? Làm sao lại, trên bầu trời tại sao có thể có dạng hỏa trôi nổi? Theo đông đảo tướng sĩ tiếng kinh hô, Cao Phái nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn không sao, nhìn giật mình. Chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen kịt, nhiều từng đóa thiêu đốt lên ánh lửa. Tại những này dưới ánh lửa chiếu, còn chứng kiến phía trên từng cái hình cầu một dạng không hiểu vật. Ánh lửa phía dưới, từng cái tứ phương giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong còn có bóng người lắc lư. Cao Phái tê cả da đầu, cực kỳ chấn động. Một đỉnh tiếp lấy một đỉnh khinh khí cầu, từ trên trời giáng xuống, mang theo từng cái phảng phất thiên thần một dạng quân hán tướng sĩ, phô thiên cái địa, trên trời rơi xuống uy áp, thiên uy cuồn cuộn. Đó là Cao Phái đưa mắt ngưng thị, theo những cái kia nói không ra danh tự đổ vật càng thêm tới gần, cuối cùng thấy rõ rõ trúc bên trong bóng người ăn mặc quân hán, đó là Lưu Bị quân hán ăn mặc. Địch tập, Cao Phái run rẩy thân thể, quát lên, bắn tên. Lập tức điều nọ thủ lên thành, bắn tên. Lúc này Cao Phái tam quan hoàn toàn bị phá vỡ, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, quân hán không đi đường thường, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chậm, quá chậm. Hiu hiu hiu, trên bầu trời đêm mưa tên lít nha lít nhít bao phủ đầu tường, vẹn vẹn vòng thứ nhất tể sạng đánh ngã mấy trăm người, sao có thể từ thiên vật kia đến tuột cùng là có thể bay trên không bay lượn, đáng sợ kinh hãi. Đột nhiên từng cái thủ quan tướng sĩ đều bị đánh trò choáng váng, từ xưa đến nay còn không có nghe nói nhà ai quân đội có thể từ trên trời giáng xuống, ngay phòng đêm phòng không phòng được thần binh trên trời rơi xuống. Một cỗ không hiểu bị áp quanh quẩn tại mỗi một cái Ích Châu quân tướng sĩ trong lòng, đến mức không có bất kỳ lòng phản kháng. Giết! Văn Xính chô khinh khí cầu đáp xuống quan khẩu phía trên, hét lớn một tiếng đi qua. Văn Xính cầm súng giết tới, giống như chém dưa thái rau giống như, trong nháy mắt giết chết mấy tên Ích Châu quân tướng sĩ. Giết! 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 Phi bổng quân tướng sĩ lần lượt bình an rơi xuống đất, có người rơi vào trên thành quan, có người rơi vào thành quan bên trong. Một khi chân đạp đất sau đó, phi bổng quân tướng sĩ liền ngay tại chỗ trùng sát. Thành quan bên trên huynh đệ đi trước giết địch, thành quan bên trong huynh đệ ngăn trở quan nội binh mã, những người còn lại biên theo ta mở cửa thành ra tiếp ứng phía ngoài viện quân. Văn Xính quyết định thật nhanh, thẳng đến cửa ải chỗ cửa thành. Đáng chết, ngăn trở, lập tức ngăn trở. Lúc này Cao Phái mới ngạnh sinh sinh phản ứng lại, nơi đây quan khẩu nếu là mất đi như vậy, ra manh quan cũng liền nhất định bị công phá. Nhanh, mạnh huynh! Cao Phái nói còn chưa dứt lời, thổi phun một tiếng, một cái lưỡi dao quán triệt Cao Phái phía sau lưng, thấu ngực mà ra. Cao Phái không kịp quay người, ý thức càng ngày càng mơ hồ, biết đứng ở phía sau mạnh đạn, trôi kiếm này cũng là mạnh đạn kiếm. Ta đã quyết bàn bạc quy hàng hoàng thúc, yên tâm lên đường đi. Mạnh đạn cổ tay một cái, Cao Phái trái tim vỡ nát, trong khoảnh khắc mất mạng, ầm ầm ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Người tới, theo ta phối hợp quân hán, cùng nhau mở cửa thành ra, giết chết Cao Phái. Sau đó, mạnh đạn dẫn dắt mấy chục tên thân binh tiến đến hiệp trợ Văn Xính. Ta chính là Ích Châu mạnh đạn, quyết ý quy hàng hoàng thúc, chớ có động thủ. Mạnh đạn hét to không ngừng. Không bao lâu, cách một tiếng, núi Nguyệt Quan miệng nặng ngàn cân áp bị đám người hợp lực cuốn lên, đại môn kéo kẹt mở ra. Chốc lát, Triệu Vân, Từ Hoàng, Mã Đại ba người xuất lĩnh dưới trướng binh mã, vọt thẳng giết tới. Trung trung điệp điệp, trong nháy mắt vét sạch cửa ải. Không đến nửa nén hương thời gian, quân Hán công phá Sơn Nguyệt Quan, nhất cử đặt vững dưới mắt chiến cuộc. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Đi theo ta, trước tiên phá Mã Đầu Quan, lại cầm Lưu Trương. Mạnh Đạt ở phía trước dẫn đường, Văn Xính lưu lại thu thập chiến trường, Mã Đại phụ trách chiếm giữ núi Nguyệt Quan miệng. Triệu Vân, Từ Hoàng hai người thì đi theo Mạnh Đạt, một mạch liều chết mà đi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giống như một dòng lũ lớn đánh đâu thằng đó. Ra manh quan nội một chỗ quan khẩu, đầu ngựa quan, Trương Nhậm đang xuất lĩnh binh mã cùng quan ngoại Bàng Đức giằng co, song phương đều liều mạng đỏ mắt, đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Một kẻ phản chủ cầu vinh chi đồ cũng dám ngông cuồng như thế. Trương Nhậm quát mắng Bàng Đức. Trương Nhậm thấy không rõ cục thế trước mắt, sư minh đệ Triệu Vân, Trương Tú đều đã tuần tự hiệu trung triều đình, bây giờ triều đình binh mã đến nước này, hà tất chấp mê bất ngộ. Bàng Đức chiêu hàng Trương Nhậm. Thành quan bên trên, đang lúc Trương Nhậm muốn hạ lệnh bắn tên bắn chết Bàng Đức, ầm 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 ầm, từng trận tiếng vó ngựa vang dội, đang kịch liệt đụng nhau ở trong, đột nhiên một hồi rung chuyển đại địa, tiếng vó ngựa không có dấu hiệu nào vang lên. Trong nháy mắt chấn nhiếp quan trên tường đông đảo Ích Châu quân tướng sĩ, bởi vì thanh âm đột ngột cũng không phải từ bên ngoài vang lên, từ phía sau lưng chuyển đến. Đó là hậu phương lớn, ở đâu ra binh mã? Trương Nhậm kinh hãi phía dưới, vội vàng xoay người. Ích Châu địa hình đặc thù, cũng đã chú định Ích Châu quân trong thành phần ít có kỵ binh, hơn nữa Ích Châu đại địa cũng không thích hợp kỵ binh rong ruổi. Nhưng hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, nghe được tiếng vó ngựa vang dội, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cửa hải quân coi giữ ngừng thở, thấy được từng mặt quân Hán cờ xí tại trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện, đập vào tầm mắt quân thiết kỵ. Ai có thể nói cho ta biết quân Hán vì cái gì từ phía sau lưng đi ra? Rối loạn, thủ quan tướng sĩ sốt xếp, hai mắt đều chết nhìn chòng chọc chợt giết ra quân Hán kỵ binh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhậm lớn âm thanh gào thét, chẳng lẽ ra manh quan bị công phá? Sư minh, nhiều năm không gặp, mây rất là tưởng niệm. Tại Trương Nhậm kinh ngạc ở trong, một cái bạch bảo ngân giáp đại tướng chợt xuất hiện, chiếu dạng ngọc sư tử, long đảm lượng ngân thương. Không phải Triệu Vân thì là người nào? Tử Long. Trương Nhậm gặp một lần Triệu Vân, lập tức kinh tại chỗ. Chúng ta ba sư huynh đệ còn kém sư huynh. Triệu Vân điểm cương ngựa một cái, dưới mắt sư huynh nói còn chưa dứt lời, bị Trương Nhậm đánh gãy. Đến tột cùng là từ nơi nào tiến vào? Trương Nhậm ép hỏi Triệu Vân. Triệu Vân cười nói, xem ra sư huynh không nhìn rõ tình thế. Sư huynh đệ hai người tại trước hai quân trận đối với, tốt, lời nói. Trương Nhậm âm thanh lạnh lùng nói, người ta mặc dù sư xuất đồng môn, nhưng lại đều vì mình chủ, ta cần gì phải khách khí với ngươi? Thái độ quyết tuyệt. Cũng được, đã như vậy, để cho mây lãnh giáo một chút sư minh thực lực. Triệu Vân quay người lại căn dặn Từ Hoàng, đi hiệp trợ Bàng Đức phá quan, ta ngăn lại Trương Nhậm. Hai người phân công rõ ràng. Từ Hoàng lúc này xuất lĩnh dưới trướng binh mã, thẳng đến cửa ải cửa thành. Chết đi. Trương Nhậm thấy, liền muốn ngăn cản Từ Hoàng, không ngờ lại bị Triệu Vân ngăn trở. Sư Minh, đối thủ của ngươi ta. Triệu Vân cầm thương phóng ngựa, thẳng đến Trương Nhậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hùng vĩ hiểm trở đầu ngựa quan, cuối cùng tại Từ Hoàng, Bàng Đức trong ngoài giáp công phía dưới, tuyên cáo công phá. Đại quân tiến quân thần tốc. Từ Hoàng, Bàng Đức hai người hợp binh một chỗ, chiếm giữ quan môn. Đi, đi tiếp ứng Tử Long. Mấy người hai người sát tiến quan nội, tìm được Triệu Vân thời điểm điều. Triệu Vân trường thương, chống đỡ ở Trương Nhậm hầu kết chỗ. Sư Minh, có lời gì có thể nói? Chương 324. Tập hợp đủ thương thần đồng nguyên ba cái đồ đệ, tề tụ lưu bị dưới trướng. Chương 324. Tập hợp đủ thương thần đồng nguyên ba cái đồ đệ, tề tụ lưu bị dưới trướng thời khắc này Trương Nhậm, lòng như cho nguội. Đơn giản là được làm đua thua làm giặc thôi. Chết có gì sợ? Từ vừa mới bắt đầu giao thủ hiệp một, Trương Nhậm liền biết mình không phải là sư đệ Triệu Vân đối thủ, nhưng hắn vẫn không thể lui về sau một bước. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xem như nơi đây cửa hải thủ tướng, Trương Nhậm vươn cổ liền giết, không có nửa phần vẻ sợ hãi, cũng không có bởi vì cùng Triệu Vân là đồng môn sư minh đệ cầu xin tha thứ. Sư Minh, lời thật lòng. Triệu Vân hỏi lần nữa. Mây cùng Trương Tú sư minh lời vừa nói ra được phân nửa, bị Trương Nhậm cắt đứt. Không cần nói nhiều, dưới mắt Trương Nhậm thái độ mười phần kiên quyết, không đầu hàng, một lòng chịu chết. Ai? Triệu Vân thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là cân nhắc tình nghĩa đồng môn, không đành lòng đánh gục tại chỗ Trương Nhậm. Bình một tiếng, Long Đảm Lượng ngân thương bỗng nhiên tại Trương Nhậm chỗ cổ nhất kích. Trương Nhậm lúc này bất tỉnh đi, tả hữu người tới đem trói lại, giao cho chúa công xử lý. Triệu Vân không cách nào chiêu hàng Trương Nhậm, hắn tính toán để cho Lưu Bị quyết định Trương Nhậm sinh tử. Ê! Lập tức có người tiến lên, đem Trương Nhậm trói gô. Còn lại tướng sĩ, theo ta tiếp tục phá quan. Triệu Vân, Bàng Đức, Từ Hoàng chia ra ba đường. Tại ra manh quan các nơi quan 273 miệng ra sức giết lẫn nhau. Bất chi bất giác, đã đến lúc sáng sớm. Mặt trời mới mọc từ phía đông trên đường chân trời dâng lên. Từng sợi dương quang sinh cơ bừng bừng, chút xuống đại địa. Đồng thời xua tan bao phủ ở trên mặt đất dọn cuối cùng hắc ám. Ra manh đóng chiến đấu, trải qua một đêm, hạ màn kết thúc. Tại một đêm này không nghỉ chiến đấu anh dũng phía dưới, Hán Trung từ các nơi bị công phá quan khẩu, giống như là thủy triều tràn vào quân nội. Dùng tuyệt đối trưởng công quyền, chiếm cứ ra manh quan tòa này nhất đẳng hùng quan. Lưu Trương tại trong nội vàng, bị Ích Châu quân bộ phía dưới hộ tống. Phản phất chó nhà có tang một dạng mang theo tàn binh bại tướng, hốt hoảng mà chạy. Chính diện quan khẩu chỗ, Lưu Bị tại chư tướng vây quanh, sải bước, long hành hộ bộ. Tòa này hiểm trở hùng quan, cuối cùng công phá. Lui về phía sau, quân Hán từ nơi này thành đô, trên cơ bản thông suốt, sẽ không bao giờ lại có giống ra manh quan dạng này hiểm trở trở ngại. Báo, chúa công, quan nội tất cả còn sót lại Ích Châu quân khu trừ dọn dẹp xong. Một cái trạm canh gác cưỡi đến đây hồi báo. Lưu Bị nghe xong, lúc này hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, chớ đuổi giặc cùng đường. Tất cả truy kích binh mã toàn bộ trở về ra manh quan nội, chỉnh đốn chờ lệnh. Lưu Bị trầm giọng nói, tuy nói VGZF bây giờ bắt lại vào xuyên trở ngại lớn nhất cửa ải, nhưng Lưu Bị không cho rằng lần này Nam Chinh nhanh như vậy kết thúc. Cơm, từng miếng một mà ăn. Lộ, từng bước đi. Lưu Trương chạy trốn cũng liền chạy trốn, nhưng chắc chắn trốn không thoát lòng bàn tay. Tuân mệnh. Lập tức có người đi truyền đạt Lưu Bị quân lệnh. Tiếp cận giữa trưa, nguyên bản ra ngoài truy kích Ích Châu quân tàn binh quân Hán đều đã từng cái trở về, tượng trưng cho Đại Hán triều đình chiến kỳ cũng triệt để tại Gia Manh quan các nơi quan khẩu đón gió bay lên. Đại cục đã định, Gia Manh quan trở thành quân Hán pháo đài vững chắc, tiến có thể công lui có thể thủ. Quan nội thành, một chỗ đại điện bên trong, chúng tướng sĩ hội tụ ở này. Lưu Bị ngồi ngay ngắn đang bên trong vị trí, ánh mắt quét một vòng đại điện. Trong điện các tướng sĩ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, trên mặt lại là tinh thần phấn chấn. Một đêm huyết chiến, chiến ý vẫn như cũ cao vô cùng. Lúc này trong điện vô cùng náo nhiệt, thần binh trên trời rơi xuống, chỉ sợ Lưu Trương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chiêu này. Một đêm phá quan, trận chiến này tất nhiên có thể ghi tên sử sách. Nam Chinh trận chiến mở màn liền lấy được lớn như thế nhanh. Triều đình huy hoàng thiên uy, thiên hạ khó khăn cản. Đang lúc mọi người tiếng thảo luận bên trong, Lưu Bị khoát tay áo, trong điện tạm thời an tĩnh lại. Trọng nghiệp nhìn về phía đại tướng Văn Xính, trận chiến này chính là công đầu. Lúc đó khinh khí cầu vừa có thể đặng không mà lên lúc, Lưu Bị hỏi ai dám lên phía trước thử một lần. Văn Xính trước tiên chờ lệnh, triều đình sẽ không quên phi bổng quân phá quan công đầu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngày mai vào lúc giữa trưa, chuẩn bị đem đại biểu triều đình tại núi Nguyệt Quan miệng trên tường thành. Vì phi bổng quân đang tức dậy kỳ, tất cả tướng sĩ trèo lên tên tạo sách, thiết lập biên chế. Quân kỳ lay động, phi bổng bất diệt ra manh quan một trận chiến này, nếu như không phải lợi dụng phi bổng quân xuất kỳ chế thắng, căn bản là không có thuận lợi như vậy phá vỡ cửa ải. Triều đình binh mã có thể phá quan, thương vong cũng phải vượt qua mấy chục lần. Văn Xính ngay vậy, kích động không thôi. Chúa công, mặt tướng phát thệ, phi bổng quân mỗi một cái tướng sĩ đều nguyện vì triều đình xông pha khói lửa. Lần này, liền Văn Xính đều rung động không thôi. Phi bổng quân phá vỡ núi Nguyệt Quan miệng sau, kéo theo các quân bạn lấy điểm phá diện, triệt để công phá ra manh hùng quan. Khen thưởng xong Văn Xính sau đó, Lưu Bị vừa nhìn về phía Mạnh Đạt. Lần này Mạnh Đạt hiệp trợ phi bổng quân phá quan có công, muốn cái gì khen thưởng, cứ chỉ cần Lưu Bị có thể làm được, hết thảy đều có thể đáp ứng. Lưu Bị hào khí nói, Mạnh Đạt dậm chân tiến lên, chắp tay nói, "Đạt, chỉ nguyện bái Minh Công làm chủ, không dám có bất kỳ hy vọng xa vời." Nghe nói như thế, Lưu Bị sững sờ. Cần gì phải cẩn thận như vậy? Lập tức, Lưu Bị tiếp tục truy vấn Mạnh Đạt muốn cái gì, nói thẳng là được. Nửa ngày đi qua, Mạnh Đạt mới lên tiếng lần nữa, "Đạt có hai vị hảo hữu, Trương Tùng, Pháp Đang. Ngày khác chúa công đại quân công phá Ích Châu lúc, mong rằng lưu được hai vị này hảo hữu tính mệnh." Mạnh Đạt nói như vậy, Lưu Bị lúc này gật đầu đáp ứng. Hơn nữa căn dặn tại chỗ chư tướng, nếu là ở trên chiến trường, nhìn thấy Trương Tùng, Pháp Đang, không thể gây thương hắn tính mệnh. Chúng tướng nghe vậy, nhao nhao gật đầu. "Ê." Sau đó, Lưu Bị lại lên tiếng, "Lưu Trương trốn hướng về nơi nào?" Lời này vừa ra, Triệu Vân dậm chân ra khỏi hàng, bẩm báo chúa công, "Lưu Trương tại Ích Châu đại tướng Linh Bao, Đạp Hiền, Lưu Hội đám người dưới sự hộ tống, vội vàng rút lui cửa ải, trốn đi phương hướng vì ba quận Lãng bên trong." Ba quận Lãng bên trong, Lưu Bị suy tư một hồi. Ba quận bên kia còn có Nghiêm Nhan binh mã, đêm qua một trận chiến, có từng bắt người nào? Lưu Bị hỏi chúng tướng. Bắt đại tướng Trương Nhậm, Dương nghi ngờ. Ích Châu quân đại tướng Trương Nhậm bị Triệu Vân bắt, Dương nghi ngờ phụ trách vì Lưu Trương đoạn hậu, cũng bị tại chỗ bắt sống. Hai người này ở đâu? Lưu Bị lại hỏi. Đang tại hậu quân trong doanh trướng tạm giam, có thể tùy thời vấn trạm. Bang Đức trước tiên trả lời. Vấn trạm sao? Lưu Bị nghe được Trương Nhậm, Dương nghi ngờ tên sau, chần chờ một chút. Dương nghi ngờ ngược lại là không quan trọng, nhưng Trương Nhậm cá nhân, lão tổ đề cập đến người, càng là cùng Triệu Vân, Trương Tú sư minh đệ quan hệ, chưa từng chiêu hàng sao? Lưu Bị nhìn quanh chúng tướng. Triệu Vân trả lời, Vân Tằng mời chào Trương Nhậm, nhưng bị từ tuyệt. Trương Phi, Tử Long cỡ nào mời chào, ngược lại không lĩnh tình. Đã như vậy, giết chính là. Trương Phi chủ trương giết không muốn đầu hàng tướng lĩnh. Lưu Bị lại không đồng ý Trương Phi kiến giải. Trước tiên lưu bọn hắn lại tính mệnh, cỡ nào chiêu đãi? Lực bài chúng nghị, không giết Trương Nhậm. Ban đêm, Lưu Bị tiến vào mộng đẹp, gặp được lão tổ Lưu Thắng. "Lão tổ, chuẩn bị muốn thu phục Trương Nhậm, làm gì không kế?" Thúc thủ vô sách. Lưu Thắng cười nói, "Chuyện nào có đáng gì? Huyền Đức, nhưng như thế như thế." Chương 325. Xương cứng. "Không ngại, Tĩnh Vương lão tổ có biện pháp thu phục hắn." Chương 325. Xương cứng. "Không ngại, Tĩnh Vương lão tổ có biện pháp thu phục hắn." Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Lưu Bị gọi tới Triệu Vân. "Từ Long, trước tiên tỷ lệ 5000 tinh nhuệ quân tiên phong, lập tức xuôi nam, lao tới ba quận Lãng bên trong, giúp cho Lưu Trương áp lực." Tiên phong đại tướng nhiệm vụ lần này rơi vào trên thân Triệu Vân. "Ê." Triệu Vân lĩnh mệnh mà đi. Lưu Bị lại chạy tới chuyên môn tạm giam tù binh doanh địa. Doanh địa phương biên 10 dặm đều bị quân Hán tướng sĩ trọng trọng bao vây. Bên trong tù binh mọc cánh khó thoát. Trong đó, một cái độc lập doanh trại bên trong, Ích Châu quân đại tướng Trương Nhậm đang tóc thai bù xù ngồi ở một bên, tiểu tụy vô cùng, ánh mắt càng là ảm đạm vô quang, trong con mắt không có một chút ánh sáng, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Cách kia trận phá quan đại chiến đã qua gần tới 3 ngày, Trương Nhậm vẫn không có trở lại bình thường. Đến tột cùng là xông vào quân nội, ngữ khí ngơ ngơ ngắc ngác, không hiểu thấu lúc quân Hán trùng sát Trương Nhậm sau lưng, đến mức quan nội quân coi giữ kinh hãi phía dưới, vinh bại như núi đổ. Quá nhiều không hiểu, để cho Trương Nhậm đau đầu một nước. Ai? Cuối cùng, Trương Nhậm thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, không có ý nghĩa. Ra manh quan vừa vỡ, cho Ích Châu quân mang tới đả kích cực lớn. Đoán chừng Ích Châu cũng thủ không được. Mặc kệ ba quận khu vực, hướng về thành đô phương hướng, sợ là cũng đỡ không nổi Lưu Bị trắng trận xuôi nam. Cộc cộc, cộc cộc. Đúng vào lúc này, nhà tù bên ngoài trong lối đi nhỏ truyền đến từng trận tiếng bước chân. Rốt cuộc đã đến sao? Trương Nhậm bây giờ đã làm xong liều chết chuẩn bị, không chỉ không có ngẩng đầu, ngay cả hai mắt đều đóng lại. Trương Nhậm suy tính được như thế nào? Một thanh âm truyền đến, sau đó cửa nhà lao bị cốt cách một tiếng mở ra. Lưu Bị tại điện vi dưới sự hộ tống tiến vào nhà tù. Hiện trường đầu tiên là an tĩnh một hồi, mới truyền đến Trương Nhậm yếu ớt thanh âm. Hỏi lại 10 lần, 100 lần, Trương Nhậm vẫn là câu nói kia, thể sống chết không hàng. Âm thanh lạnh nhạt, thái độ kiên quyết. Hô trưởng, cho thể diện mà không cần. Điện vi lập tức giận dữ, thực sự là khó chơi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dưới cơn thịnh nộ Điện vi bước ra một bước, liền muốn giáo huấn Trương Nhậm. Sát ý bộc phát, lao thẳng tới Trương Nhậm. Trương Nhậm như thế nào cảm giác không đến phần này lăng liệt sắc cơ. Chủ tử của ngươi cũng không phải ta Trương Nhậm chủ tử, ta cần gì phải cho hắn mặt mũi? Lời này vừa ra, lửa cháy đổ thêm dầu. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Điện vi gỡ xuống sau lưng một chi đoàn kích, chuẩn bị tiến lên. Lưỡi kích hàn mang lấp lóe, sắc cơ bất người. Lưu Bị vỗ vỗ Điện vi bả vai, an tâm chớ vội. Ổn định Điện vi sau đó, Lưu Bị mới tiếp tục mở miệng. Theo hắn vui vẻ, không cần tức giận. Tuy nói Lưu Bị tâm tính vô cùng tốt, nhưng Điện vi lại là nhìn không được. Chúa công, người này cuồng vọng như thế, Tử Long mời chào không tới. Bây giờ chúa công tự mình mời chào, chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, sao không chặt xuống đầu của hắn, dùng tế cờ? Điện vi ngược lại muốn xem, đao búa cứng rắn, Trương Nhậm cổ cứng rắn. Đại quân sẽ phải tiếp tục tiến quân Ích Châu. Lấy Trương Nhậm đầu người, huyết dịch vừa bận tế điện trên kỳ, tăng thêm quân Hán sĩ khí. Ha ha ha, hảo, nói hay lắm. Trương Nhậm đột nhiên trương cuồng cười to. Bản thân đầu người ở đây, hoang nên tới lấy. Không sợ hãi, hung hăng ngang ngược đến cực điểm. Lưu Bị thở dài một tiếng. Lưu Trương đã bỏ mà đi, sớm đã tận tâm tận tụy, hộ đến an nguy tính mệnh. Vừa tới, đã không nợ Lưu Trương. Thứ hai, sâu kiến còn sống tạm bợ. Thứ ba, triều đình thu phục Kích Châu chính là chiều hướng phát triển. Hà tất còn muốn một lòng muốn chết? Không bằng hiệu trung triều đình, chiếm được Lưu danh sử xanh. Lập tức, Lưu Bị để cho Trương Nhậm thay đổi chủ ý, dù sao Triệu Vân, Trương Tú đều tại Lưu Bị dưới trướng. Đại trượng phu sinh tại thế gian, không sợ sinh tử. Trương Nhậm đuổi theo bản tâm, thận trung tận nghĩa. Trương Nhậm vẫn là trước sau như một. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lưu Bị vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng tối hôm qua lão tổ dạy hắn mưu kế. Như thế trung thành người, giết đáng tiếc. Cũng được, chuẩn bị không muốn giết này trung thần. Càng nghĩ, chuẩn bị cảm thấy nên cho một cái cơ hội. Lưu Bị nhìn xem Trương Nhậm chuẩn bị có thể thả ngươi, phóng trở lại bên cạnh Lưu Trương. Lời này vừa ra, Trương Nhậm nói, điều kiện. Đối phương không có khả năng không công phóng Trương Nhậm trở về. Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Lưu Bị chấn định nói, Kích Châu, sớm chậm muốn trở về triều đình. Đã ngươi như thế trung thành với Lưu Trương, vậy đi trở về lại cùng hắn đoạn đường cuối cùng a. Bất quá, Lưu Trương vẫn sẽ hay không tiếp tục tín nhiệm ngươi, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Nói xong, Lưu Bị mệnh sau lưng giáp sĩ tiến lên, mở ra trên thân Trương Nhậm công xiềng. Hiện tại có thể đi. Lưu Bị dẫn người ra khỏi nhà tù, nhường ra một cái thông đạo. Thật thả ta đi. Trương Nhậm nghẹn họng nhìn chân chối. Không tệ. Lưu Bị gật đầu. Hy vọng lần sau gặp lại lúc có thể thay đổi chủ ý. Không chỉ có để cho Trương Nhậm đi, Lưu Bị sai người chuẩn bị cho Trương Nhậm một thất ngựa tốt. Trương Nhậm không nói hai lời, ra nhà tù, chở mình lên ngựa mà đi. Càng lúc càng xa. Chỉ chốc lát sau, Trương Phi nghe nói Lưu Bị thả đi Trương Nhậm. Đại ca, hồ đồ a. Ta nghe mạnh đạt, Trương Nhậm kẻ này tại Lích Châu quân bên trong hy vọng cao. Đây không phải thả cọp về núi sao? Trương Phi hô to đáng tiếc. Thỉnh đại ca hạ lệnh, đệ đuổi theo giết Trương Nhậm. Nhất định phải đem đầu hắn lấy xuống. Lập tức, Trương Phi liền muốn xuất quân truy kích Trương Nhậm. Lưu Bị ngăn cản Trương Phi. Yên tâm đi, giữ đức. Chạy không được. Đối với lao tổ mưu kế, Lưu Bị mười phần tự tin. Đến nỗi cái kia Dương nghi ngờ, giữ đức đi giết hắn. Quang minh chính đại, chặt xuống đầu của hắn. Tiếp đó đi sứ đuổi kịp Trương Nhậm, đem Dương nghi ngờ đầu, giao cho Trương Nhậm. Để cho mang về cho Lưu Trương. Lưu Bị phân phó nói. Ê! Trương Phi không nói hai lời, liền đi thi hành mệnh lệnh. Thuộc quận, thành đô, nội thành. Gia manh quan Lích Châu quân chiến bại tin tức truyền về, truyền khắp toàn thành. Lích Châu mục Lưu Trương không địch lại hoàng thúc Lưu Bị, mười mấy vạn binh mã tan tác, chỉ còn dư tàn binh bại tướng. Không cần bao lâu, binh mã của triều đình liền muốn đánh thành đô. Ta ngược lại thật ra hy vọng hoàng thúc nhanh chóng vào thành. Hoàng thúc dưới quyền con dân, trải qua so Lích Châu con dân hảo. Hy vọng triều đình binh mã không nên làm khó chúng ta dân chúng vô tội. Dân chúng trong thành tâm tình phức tạp, một phương diện bởi vì Lích Châu quân chiến bại lo nghĩ tính mạng của mình tiền đồ, một phương diện khác lại muốn nhanh chóng quy về Lưu Bị quản lý. Mà giờ khắc này Châu Mục trong phủ, Ích Châu văn võ quần thần tề tụ một đường. Lưu Theo hỏi thăm Vương Ly, thúc phụ phải làm sao mới ở đây? Nghe tin bất ngờ tiền tuyến bị bại tin tức, Lưu Theo trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Cha mình Lưu Trương xuất lĩnh Ích Châu tinh binh cường tướng đối chiến Lưu Bị, chưa từng nghĩ căn bản ngăn không được Lưu Bị. Đại công tử, chúa công còn chưa hoàn toàn chiến bại, còn có thể chuyển bại thành thắng. Vương Ly kiên định nói. Một tên khác quan lại nói đơn giản dễ dàng. Gia manh quan chính là Ích Châu bắc bộ môn hộ chỗ, chúa công mười mấy vạn binh mã đều bị Lưu Bị đánh tan. Còn lại tàn binh bại tướng, như thế nào chống đỡ được Lưu Bị trùng sát? Lời này vừa ra, trong điện đám người tâm tư trở nên sống động. Không bằng tìm người đi cùng Lưu Bị nghị hòa. 9. Chương 326. Lưu Thắng, ta thưởng thức Lý Nho loại này âm tàn sắc bén người. Chương 326. Lưu Thắng, ta thưởng thức Lý Nho loại này âm tàn sắc bén người. Có người đề nghị phái ra sứ giả, đi tìm Lưu Bị nghị hòa. Nghị hòa, cũng phải để Lưu Bị nguyện ý mới được. Bây giờ Lưu Bị nhìn chằm chằm, muốn chiếm đoạt Tích Châu. Làm sao lại dễ dàng lui binh nghị hòa? Cùng nghị hòa không bằng tiến thêm một bước, khởi xướng đầu hàng. Trong điện đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người nghị hòa, có người đầu hàng. Duy chỉ có không có ai chống lại đến cùng. Vương Ly thấy thế, thở dài không ngừng. Trung binh là lực ngưng tụ không đủ a? Hay là Lích Châu nội bộ phe phái quá nhiều, không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Chúa công Lưu Trương trưởng không Lích Châu thời gian mặc dù không ngắn, nhưng mà bởi vì Lích Châu phe phái đông đảo, cùng với Lưu Trương trọng dụng Đồng Châu phe phái nguyên nhân, Lích Châu nhìn bề ngoài vững như thành đồng, nhưng cũng hạn chế tại mặt ngoài. Mặt ngoài phía dưới đó là quần cuộn sóng ngầm. Bây giờ Gia Manh đóng một hồi đại bại, giống như là trọng truy, hung hăng đánh nát cái này cái thùng giống. Vương xử lý, chủ tứ tứ ba công thân chinh phía trước, từng để cho chủ trì thành đô lớn nhỏ sự nghi. Bây giờ có gì thượng sách tương đối? Lúc này, trưởng sử Triệu Vĩ mở miệng nói. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vương Ly trên thân. Vương Ly nói, chư vị, tuy nói Lưu Bị công phá Gia Manh quan, nhưng Lích Châu quân còn không có bại. Thần sắc kiên định, ngôn ngữ kiên quyết. Lưu Biểu xuất binh tiến đánh thượng dung khu vực. Lưu Bị biết được, tất nhiên thất kinh. Lo nghĩ sau đường bị cắt đứt, từ đó xuất quân bắc thượng, rời đi Ích Châu, trợ giúp Hán Trung. Thượng Dung ở vào Hán Trung, Lưu Bị binh mã từ Hán Trung xuôi nam. Một khi Hán Trung có biến, Lưu Bị binh sĩ một chi một mình. Đám người nghe vậy, lên tiếng kinh hô. Lưu Biểu xuất binh, đã như thế, chúng ta Ích Châu có phải hay không được cứu rồi? Vương xử lý, lời này ở trong. Đám người bán tín bán nghi. Đại sự như thế, mệt mỏi như thế nào lại vô căn cứ tạo ra? Vương Ly sắc mặt không thay đổi. Chỉ cần chúng ta vượt qua trong khoảng thời gian này, liền có thể bảo trụ Ích Châu. Chư quân cùng nỗ lực, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần chậm. Trận hội nghị này mới miễn cưỡng kết thúc. Vương Ly đưa đi đám người. Thúc phụ, Lưu Biểu thật sự xuất binh sao? Lưu theo tinh tường nhớ kỹ, cũng không có thu đến tương tự tin tức cùng tình báo. Vương Ly cười nói, đại công tử, yên tâm đi. Trấn An được Lưu theo sau đó. Vương Ly về đến trong nhà, lúc này gọi tới Tâm Phúc. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức mệnh phí thi tổ chức 10000 binh mã. Nhánh binh mã này, Vương Ly dùng chuẩn bị đường lui. Một khi Ích Châu quân toàn diện bị bại, chiến cuộc không cách nào vãn hồi lúc. Hướng về đông nam phương hướng giao châu rút lui lúc. Ngoài ra, truyền lệnh Trương Dực, để cho xuất quân vào thành, toàn thành giới nghiêm. Vương Ly nhất định phải ổn định thành đô. Hai cái thân binh tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Vương Ly vẫn chưa yên tâm, lại điều động Tâm Phúc nhân viên, đi âm thầm nhìn chằm chằm trưởng sử Triệu Vĩ. Triệu Vĩ trở lại phủ đệ mình chuyện thứ nhất, hầu người truyền lời, đi đem Lý Nhạc cùng Dương Dị tìm đến. Sau nửa canh giờ, bóng đêm triệt để ảm đạm xuống. Triệu phủ cửa sau, hai ngọn đèn lồng ánh đèn chiếu rọi phía dưới, hai tên tráng hán bước vào trong phủ, mặt tướng bái kiến trưởng sử. Lý Nhạc, Dương Dị hai người cùng nhau chắp tay. Triệu Vĩ khoát khoát tay, nói, lần này ta tìm các ngươi hai cái, cần các ngươi binh lực ủng hộ. Hai cái này giáo úy trong tay binh mã, đoán chừng có hai khoảng 3000. Lưu Trương bại vong sắp đến, chúng ta không cần chôn cùng hắn. Muốn bảo mệnh, chỉ có đem thành đô nắm trong tay. Đến lúc đó, chúng ta cũng tốt hướng Lưu bị đầu hàng. Âm thanh dần dần trầm thấp tiếp. Bóng đêm đen như mực. Thành đô thành chỉ vô cùng an tĩnh. Thành đông phương hướng, một cái cực kỳ thông thường trong đình viện. Ngọn đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, một thân ảnh đứng sừng sững trong đó. Khuôn mặt mang mặt nạ, người mặc thanh bào, chính là triều đình cẩm y liễu vệ đại tế tiểu Lý Nho. Tại trước mặt Lý Nho, càng có một đạo lơ lửng thân ảnh, chính là Lưu Thắng. Lưu Thắng nói cho Lý Nho, Vương Ly độc thủ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vì triệt để củng cố thành đô, giết một nhóm trung thần. Nghe nói như thế, Lý Nho cười nói, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tĩnh Vương, chúng ta muốn hay không thêm một mùi lửa, hỏi Lưu Thắng. Lưu Thắng thủ đoạn, thực sự để cho Lý Nho kiêng kỵ. Lý Nho gần nhất lúc nào cũng có thể nhìn thấy Tĩnh Vương hiển thánh. Chết mấy trăm năm người, còn có thể tồn tại ở thế gian. Làm như thế nào so ta trong lòng hiểu rõ, cần gì phải hỏi nhiều. Lưu Thắng lắc đầu. Giống Lý Nho loại này âm tàn cay độc người, chính xác thích hợp trưởng khống cẩm y địa vệ. Nho dự định cắt đứt Vương Ly rút lui giao châu tâm tư. Lý Nho đúng sự thật bẩm báo. Có ai không? Lưu Thắng hỏi. Bởi vì Lưu Thắng nắm giữ toàn tức thành trì Thiên Phú, tự nhiên sẽ hiểu thành trì nội bộ tất cả mọi người nhất cử nhất động. Vương Ly thế nhưng là điều khiển vạn thanh người, làm tốt rút lui chuẩn bị. Lý Nho nói, Nho có thể xúi dục phí thi dưới trướng thuộc cấp. Đã như vậy, vậy đi làm ngay đi. Lưu Thắng gật đầu. Ba quận, Lãng bên trong. Lúc này cuối tháng 9 đầu tháng 10, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Gió thu điều hưu. Trong thành còn có mấy vạn Ích Châu quân tướng sĩ, nhưng mà những thứ này tướng sĩ nội tâm hoang mang. Bên ngoài thành Triệu Vân binh mã đến đã lâu, liên tục mấy ngày, Triệu Vân cũng không có hạ lệnh công thành. Khoảng cách thành trì ngoài 10 dặm chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó, Lưu Bị chủ lực đại quân cũng chậm rãi đến hiện trường. Chư vị, như thế nào phá mở Lãng bên trong thành trì? Hỏi đám người. Tuân Du mở miệng nói, chúa công, Ích Châu quân đã là binh không chiến tâm, đem không chiến gan. Không cần công thành, chỉ cần uy hiếp mấy ngày, liền có thể tan rã trong thành quân coi giữ tâm tính. Bây giờ quân Hán, sĩ khí thịnh vượng, chiến ý càng là thẳng tiến không lùi. So sánh dưới, Ích Châu quân đã là nỏ mạnh hết đà, lại không chiến đấu anh dũng chi tâm. Vây bất công, chính là sách lược tốt nhất. Quách gia cũng mở miệng nói, Lưu Bị gặp hai đại mưu sĩ đều nói như vậy, cũng sẽ không chần chờ. Lúc này mệnh lệnh dưới trướng chúng tướng, từng nhóm hạ trại, đem Lãng bên trong thành trì ba mặt vây quanh. Chỉ Lưu Đông Môn, trong thành, trong quận thủ phủ, một chỗ rộng rãi trong đại điện, Lưu Trương ngồi ở trong đang, hai tóc mai tóc trắng bộc phát, phản phất trong vòng một đêm trở nên giàn mua vô cùng, giống như tuổi già, tất cả tinh khí thần cũng đã tản mạn khắp nơi. Ra manh quan một trận chiến này đối với Lưu Trương, thua không chỉ là một hồi chiến tranh, càng là trong lòng treo một hơi không tám ra manh quan Ích Châu Bắc Bộ tối hiểm trở cửa ải. Lưu Trương tự kiềm chế lấy dưới tay tinh binh cường tướng, cho rằng không có bất kỳ cái gì một chi quân đội có thể công phá cửa ải, nhưng kết quả cuối cùng lại là quân Hán thần bình trên trời rơi xuống, phá quan mà vào. Như thế phá quan phương thức, chỉ để đánh sụp Lưu Trương lòng tin. Bây giờ Lưu Trương trước mặt trưng bày lấy một cái dương gỗ, bên trong dương một cái đấm máu đầu người, dương nghi ngờ đầu người bị Trương Nhậm mang về. Ai, Trương có lỗi với ngươi a? Lưu Trương sắc mặt tái nhợt. Lúc đó ra manh quan bị công phá, dương nghi ngờ xung phong nhận việc lưu lại đoàn hậu, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Chúa công, Trương Nhậm muốn nói lại thôi. Lưu Trương thấy càng là giận dữ. Trương Nhậm, cái này ham sống sợ chết chi đồ, vì cái gì phản bội tại ta? Lưu Trương lửa giận hừng hực, ép hỏi Trương Nhậm. Chương 327. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này thành đô, chung quy là Lưu Bị thành đô. Chương 327. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái này thành đô, chung quy là Lưu Bị thành đô. Trương Nhậm nghe vậy, lập tức cả kinh. Chúa công, Nhậm chi trung thành, Nhật nguyện chứng giám, thiên địa làm chứng, tuyệt không nửa phần phản bội chi tâm. Lập tức, Trương Nhậm giải thích. Lưu Bị đem ta thả lại giết Dương nghi ngờ. Không thể nghi ngờ là ly gián ta cùng với chúa công. Thỉnh chúa công minh xét. Trương Nhậm dựa vào lý lẽ biện luận. Lưu Trương bên cạnh Lưu Hội, lúc này quát lớn. Trương Nhậm, đem Dương nghi ngờ đầu người mang về, giả biện. Lưu Bị có thể phóng đi, tất nhiên là đầu hàng Lưu Bị. bây giờ trở về, muốn làm nội gián. Tiếp đó lừa gạt mở cửa thành. Lời này vừa ra, trong điện đám người giữ im lặng, đều ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về phía Trương Nhậm. Lưu Trương hỏi lại, Trương Nhậm là muốn phản bội ta? Tình cảnh này, Trương Nhậm ngữ khí kiên quyết, nói, Trương Nhậm không có nửa phần phản bội chi tâm. Lời thề son sắt. Nhưng Dương nghi ngờ đầu người, giải thích như thế nào? Lưu Trương truy vấn. Trương Nhậm nói, Lưu bị thả ta sau đó, đi sứ đem Dương nghi ngờ đầu người đưa tới. Nếu chúa công không tin, mặc cho nguyện lấy cái chết làm do ý chí. Không tin, giảng giải nhiều hơn nữa đều không dùng. Chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng ta không dám giết? Lưu Trương dưới cơn thịnh nộ, rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm mãi đến Trương Nhậm. Mặt tướng chết không oán. Trương Nhậm vươn cổ liền giết. Không oán. 18 không oán. Ngắn gọn đối thoại sau. Ban một tiếng, Lưu Trương đem bội kiếm thu hồi lại. Hảo, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Tại chủ công tín nhiệm. Trương Nhậm chắp tay. Hiện trường an tĩnh một hồi. Lưu Trương cho Trương Nhậm một cái nhiệm vụ. Trương Nhậm, ta có một cái nhiệm vụ cần đi hoàn thành. Nhiệm vụ? Trương Nhậm sững sờ, lập tức chắp tay chờ lệnh. Còn xin chúa công phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối tử. Lập tức, Lưu Trương để cho Trương Nhậm xuất lĩnh 3000 binh mã. Thừa dịp quân Hán không có hoàn toàn vây lại Lãng bên trong phía trước, trở về thành đô. Trong tay Vương Ly có thể vận dụng binh lực không nhiều, muốn trấn trụ thành đô rất nhiều phe phái, thật là không dễ. Trở về hiệp trợ, Lưu Trương dặn dò, chúa công, Lãng bên trong tràn ngập nguy hiểm, mặc cho nguyện hộ vệ chúa công tả hữu. Trương Nhậm tỏ thái độ, Lưu Trương lại trực tiếp bắt tay, Lãng bên trong ở đây chắc chắn thủ không được, thành đô mới là chúng ta cuối cùng chiến trường. Về trước thành đô, ta sau đó. Nghe Lưu Trương lời nói, Trương Nhậm mới lĩnh mệnh. Ê. Sau một lát, Trương Nhậm xuất lĩnh binh mã ra khỏi thành, chọn tuyến đường đi trở về thành đô. Thông suốt, không có gặp quân Hán bất kỳ công kích nào. Trương Nhậm tư, tuyệt đối đầu hàng Lưu Bị. Bằng không mà nói, vì cái gì quân Hán không có truy kích? Có không ít đại tướng phẫn nộ không thôi. Đối với Trương Nhậm lên thái độ hoài nghi, Lưu Trương không nói thêm gì. Nhìn lại bên cạnh đại tướng, chỉ còn lại Linh Bao, Đạp Hiền, Lưu Hội tam tướng, cùng với Mưu Sĩ Hoàng Quyền. Nô Ý, Nô Lan, Lôi Đồng mấy người đem tại trong gia manh quan phá bây, không biết tung tích. Có thể rút về thành đô, cũng có thể là chết trận xa trường. Nghiêm Nhan binh mã từ Hán Dương trên đường bị quân Hán lấp kín, chỉ có thể xa xa tương vọng. Linh Bao, Đặng Hiển, Lưu Trương quát lên, có mặt tướng, hai người chắp tay chờ lệnh. Ta đem cùng các ngươi cùng phòng thủ Lãng bên trong, kiên trì ba ngày. Lưu Trương phân phó nói. Ê, hai người lĩnh mệnh. Lưu Hội, Hoàng Quyền. Lưu Trương lại nhìn về phía hai người khác. Lưu Hội một mực là Lưu Trương tâm phúc đại tướng, Hoàng Quyền nhưng là Lưu Trương tâm phúc lưu sĩ. Hai người các ngươi cấp tốc ra khỏi thành, cướp đoạt bờ sông Bến Đỏ. Lãng trung ngoại có một đầu nước sông lao nhanh qua. Lưu Trương dự định đi trước đường thủy, thoát khỏi Lưu bị truy kích. Tiếp đó mượn đường trở về thành đô. Ngay tại chỗ thu thập thuyền. Ba ngày sau đó, ta sẽ xuất quân đến Bến Đỏ. Lưu Trương suy nghĩ một chút. Nếu ba ngày sau, ta không có đúng giờ xuất hiện, trở về thành đô a. Nghe nói như thế, Lưu Hội, Hoàng Quyền hai người lúc này tỏ thái độ. Đợi không được chúa công, chúng ta tuyệt không dễ dàng rời đi. Bên ngoài thành, quân Hán trong doanh trại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không ngừng có người hướng Lưu bị hồi báo quân tình. Báo, chúa công, Ích Châu đại tướng Trương Nhậm xuất quân ra đông môn. Báo, chúa công, Lưu Hội, Hoàng Quyền xuất quân ra đông môn. Báo, chúa công, từng đạo tin tức truyền đến duy trì có không có liên quan tới Lưu Trương. Đại ca, Lưu Trương có thể hay không thừa cơ ra vẻ tiểu binh? Theo những binh mã này chạy. Trương Phi thầm nói. Lưu Bị cười cười, lắc đầu. Sẽ không. Bởi vì Tĩnh Vương lão tổ Lưu Thắng nói cho Lưu Bị, Lưu Trương còn tại trong Lãng trong thành trì. Như thế nào sẽ không, ta tuyệt đối truy kích hai chi binh mã tốt hơn. Trương Phi gấp không thể chờ. Đúng lúc này, có trinh sát báo. Báo, chúa công, Lưu Trương thân ảnh xuất hiện tại trong Lãng trên đầu thành. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là để cho chúa công đã đoán đúng. Lưu Trương cũng không có đóng vai thành tiểu binh thừa cơ chạy trốn. Truyền lệnh xuống, tất cả quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Lưu Trương phá vây. Lưu Bị phân phó nói, ba ngày đi qua, Lãng bên trong bên ngoài thành nam bộ 150 dặm chỗ, một cái bến đỏ bên cạnh, ánh tà dương đỏ quạt như máu, chấm hà chiếu rọi đại địa, ánh chiều tà vung vãi tại bến đỏ xung quanh. Ở đây tụ tập từng cái thuyền, ước chừng 300 chiếc, lít nha lít nhít, tạo thành đội ngũ. Lưu Hội cùng Hoàng Quyền nghĩ hết tất cả biện pháp bắt được thuyền, cũng là kế tiếp Lưu Trương duy nhất đường sống. Tà dương nắm chiều, đem Lưu Hội, Hoàng Quyền hai thân ảnh kéo đến lao trường. Hai người đứng tại bến đò bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương vị. Sau lưng rất nhiều tướng sĩ, cũng tại yên lặng chờ chờ. Đột nhiên, một đạo kỵ binh thân ảnh xuất hiện. Báo, tướng quân, chúa công đem người hướng về bên này bến đò phá vòng đây, chạm canh gác cưới. Hoàng Quyền nóng đội truy vấn, chúa công nơi nào? Chạm canh gác cưới lắc đầu, không biết. Không biết. Đám người tâm đều lạnh một đoạn. Vậy cứ tiếp tục chờ. Lữ Hội kiên quyết nói. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, lại một hồi tiếng bước chân truyền đến. Phía trước 110 xuất hiện một chi tà binh, cầm đầu đại tướng Linh Bao. Chỉ có một mình ngươi, chúa công đâu? Đám người tiến lên, hỏi thăm Linh Bao. Linh Bao nói, phá vây lúc, quân ta gặp quân Hán vải mặt vây công. Chúa công mệnh ta phụ trách dụ địch. Hán cùng với Đặng Hiền từ một phương hướng khác phá vây. Dựa theo tình huống bình thường, dụ địch Linh Bao xuất hiện, Lưu Trương chậm chạp chưa từng xuất hiện. Sợ là giữ nhiều lành ít. Đáng chết. Lữ Hội cắn răng hét lớn: "Trước tiên mang ngươi binh mã lên thuyền." An bài linh bao binh mã tiến đến sau khi lên thuyền. Lữ Hội cùng Hoàng Quyền vừa suy nghĩ, lại điều động không thiếu trinh sát tứ phía tản ra, nghe ngóng tin tức. Sắc trời càng thêm ảm đạm, đám người càng là chờ đợi, trong lòng thì càng bị thương. Sắc trời đã chậm, ước định thời gian đã qua. Linh bao từ trên thuyền xuống, chúa công chỉ sợ câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết, không bằng về trước thành đô hiệp trợ đại công tử, lời này mới nói một nửa. Báo, đen như mực dưới bóng đêm xuất hiện một cái ích châu quân trạm canh gác cưới. Tướng quân, chúa công binh mã trở về. Đám người nghe vậy mừng rỡ nhìn lại, chỉ thấy bóng đêm hình dáng phía dưới một chi binh mã chật vật không chịu nổi chật mà tới. Người cầm đầu tóc hai bù xù Lưu Trương. Chúa công, đám người la lên lúc lại một bưu binh mã truy sát. Bạch bào ngân giáp Thường Sơn Triệu Vân. Lưu Trương chạy đi đâu? Một thất chiếu dạng ngọc sư tử, một cây long đảm lượng ngân thương chật mà tới. Chương 328 cùng đồ mặt lộ, biết rõ hẳn phải chết cũng phải lên trận xung kích. Chương 328 cùng đồ mặt lộ, biết rõ hẳn phải chết cũng phải lên trận xung kích. Chúa công chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Lưu Hội nhìn thấy Lưu Trương binh mã bị Triệu Vân ngăn trở, lúc này kinh hãi, sau một khắc phóng ngựa chạy vội đánh tới Triệu Vân phương hướng. Cách đó không xa, quân Hán chủ lực cũng đã lặng yên tới gần. Quý Ngọc huynh dưới trướng tướng sĩ ngược lại cũng coi là trung thành. Một mặt quân Hán đại kỳ phía dưới, Lưu bị dạm chân tại trên chiến mã, ánh mắt đảo qua một mảnh chiến trường. Phía trước dừng lại ở bến đỏ từng chiếc thuyền. Lưu Hội, Hoàng Quyền, Linh Bao nhóm người này cũng không có đi. Trước lúc này, nếu là mấy người này muốn đi, Lưu bị khả năng cao không đội kịp. Nhưng bây giờ vì Lưu Trương, mấy người kia tựa hồ không có tự mình ý tưởng rời đi. Tiên sinh, ngươi đi đi. Lưu Hội quay đầu nhìn xem Hoàng Quyền, mang lên chúng huynh đệ lên thuyền rời đi, đi trước một bước. Thời khắc này Lưu Hội trải qua trắng không có khả năng toàn thân trở lui, chỉ có sát nhân thành nhân báo đáp Lưu Trương ân tình. Chúa công còn tại trong lúc nguy cấp, ta lại há có thể tự mình chạy trốn. Hoàng Quyền ai là văn sĩ, nhưng cũng không muốn tham sống sợ chết, mang lên mấy chục người theo Lưu Hội bước chân vọt tới. Sau lưng lên thuyền Linh Bao lúc này hạ lệnh, tất cả thuyền lập tức cập bờ, toàn thể tướng sĩ lên bờ nghĩ cách cứu viện chúa công. Linh Bao cũng mang theo dưới quyền mình binh mã toàn bộ trở về lục địa, cùng nhau gia nhập vào bên trong chiến trường. Chúa công, mặt tướng a, ba người xuất quân đến đây tiếp ứng Lưu Trương. Lưu Trương thấy thế, Dương Tiên Trường rít gào: "Tội gì, sao phải khổ vậy chứ? Biết rõ một hồi tử cục, nhất định phải hướng bên trong nhảy. Ai muốn giết chúa công, trước tiên tử trên thi thể của ta bước qua đi." Lưu Hội trung thành tuyệt đối, toàn bộ vây quanh. Theo Lưu bị ra lệnh một tiếng, đại quân từ bốn phương tám hướng đem Lưu Trương, Lưu Hội, Hoàng Quyền, Linh Bao vây quanh, chật như nêm cối. Dưới bóng đêm, bến đỏ bên cạnh, quân Hán binh sĩ tầng tầng đệ tiến. Ích Châu quân còn sót lại không nhiều tàn binh bại tướng, bị chen tại một người, không đường có thể lui. Lưu Trương tuyệt vọng vô cùng. Lưu Quý Ngọc lúc này còn không đầu hàng, chờ đến khi nào? Triệu Vân, Trương Phi, Bàng Đức, Từ Hoàng, Dương Nhâm mấy người đem nhao nhao tới gần. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Lưu bị lên tiếng: "Thiên muốn chết ta." Lưu Trương bi thương một tiếng. Lúc này, Lưu bị phóng ngựa vòng vây bên ngoài. "Quý Ngọc huynh, tất nhiên lựa chọn khai chiến, liền nên nghĩ tới hôm nay. Nể tình ngươi ta đều là dòng họ phân thượng, nếu là đầu hàng, chuẩn bị còn có thể tha một cái mạng." Hiện trường lập tức một mảnh an tĩnh. Lưu Trương trầm mặc không nói. Lưu bị lại nói: "Xin gặp luận thế, đây là số mệnh. Mặc kệ có thừa nhận hay không nghiệp thành triều đình, thiên tử ngay tại nghiệp thành. Nhưng Lưu Trương, Lưu Biểu những thứ này chư hầu, căn bản cũng không thừa nhận Lưu bị tại nghiệp thành thiết lập triều đình." Huyền Đức nói rất đúng. Lưu Trương chậm rãi thở dài: "Đây là số mệnh, ta Lưu Trương không bằng. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn làm nhiều không sợ vùng ấy." Lưu Trương nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình hơn ngàn một mình, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, tựa hồ nhìn thấu hết thảy. "Các tướng sĩ, Lưu Trương thua, không cần tái chiến, thả xuống binh khí của các ngươi a." Lưu Trương mệnh lệnh các tướng sĩ tức vũ khí đầu hàng. "Chúa công, chúa công, chúng ta nguyện ý vì chúa công giết ra khỏi chúng đây, cùng chúa công thể cùng sinh tử." Những thứ này còn sót lại tàn binh cũng là Đông Châu binh xuất thân, đối với Lưu Trương nhất đẳng trung thành, cho dù là bây giờ bị ngăn ở trong vòng đây cũng không có một tia lùi bước. "Lưu Trương cho các ngươi ở dưới cuối cùng mệnh lệnh." Lưu Trương hét lớn một tiếng: "Nghe lệnh mà thi hành." Kim Vãn, Lưu Trương biết mình chắc chắn phải chết, không muốn hướng Lưu bị đầu hàng, nhưng dưới tay những thứ này trung nghĩa vô song tướng sĩ không thể cho chôn cùng, có tư cách sống sót. "Xin nghe chúa công mệnh lệnh." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lưu Trương lời nói tạo nên tác dụng, những thứ này Ích Châu quân tàn binh từng cái buông binh khí xuống, giải khai trên thân chiến giáp, ngay tại chỗ đầu hàng. Nhận được chúa công ân huệ, Lưu Hội nguyện sống chết có nhau. Lưu Hội dục ngựa mà ra, hôm nay mà tướng sợ là không cứu được chúa công, nguyện vì chúa công tiến lên dò đường. Lập tức Lưu Hội cầm thương chạy vội mà ra, giết hướng về phía trước. Thục Trung Lưu Hội ở đây lấy mệnh một trận chiến, khí thế lăng nhiên. Lưu bị thấy thế, lúc này điểm tướng dự đức tác thành cho hắn. Tiếng nói rơi xuống, Trương Phi trượng bát xà mâu cơ múa, dưới trướng chiến mã cũng lao vùng tới nên chiến Lưu Hội. "Thục đem, ngươi có gan, ta rất là kính nể." Võ tướng lấy võ vi tôn, tôn nghiêm của bọn hắn trên người võ nghệ. "Lưu Hội, đến đây đi." Trương Phi phải mệnh sau đó khí tức trên người nổ tung. Trong tay trượng bát xà mâu hàn mang lấp lóe. Ta Trương Phi tự mình tiễn ngươi lên đường. Trước hai quân trận, hai thất chiến mã tiếp cận. Cản. Sấm sét ở giữa, hai người lần đầu giao phong. Thương, mâu va chạm phía dưới, tia lửa tung tóe. Tại Trương Phi không giữ lại chút nào một kích toàn lực phía dưới, Lưu Hội cả người lẫn ngựa, bị lùi lại mấy bước. Hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, chảy ra tơ máu. Cự lực dư ba tại trên thân Lưu Hội tùy ý tán loạn. Thổi phun một tiếng, Lưu Hội phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lại đến, chịu đựng đau đớn, Lưu Hội tiếp tục đánh tới Trương Phi. Hảo hán, quả nhiên là hảo hán. Vẹn vẹn giao thủ một hiệp, Trương Phi rõ ràng Lưu Hội thực lực. Trương Phi có lòng tin 10 cái hiệp bên trong chém giết Lưu Hội. Thực lực cách xa, nhưng kể cả như thế, đối phương còn có thể lấy dũng khí chủ động tái chiến, để cho ta cải biến đối với thuộc trung đại tướng cách nhìn. Trương Phi kính nể không thôi. Ken ken ken, lại là liên tiếp mấy lần giao phong, một thương một kích ở giữa, hàn mang lấp lóe không ngừng. Trận chiến ngày hôm nay, Lưu Hội chết cũng không tiếc. Lưu Hội đã sớm tin tưởng, tại hồi năm hợp thời điểm, liền nên bị Trương Phi đâm chết. Nhưng đối phương quả thực là cùng Lưu Hội đấu hơn 10 cái hiệp. Hồi 14, hợp sau đó, Trương Phi đem tất cả khí lực, toàn bộ ngưng kết tại một mâu phía trên. Hai tay nâng cao chiến mâu, hướng về Lưu Hội lồng ngực, hung hăng đâm tới. Một mâu này giữ dằn giống như lôi đỉnh, một mâu này nóng bỏng giống như liệt hỏa, một mâu này nhanh chóng giống như sấm sét. Phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, Lưu Hội không thể tiếp lấy. Theo thổi phù một tiếng, thật tốt triệu, chiến mâu đâm vào thân thể âm thanh truyền đến. Trượng bát xà mâu đâm xuyên qua Lưu Hội lồng ngực, thấu ra lưng. Lưu Hội duy trì đón đỡ động tác. Hảo hán, lên đường đi. Trương Phi rút về trượng bát xà mâu. Vừa rồi một kích kia, vỡ nát Lưu Hội trái tim. Khi mũi thương thoát ly Lưu Hội lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Một tiếng ầm vang, Lưu Hội thân thể té xuống đất, tại chỗ chết. Kết thúc chiến đấu, Trương Phi phục mệnh đánh chết thuộc trung đại tướng Lưu Hội. Kết quả này không có ra ngoài ý định, thế nhưng là để cho tại chỗ không ít người tâm tình phức tạp. Xin gặp luật thế, mệnh bất do kỷ. Một cái đại thời đại, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chiến tướng như mây, mưu thần như mưa. Nhưng chính là bởi vì hắn mạt tam quốc bầu trời, quá rực rỡ, đã chú định máu chảy thiên hạ. Tại Lưu Hội ngã xuống đất đồng thời, đại tướng Linh Bao phi mã bên cạnh Lưu Hội phần. Thuộc trung Linh Bao ở đây, ai dám cùng ta một trận chiến? Biết rõ hẳn phải chết, cũng phải lên trận xung kích. Chương 329. Lưu Bị, bây giờ Hào Hoa thành viên tổ chức, có thể chinh chiến toàn cầu. Chương 329. Lưu Bị, bây giờ Hào Hoa thành viên tổ chức, có thể chinh chiến toàn cầu. Nhìn thấy Linh Bao khiêu chiến, Lưu Bị nhìn về phía Triệu Vân. Từ Long, đi tắt thành cho hắn a. Bây giờ, Lưu Bị có thể làm chỉ có một việc, đó chính là nhất thống thiên hạ. Chỉ có thiên hạ nhất thống, trật tự chỉ còn dư một cái, mới có thể nên đón thái bình thịnh thế. Ê! Triệu Vân bay mã ra khỏi hàng, thẳng đến Linh Bao. Phản phất là ngầm hiểu lẫn nhau giống như. Trên chiến trường xuất hiện tương tự một màn. Vốn là Triệu Vân có thể 10 cái hiệp bên trong, chém giết Linh Bao. Nhưng Triệu Vân vẫn kiên trì hiệp thứ 10 sau đó, mới dùng hết toàn lực. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Linh Bao cổ, để cho Long Đảm Lượng ngân thương đâm xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lưu Hội, Linh Bao lần lượt chiến vong. Ích Châu Mục Lưu Trương thủ hạ đã không đại tướng có thể dùng. Tăng thêm bên cạnh hơn ngàn tàn binh đều đã tức vũ khí đầu hàng. Còn có thể đứng tại Lưu Trương bên người, chỉ còn lại Tâm Phúc Mưu Sĩ Hoàng Quyền. Hoàng Quyền văn sĩ, không cách nào ra trận giết địch. Bang một tiếng, một cái lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hoàng Quyền quát lên, "Chúa công, quyền không cách nào thay chúa công ra trận giết địch. Chỉ nguyện đi trước một bước, dưới Hoàng Quyền. Vì chúa công dò đường." Trường kiếm bôi qua cổ, huyết tiên tam xích xa. Hoàng Quyền thân thể chậm rãi ngã xuống chính giữa vũng máu. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu thất, Hoàng Quyền bỏ mình. Bên cạnh Lưu Trương, không có người nào đứng thẳng. Quý Ngọc Minh, chuẩn bị kính trọng. Lưu Bị không muốn tự mình động thủ. 353 câu nói này đang nhắc nhở Lưu Trương, đã ngươi không muốn đầu hàng, vậy liền tự mình lên đường đi. Huyền Đức, giờ khắc này Lưu Trương lòng như cho nguội, Trương Dục cầu Huyền Đức một chuyện. Lời này vừa nói ra, Lưu Bị lúc này gật đầu đáp ứng. Mời nói, gặp Lưu Bị đáp ứng, Lưu Trương lúc này mới tiếp tục mở miệng, làm phiền Huyền Đức đem Lưu Hội, Linh Bao, Hoàng Quyền ba người thi thể chôn ở Lưu Trương mộ phần hai bên. Lưu Trương sau cùng nguyện vọng. Hảo. Lưu Bị gật đầu đồng ý, tốt tốt tốt. Lưu Trương ngửa đầu cười to. Giờ khắc này ta Lưu Trương phục, hoàn toàn phục. Từ loạn hoàng cân bắt đầu, hán thất sụp đổ, gian thần trộm mệnh. Bây giờ Huyền Đức bên trên phụ đại hán, phía dưới sao vạn dân. Mong Huyền Đức sơ tâm không thay đổi. Đại hán một cái ba ngày ban mặt, tứ hải một cái huy hoàng tình thế. Lưu Trương đi trước một bước, đến phía dưới hướng liệt tổ liệt tông hồi báo. Nói xong, Lưu Trương rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi dao hung hăng bồi qua mình cổ. Một cỗ máu tươi bắn ra mà ra, vung vãi mặt đất. Dị thường yêu diễm. Bình một tiếng, Lưu Trương thân thể tại chỗ ngã xuống, ánh mắt dần dần đóng lại, thậm chí khỏe miệng mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Thần sắc cán tường, không có không cam lòng. Ai? Lưu Bị thở dài một tiếng. Những năm gần đây, Lưu Bị nam chinh bắc chiến, đã đánh bại Viên Thuật, Viên Thiệu, Đào Khiêm, Thôn Kiên, Tào Thao bọn người. Bây giờ, Lưu Bị lần thứ hai tự mình tiễn đưa hán thất dòng họ xuất thân chư hầu lên đường. Lần đầu tiên là đưa tiễn Đũ Châu Lưu Ngu. Trong lòng cảm khái không thôi. Người tới. Lưu Bị hét lớn một tiếng. Tìm bốn bức thượng đẳng quan tài, an táng Lưu Trường, Lưu Hội, Hoàng Quyền, Linh Bao. Lập tức, Lưu Bị hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Còn lại lớn nhỏ tướng sĩ lập tức quét dọn chiến trường. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, binh lâm thành đô. Lưu Bị trịnh trọng hạ lệnh. Tất nhiên Lưu Trương đã chết. Như vậy trận này Nam Chinh Lích Châu chiến tranh cũng nên tăng tốc kết thúc. Thành đô bên kia chỉ còn dư Lưu Trương chi tử Lưu Theo. Một tay chẳng chống bước nhà. Ê! Các tướng lĩnh mệnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lúc này, chiến trường trên không trung, một mảnh đen kịt, một thân ảnh lay động trong đó, chính là Lưu Thắng linh hồn Lưu Thắng nhìn xuống phía dưới đại địa. Quân Hán tướng sĩ tới tới lui lui, vận chuyển thi thể, quét dọn chiến trường. Ích Châu trận chiến sự này kết thúc về sau, khoảng cách Hán thất nhất thống mục tiêu cũng sẽ không xa vời. Cái gọi là Nam Bắc giằng co, khó mà xuất hiện. Lưu Thắng thổn thức nói, Ích Châu sắp bị quân Hán toàn diện chiếm giữ. Thượng Du sông Trường Giang đem hoàn toàn bị Lưu Bị nắm ở trong tay. Quân Hán thế lực giống như một cái xe chữ hình như vậy, đem sau cùng Lưu Biểu, Tào Tháo, Tôn Kiên bao vây lại. Ba cái thế lực, Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu nối thành một mảnh. Tây Bộ, Bắc Bộ cũng là Lưu Bị phạm vi thế lực. Nam Bộ, Đông Bộ biển rộng mênh mông, thế cục 10 phần sáng tỏ. Mục tiêu kế tiếp, khi Kinh Châu, Lưu Bị hạ, thắng do dự, quân Hán hoàn toàn có thể từ Ích Châu, Hán Trung, Lạc Dương khu vực xuôi nam, trung trung điệp điệp. Lưu Biểu như thế nào ngăn cản? Tào Tháo, Tôn Kiên chính là có lòng muốn trợ giúp, cũng ngăn không được Duyên Châu, Từ Châu binh mã xuôi nam dây dưa. Tam Hưng Đại Hán ở trong tầm tay, lấy Lưu Bị trước mắt dưới trướng võ tướng Lưu Thần đội hình, không có người có thể ngăn cản Lưu Bị bước chân. Lưu sĩ có Quách Gia, Tuần Ham, Điền Phong, Thư Thụ, Lưu Diệp, Mãn Sủng, Mao Giới, Thẩm Phối, Từ Thứ, Lý Nho, Giả Hủ, Thừa Du, Trần Đăng, Lô Túc, Tuân Du, Trần cùng các loại. Một số người phân công rõ ràng, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Võ tướng càng là rực rỡ. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điển Bì, đến Nội Nghĩa, Hoa Hùng, Hồ Trần, Lữ Kiển, Chu Linh, Trương Cáp, Cao Lãm, Nha Lương, Điền Giai, Điền Dự, Điền Trụ, Công Tô Toản, Nghiêm Cương, Liêu Hóa, Trương Yến, Đỗ Viễn, Chu Thường, Phan Thuật Triệu, Phù, Trình Hoán, Trần Đáo, Trương Tú, Trương Thế, Văn Sú, Lang Ngọc, Tào Báo, Thái Sử Tử, Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận cùng với Hầu Thành mấy người tám kiệt tướng, Từ Binh, Từ Hoàng, Bàng Đức, Ma Siêu, Ma Đại, Văn Xính, Dương Nhâm, Mạnh Đạt các loại. Rất nhiều văn thần võ tướng phân bố tại Kỳ Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, U Châu, Tịnh Châu, Ung Châu, Hán Trung các vùng. Một khi liên động, bát phương tề động, thèm muốn thiên hạ. Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Biểu lấy cái gì để ngăn cản? Không có đánh. Lưu Thắng lắc đầu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thành đô, Lưu Trương chết trận tin tức truyền trở về, trong nháy mắt vỡ tổ. Chúa công chết trận, khả năng Lưu bị một đường thế như trẻ tre. Tất nhiên chúa công chết, vậy kế tiếp quân Hán liền muốn binh lâm thành đô. Chúng ta đi con đường nào? Hoang mang, vô luận là thủ thành quân sĩ hay là dân chúng trong thành, cũng nhịn không được lo nghĩ tính mệnh tiền đồ. Phủ trưởng xử đề, Triệu Vĩ ngồi ngay ngắn thủ vị, một đôi mắt âm đức vô cùng. Ích Châu đã không có hy vọng, bại vong sắp đến, cũng nên vì thuộc trung Triệu thị mưu một đầu đường lui đầu hàng Lưu Bị, rời đi Ích Châu, đi nhờ bà Lưu Biểu, Tôn Kiên, Tào Thao. Nửa ngày đi qua, Triệu Vĩ cắn răng một cái, làm ra quyết định, cố thủ khó rời. Triệu thị tại thuộc trung thật vất vả cắm rễ xuống. Tuy nói Lưu Bị đối với các nơi hào cường đại tộc đều cầm chèn ép thái độ, nhưng tốt xấu chúng ta điểm xuất phát so dân chúng thấp cổ bé họng cao hơn, đơn giản là trao đổi ích lợi thôi. Triệu Vĩ nghiên cứu qua Lưu Bị đối đãi các châu hào cường đại tộc quá trình, chỉ cần dựa theo Lưu Bị quy củ, bình thường sẽ không có diệt tộc thái đường. Người tới, đem Lý Nhạc cùng Dương Dị mời đến. Triệu Vĩ quyết định muốn độc thủ. Không bao lâu, hai tên tâm phúc gia quý xuất hiện tại trước mặt Triệu Vĩ. Cũng nghe được tin tức không có, Triệu Vĩ hỏi. Hai người chắp tay trả lời, duy trưởng sử như thiên lôi sai đâu đánh đó, thái độ sáng tỏ. Hảo, ta ý muốn quy hàng hoàng thúc, chuẩn bị đệ trình một phần nhập đội. Hai người các ngươi phối hợp ta, như thế như thế. Chương 330, hết thảy đều kết thúc, thành một khối, thành đoàn quy hàng Lưu Bị. Chương 330, hết thảy đều kết thúc, thành một khối, thành đoàn quy hàng Lưu Bị. Thành đô bên trong, Ích Châu mục phủ đệ, chúa công chết trận, đại điện đang bên trong vị trí. Xử lý Vương Lui phải biết đạo tin tức sau đó, trong lòng một giật mình, thần sắc xanh mét đồng thời, trên mu bàn tay gân xanh đều xông ra, đến mức thật lâu không thể trở về hồn. Nghìn tính và tính, Vương Lui cùng Hoàng Quyền hai người kế sách, cuối cùng vẫn nhất định rơi vào khoảng không. Không có khả năng. Một bên Trương Nhậm hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Chúa công không phải nói từ trong lãng phá vây đi ra, cùng bọn ta tại thành đô nhập sao? Linh Mao, Đặng Hiền, Lưu Hội, vì cái gì không bảo vệ chúa công? Trương Nhậm có thể dễ dàng tha thứ Lưu Trương đối với hắn chất vấn, nhưng mà không thể nào tiếp thu được trước mắt tin tức này. Lưu Trương chết, cái kia Trương Nhậm dễ rủa tiếp, còn có ý nghĩa sao? Trong ngay mắt, Trương Nhậm cả người đều rối loạn, trở nên có một chút cuồng loạn. Đối với Trương Nhậm mà nói, Lưu Trương trụ cột tinh thần, sau khi trụ cột ngã xuống, Trương Nhậm tín nhiệm cũng theo đó sụp đổ. Đang hiện tại trong lãng phá vây trong quá trình, không biết tung tích. Linh Mao, Lưu Hội, tính cả Hoàng Quyền, đều theo chúa công cùng nhau bỏ mình. Vương Lui thở dài một tiếng. Giờ này khắc này, Vương Lui nội tâm bi thương, bất đắc dĩ. Một trận chiến này, thua. Thua triệt triệt để, thất bại thảm hại. Ích Châu thế lực, cũng không còn một tia cơ hội trở mình. Bên trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Thúc phụ, phụ thân có phải hay không? Lúc này, Lưu Theo thất tha thất thểu tiến vào trong điện. Nghe Lưu Trương chết trận tin tức sau, Lưu Theo trước tiên đến tìm Vương Luy nghiệm chứng. Vương Luy giữ im lặng, gật đầu một cái. "Vâng." Lưu Theo đầu góc trống rỗng. Xem ra tin tức là thật. Chết, phụ thân của mình chết trận tại trở về thành đô trên đường. Lưu Theo cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Một tiếng xào xạc, Lưu Theo ngồi sập xuống đất. Vương Luy vội vàng tiến lên. "Đại công tử, yên tâm, mệt mỏi sẽ hết tất cả phương pháp, bảo trụ đại công tử." Lập tức, Vương Luy hỏi thăm bên người Trương Nhậm. "Trong tay ngươi còn có bao nhiêu binh mã có thể sử dụng?"
800.
Ngắn gọn yên tĩnh đi qua. Vương Luy quyết định thật nhanh, đem dưới trướng 800 tướng sĩ, toàn bộ điều vào Châu Mục trong phủ. Bất luận cái gì ý đồ xông vào phủ đệ người, cùng nhau chém giết. Vương Luy phân phó nói. "Ê, Trương Nhậm lĩnh mệnh." Bất chi bất giác bóng mặt trời ngã về tây. Đêm xuống thành đô, một mảnh an tĩnh. Phía đông cửa thành, lệnh bài, ta phục mệnh tiếp quản môn này. Lúc này, giáo úy Dương Dị mang theo dưới quyền mình hơn 1000 binh mã, cầm lệnh bài, tiến hành cửa thành đổi phòng thủ. Sau một lát, Dương Dị cũng đã nắm trong tay đông môn. Trên đầu thành, quay đầu hỏi thăm một cái thuộc cấp. "Chúng ta tiếp ứng binh mã, lúc nào vào thành?" Bên cạnh thuộc cấp nghe vậy, lúc này trả lời. "Bẩm báo giáo úy, ban đêm giờ tí, châm lửa làm hiệu." Nghe nói như thế, Dương Dị mới yên tâm lại. Bây giờ đem bên ngoài thành sông hộ thành cầu treo, sớm thả xuống. Đầu tường chỗ cao nhất, dựng thẳng lên 5 cái bó đuốc. Tùy thời chuẩn bị mở cửa, nên đón viện quân vào thành. Theo Dương Dị từng tiếng mệnh lệnh truyền đạt, thuộc cấp lĩnh mệnh làm việc. Hết thảy sau khi, thuộc cấp hiếu kỳ hỏi thăm giáo úy Dương Dị. "Giáo úy, như thế nào có vương xử lý lệnh bài? Tất cả mọi người là Triệu Vĩ người, lệnh bài lại là Vương Luy. Ai đều biết, Vương Luy cùng Triệu Vĩ là đối thủ một mất một còn." "Rất đơn giản." Dương Dị gật đầu một cái. "Bởi vì lao tử vương xử lý xếp vào tại Triệu Vĩ bên người ám tử." Tiếng nói rơi xuống, một thanh lưỡi dao đâm xuyên qua thuộc cấp lồng ngực. Thuộc cấp gian khổ phun ra một chữ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Dương Dị lạnh rên một tiếng. "Truyền lệnh, chờ bên ngoài thành viện quân sau khi vào thành, lập tức vây khốn tại vùng thành bên trong, toàn bộ bắn giết. Đi theo Triệu Vĩ, một con đường chết." Không bao lâu, giờ tí đã đến. Bên ngoài thành quả nhiên tới một bưu binh mã. Mở cửa thành ra, Dương Dị ra lệnh một tiếng. Bên ngoài thành binh mã không chần chờ chút nào, chạy vội vào thành. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ tất cả binh mã tiến vào vùng thành sau đó, sau lưng đại môn lại chậm rãi đóng lại. Phía trước cùng thành cửa thành vẫn như cũ đóng chặt. Nhánh binh mã này trở thành đụng thành bên trong một mình. "Tiến thôi không được Dương Dị, có ý tứ gì?" "Hiu hiu hiu." Trả lời từng nhánh mũi tên. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Đụng thành bên trong binh mã, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Mũi tên chưa từng dừng lại. Thằng đến đụng thành bên trong, cũng không còn bất luận cái gì có thể bóng người có thể đứng lập. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Một trận thành đô thành trì, trong khoảnh khắc sôi trào không thôi. Các phương thế lực đang tràng tranh đấu. Thảm thiết nhất chiến trường, không thể nghi ngờ là Châu Mục phủ. Cửa phủ đệ chỗ, từng cây bó đuốc chiếu rọi phía dưới, sáng như ban ngày. Hai chi binh mã đang giằng co. Triệu Vĩ đứng ra một bước. "Vương Luy, Kim Vãn bại cục đã định, đem đại công tử giao ra." Bây giờ, Triệu Vĩ mong muốn, bất quá là thành đô cùng Lưu Theo. Chỉ có trưởng khống thành đô cùng Lưu Theo, Triệu Vĩ mới có thể tại trước mặt Lưu Bị đòi hỏi chỗ tốt. Vương Luy lắc đầu. "Ngươi quả thực cho là thành đô bên trong, hai người chúng ta tại đấu tranh." Nghe thấy Vương Luy lời nói, Triệu Vĩ sững sờ, nói: "Ngươi cho rằng tính toán xảo diệu? Thật tình không biết binh mã của ngươi sớm đã bị dưới trướng của ta tướng sĩ vây quét hầu như không còn. Nếu trông cậy vào tới cứu viện nơi đây, sợ rằng phải rơi vào khoảng không." Lúc này Triệu Vĩ, một mặt đắc ý cuối cùng vẫn là cao hơn một bậc. Nhưng không đợi Triệu Vĩ đắc ý bao lâu, cốc cốc cốc, từng trận tiếng bước chân truyền đến, mới một bưu binh mã xuất hiện, ngược lại đem Triệu Vĩ trước sau ngăn chặn. Trong đó hai người dậm chân mà ra, một cái là Phát Đang, một cái là Trương Tùng. "Hiếu Thẳng, Vĩnh Năm, hai người các ngươi." Triệu Vĩ khó có thể tin. Phía trước Triệu Vĩ đã từng liên lạc qua Pháp Đang cùng Trương Tùng, muốn cùng hai người này liên thủ giải quyết Vương Luy. Nhưng mà hai người này biểu thị bảo trì trung lập, luôn miệng nói bảo trì trung lập, bây giờ lại là vì cái gì? Triệu Vĩ trong lòng run sợ. Bảo trì trung lập tiền đề, cùng Vương Luy ở giữa lực lượng tương đương. Pháp Đang mở miệng. Trương Tùng cũng nói, hiện tại thua. Tất cả mọi người đều biết, thành đô hôn chiến kết cục cuối cùng, người thắng lớn nhất chỉ có thể là không vào thành Lưu Bị. Nhưng mà trước lúc này, nội thành thế cục nhất thiết phải ổn định lại. Chê cười, ta như thế nào thua? Triệu Vĩ lạnh giọng chất vấn. "Triệu trưởng sử." Một thanh âm vang lên. Dương Dị xuất quân đến đây, trong tay còn cầm một cái đầu lâu, chính là Lý Nhạc. "Dương Dị." Thấy tình cảnh này, Triệu Vĩ nội tâm cả kinh. Rất nhanh, Dương Dị động tác, nghiệm chứng Triệu Vĩ ý nghĩ. Chỉ thấy Dương Dị đi đến bên cạnh Vương Luy. "Vương xử lý, thành đô bên ngoài việt quân đã bị chu sát hầu như không còn." "Vâng." Triệu Vĩ nghe vậy, trong ý nghĩ trống rỗng. "Bị phản bội, bị Dương Dị phản bội. Ngươi dám phản bội ta?" Trong lòng Triệu Vĩ không cam lòng. "Phản bội?" Dương Dị lắc đầu. "Ta một mực là vương xử lý người, nói thế nào phản bội?" Hiện trường thế cục mười phần sáng tỏ. "Triệu Vĩ thua, bại bởi Vương Luy. Thành đô bên trong một mực chưa từng đứng đội Phát Đang, Trương Tùng cũng lựa chọn Vương Luy. Tất cả mọi người thành một khối, nhất trí nhắm ngay Triệu Vĩ." "Giết." Hôn chiến trong nháy mắt mở ra. Không bao lâu, Triệu Vĩ tại trong không cam lòng cùng quất đủ, đầu người rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Truyền lệnh xuống, lập tức thu thập chiến trường, thanh lý thành trì, chờ đợi Lưu Bị đại quân đến. Người. Chương 331, thành đô trên đầu thành. Vương Luy, Pháp Chính, Trương Tùng mấy người đứng thẳng. Trước đây không phải nói, cận kề cái chết không hàng hoàng thúc sao? Dùng cái gì thay đổi được nhanh như vậy? Pháp Chính hỏi Vương Luy. Trương Tùng cũng nuốt dâu nói, ta còn tưởng rằng, xử lý muốn một con đường đi đến cùng. Trên thực tế, tại Triệu Vĩ đến đây lôi kéo Pháp Chính cùng Trương Tùng phía trước. Vương Luy đi tìm hai người này. Chúa công đợi ta ân trọng như núi. Bây giờ chúa công chết trận, ta nhất thiết phải bảo trụ chúa công dòng dõi. Vương Luy trả lời. Vì Lưu Theo có thể sống sót, Vương Luy chỉ có thể lựa chọn như vậy. Nếu là Lưu Theo rơi vào trong tay Triệu Vĩ, vô cùng có khả năng bị Triệu Vĩ giết chết. Hiến tặng cho Lưu Bị. Trương Nhậm đâu? Pháp Chính hỏi. Tại Thục Trung, Trương Nhậm hy vọng cũng không thấp. Trước đây, Pháp Chính, Trương Tùng, Mạnh Đạt mấy người một thương nghị, quyết tâm nên đón Lưu Bị vào xuyên. Tiếp đó một lần nữa thanh tẩy Thục Trung phe phái lợi ích, ít nhất không thể để cho Đông Châu phe phái một nhà ba, năm ba độc quyền. Đi tìm Trương Nhậm. Nhưng Trương Nhậm thái độ kiên quyết. Bây giờ, Lưu Trương chết, Lưu Bị đại quân sắp binh lâm thành hạ. Kết quả không cần nói cũng biết. Ta không thuyết phục được. Vương Luy lắc đầu. Từ đầu đến cuối không cách nào vượt một bước kia. Chỉ có thể từ đối phương nghĩ thông suốt. Nếu là Hoàng Thúc đem hắn thả lại, vậy thì chờ Hoàng Thúc sau khi vào thành, làm tiếp xử lý. Pháp Chính điểm gật đầu. Trương Nhậm sống hay chết, phó thác cho trời ai Trương Tùng một người, Nghiêm Nhan cũng là lao ngoan cố. Thành đô một khi luôn hãm, ba quận Hán Dương lại há có thể trí thân sự ngoại. Đại cục đã định, dãy rủa vô vọng. Trên đầu thành, mấy người lắc đầu thở dài không ngừng. Thục Trung phe phái mọc lên như rừng, vì lợi ích của mỗi người, đấu tranh không ngừng. Có Lưu Yên, Lưu Trương phụ tử Đông Châu phái, Ích Châu bản thổ phái, cùng với giống Pháp Chính dạng này ngoại lai phái, minh tranh ám đấu. Mấy ngày sau, quân Hán quân tiên phong tại Triệu Vân chỉ huy phía dưới, đến thành đô bên ngoài bình nguyên, xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất. Nội thành phái tới một cái sứ giả, Đặng Chi. Đặng Chi đem nội thành tình huống cáo chi Triệu Vân, can hệ trọng đại. Nghe trong thành biến cố sau đó Triệu Vân không dám tùy tiện làm quyết định, lưu lại trong trại, mấy người chúa công đến. Triệu Vân lưu lại Đặng Chi. Lại qua mấy ngày, Lưu Bị tự mình dẫn bộ đội chủ lực đến thành đô bên ngoài. Trong doanh, Đặng Chi đem nội thành tình huống nói rõ sự thật. Quý Ngọc huynh vốn là Hán thất dòng họ, Lưu Theo Hiền Chất cũng chạy xuôi đại Hán tôn thất huyết dịch, chuẩn bị như thế nào lại đối với Lưu Theo Hiền Chất thống hạ sát thủ. Lưu Bị đáp ứng thành đô thành tỉnh cầu, không giết Lưu Theo, trở về nói cho bọn hắn chuẩn bị đáp ứng tỉnh cầu của các ngươi. Nhưng có một đầu nguyên tắc, Ích Châu triều đình Ích Châu, không phải Lưu Bị Ích Châu, cũng không phải Ích Châu. Muốn chỗ tốt, liền phải trả giá ngang hàng đại giới. Lưu Bị căn dặn Đặng Chi. Đặng Chi lĩnh mệnh trở về hồi báo. Ngày kế tiếp, thành đô đông nam tây bắc tứ phương đại môn toàn bộ mở ra. Vương Luy, Pháp Chính, Trương Tùng bọn người vây quanh Lưu Theo, cử thành quy hàng. Trời cao khí sảng, phong khinh vân đạm, thời tiết rất tốt. Lưu Bị đón nhận Lưu Theo làm đại biểu đầu hàng. Ba thuộc xuyên trung đại địa đều là triều đình lãnh thổ, các phương bách tính cũng là đại Hán con dân. Chuẩn bị, chỉ nguyện thiên hạ thái bình, người người an cư lạc nghiệp. Lưu Bị xúc động nói, thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp. Thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp. Cùng kêu lên hò hét, thanh trấn chín khoảng không. Mênh mông thiên uy, thành tâm quy thuận. Tiếp nhận đầu hàng nghi thức, đơn giản lại không mất long trọng. Từ giờ phút này bắt đầu, Ích Châu đem một lần nữa quay về đại Hán quản lý. Lần này Nam Trình cũng coi như là sắp đến hồi kết thúc. Ngày thứ hai, mặc kệ Ích Châu cựu thần cựu tướng, rất nhiều bách tính, tất cả mọi người đều đang đợi Lưu Bị quyết định. Muốn thu nợ nần, sơ lược. Cái này đem quyết định không ít người tiền đồ vận mệnh. Tha thiết trong chờ mong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thường chương thông cáo dán đầy toàn thành. Nội dung rất đơn giản. Điểm thứ nhất, Lưu Trương đem người phản kháng quân đội triều đình. Lưu Trương đền tội, tội không trách chúng. Điểm thứ hai, triều đình ra phong Lưu Theo vì Tây Xuyên hầu, tại Nghiệp Thành mở một gian phủ đệ. Hôm nay di chuyển đi qua, không được sai sót. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Nhân tâm lấy được trấn an. Mọi người treo một trái tim, cùng nhau nhau rơi xuống. Quả thật giống như nghe đồn lời nói, hoàng thúc lòng dạ mở rộng. Không phải niệm thù người. Cùng ngày, trong thành một gian phủ đệ, nên đón một đạo đặc thù thân ảnh. Triệu Vân. Nơi cửa, hai tên giáp sĩ thấy là Triệu Vân, lúc này nhượng bộ. Triệu tướng quân nhà ta trong phủ, xin đợi đã lâu. Căn này phủ đệ, Trương Nhậm phủ đệ. Giáp sĩ trong miệng tướng quân, tự nhiên là Trương Nhậm. Làm phiền dẫn đường, cho ta bái kiến sư minh. Triệu Vân đi theo giáp sĩ sau lưng, tiến vào trong phủ đệ. Cùng trong lúc nhất thời, căn này phủ đệ bên ngoài, trong nháy mắt bị hơn 1000 binh sĩ bao vây lại. Tư Hoàng, Bàng Đức hai người ở bên ngoài phủ. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Nhậm cũng không có lựa chọn khác. Bàng Đức thở dài một tiếng, khó nói. Tư Hoàng lắc đầu. Tử Long chưa hẳn có thể thuyết phục. Thương Thần Đồng Nguyên dưới trướng ba cái đồ đệ, Triệu Vân, Trương Tú đều đang vì triều đình hiệu lực. Duy chỉ có cái này Trương Nhậm, khó chơi. Nhìn hắn lựa chọn a. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là tiềm phục tại thành đô gần dặm lâu Lý Nho. Lần này thành đô hỗn chiến, Lý Nho không có hiện thân, bởi vì không cần thiết. Trong thành thế lực đều hữu tâm phải thuộc về kèm ở chỗ công. Lý Nho không có nhúng tay, vung xuôi bỏ mặc. Trương Nhậm nếu là không muốn đầu hàng, chỉ có thể đem hắn không có được, cũng không cho phép người khác nhận được. Lý Nho thái độ này, mấy người đang ngoài phủ đệ, từ trên giữa trưa, một mực chờ đến buổi chiều mặt trời xuống núi. mới nhìn rõ Triệu Vân từ trong phủ đệ đi tới.
Như thế nào?
Bàng Đức, Từ Hoàng vây lại.
Ta đi mời chúa công.
Triệu Vân vội vàng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, tại ánh chiều tà chiếu rọi, Lưu Bị đã tới nơi đây.
Triệu Vân, Điển Vi hai người vây quanh Lưu Bị tiến vào trong phủ.
Lại gặp mặt, tạo hóa trêu ngươi.
Lưu Bị sải bước Trương Nhậm trước mặt.
Hoàng thúc tiên uy, Nhậm nhất giới tội đem, khó mà ngăn cản.
Giờ khắc này Trương Nhậm thần sắc bình tĩnh.
Lưu Bị nghe vậy, cười nói, cần gì phải tự coi nhẹ mình.
Hai quân giao chiến, đều vì mình chủ.
Có tội gì? Phía trước, Triệu Vân nói cho Lưu Bị.
Trương Nhậm nguyện ý quy hàng.
Đã người 4 năm nghĩ thông suốt, chuẩn bị hoan nghênh đến cực điểm.
Ứng phó tướng quân, như hổ thêm cánh.
Lập tức, Lưu Bị đem sau lưng áo choàng lấy xuống, thắt ở trên thân Trương Nhậm.
Trương Nhậm có chút xúc động.
Mặc cho bất quá là một kẻ vũ phu, nhận được hoàng thúc hậu ái,
đúng là vinh hạnh.
Lập tức, Trương Nhậm cuối cùng tỏ thái độ.
Trương Nhậm, bái kiến chúa công.
Lưu Trương chết về sau, Trương Nhậm lại ném Lưu Bị, cũng không tính phản chủ.
Nơi đây phủ đệ còn có 300 tướng sĩ, kinh hoàng khó có thể bình an.
Ngày xưa vì nguyên nhân chủ Lưu Trương đối kháng chúa công, thật là bất đắc dĩ.
Mặc cho, khẩn cầu chúa công buông tha.
Trương Nhậm phủ bên trên còn có 300 tâm phúc tướng sĩ, trong tay những người này giết không thiếu quân Hán binh sĩ.
Lưu Bị nghe vậy, cười to nói, tất nhiên quy hàng, đó chính là đại Hán sĩ tốt.
Chuẩn bị há lại sẽ làm khó bọn họ.
Khi chậm,
Thành đô nội thành xếp đặt buổi tiệc, thua chiêng gõ trống,
ăn uống linh đình ở giữa, tiếng hoan hô từng trận.
Chương 332,
ngày kế tiếp.
Pháp Chính, Trương Tùng, Trương Nhậm, Mạnh Đạt bọn người hướng Lưu Bị trở lệ.
Chúa công, tuy nói triều đình dẹp xong Thành đô,
nhưng bây giờ Nghiêm Nhan bọn người còn tại ba quận khu vực, cự không đầu hàng.
Chúng ta nguyện xuất quân tiến vào ba quận, bước hàng Nghiêm Nhan mấy người ngoan cố thế lực.
Lập tức, Lưu Bị đồng ý đám người trở lệ.
Lấy Pháp Chính vì theo quân tham mưu, Trương Nhậm vì tiên phong đại tướng,
Mạnh Đạt phụ trách hậu cần, Trương Tùng phụ trách các bộ điều hành.
Binh mã lập tức hướng ba quận mở phát,
chuẩn bị cầm xuống Lích Châu bên trong một viên cuối cùng cái đinh.
Ba quận, trị sở Giang Châu thành,
Giang Châu hoạch tâm ba quận,
nhưng mà đã mất đi các quận huyện ba quận, đã trở thành Lích Châu bên trong cố địa.
Quân Hán ngựa không dừng bó, đuổi giết Giang Châu.
Trương Nhậm dẫn dắt quân tiên phong đã tới bên ngoài thành, khiêu chiến Nghiêm Nhan.
Nhiều mây đen ép thành thành muốn vỡ bầu không khí.
Trên tường thành,
Nghiêm Nhan đứng ở phía trước,
phân biệt hai bên Đặng Hiền cùng Lôi Đồng.
Nhị tướng từ trước đây trong hôn chiến chạy trốn ra ngoài, đi tới ba quận cùng Nghiêm Nhan tụ hợp.
Lại hậu phương, trầm mặc không nói Lý Nghiêm.
Bốn người 19 ánh mắt đều nhìn chăm chú ngoài thành quân Hán binh mã.
Đại quân áp cảnh,
từng mặt cờ xí đón gió lay động, cực kỳ chói mắt.
Ai?
Nghiêm Nhan thở dài một tiếng.
Không nghĩ tới, quân Hán Lưu Bị cuối cùng vẫn dẹp xong Thành đô.
Chúa công Lưu Trương chết, đại công tử Lưu Theo tại Vương Lui dẫn dắt phía dưới, cũng đầu hàng.
Trương Nhậm đầu hàng Lưu Bị, bây giờ xuất quân đến đây,
tất nhiên sẽ tính thăm dò tiến công, không nhất định thu dừng tay.
Đặng Hiền mở miệng nói,
trong thành lương thảo còn có bao nhiêu?
Lôi Đồng lo nghĩ không thôi.
Vẫn luôn không mở miệng Lý Nghiêm, trả lời Lôi Đồng vấn đề.
Phương diện lương thảo, còn có thể chèo chống 3 tháng có thừa duy nhất đáng giá an ủi sự tình.
Nghiêm Nhan lạnh rên một tiếng.
Tất nhiên lương thảo phong phú, vậy chúng ta trước hết hao tổn.
Mấy người gật đầu tán đồng.
Trước tiên hao tổn, tuyệt không đầu hàng.
Chỉ sợ quân Hán sẽ không để cho chúng ta tốt.
Lý Nghiêm hơi híp mắt nói.
Nghiêm Nhan quát lên, vậy thì liều mạng đón đánh tiếp.
Muốn công phá Giang Châu, cũng phải xem bọn hắn có hay không thực lực.
Giờ khắc này, Nghiêm Nhan thái độ kiên quyết.
Phải cẩn thận từ không trung tập kích.
Lôi Đồng đột nhiên để tỉnh đạo.
Ban đầu ở Gia Manh đóng, chính là như vậy bị đánh một cái trở tay không kịp.
Đặng Hiền cũng là một trận hoảng sợ.
Nhưng tại Giang Châu thành trì tứ phương xây dựng 24 tháp quan sát,
ngày đêm không ngừng quan sát trên thành trì khoảng không tình huống.
Đặc biệt là ban đêm, chỉ cần xuất hiện ánh lửa, lập tức cảnh báo.
Bây giờ mọi người đã dò thăm quân Hán bay lên trời vật đại khái tình huống,
lợi dụng hỏa diễm thiêu đốt bay trên không,
còn cần đem trong thành cường nổ đẩy lên cửa thành chỗ cao nhất.
Một khi phát hiện quân Hán trên không tập kích,
vạn tên cùng bắn, đánh rơi.
Mấy người thương nghị phía dưới, làm đủ chuẩn bị.
Bên ngoài thành,
quân Hán xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất.
Trung quân đại trướng bên trong,
Trương Nhậm thân ảnh nhảy vào trong đó.
Nghiêm Nhan cực kỳ cẩn thận.
Vô luận Trương Nhậm khiêu khích Nghiêm Nhan,
đối phương không ra khỏi thành quyết chiến.
Gia Di Tinh,
Giang Châu chính là ba quận trị sở.
Nghiêm Nhan lại kinh doanh thành này cực lâu, nếu cường công, chỉ sợ lợi bất cập hại.
Pháp Chính bước dâu nói,
huống hồ Giang Châu ba quận đại thành đệ nhất, bên trong bách tính đông đảo,
đang không đành lòng sinh linh đồ thán.
Ai?
Mạnh Đạt nói, chỉ khi nào chiến hỏa đốt lên,
tình huống không phải do chúng ta nắm trong tay.
Chiến hỏa bay tán loạn, ai còn lo lắng bách tính chết sống?
Không phá Giang Châu, không coi là bình định ba quận.
Bất bình ba quận, không coi là mưu đến Lích Châu.
Viên này sau cùng cái đinh, nhất thiết phải nổ.
Mạnh Đạt, Trương Nhậm cũng là chủ chiến phái.
Trương Tùng ngược lại là lắc đầu.
Ta cho rằng trận chiến này không thể đánh, chỉ có thể đánh.
Hiếu Thẳng cho rằng như thế nào?
Lời này vừa ra,
nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Trương Nhậm, Mạnh Đạt hai mặt nhìn nhau.
Không thể đánh,
chỉ có thể chờ đợi.
Chờ lúc nào?
Không đánh, làm sao lại đầu hàng?
Mạnh Đạt trợn mắt hốt mồm.
Pháp Chính giải thích một tiếng, Giang Châu bị quân ta trọng trọng vây quanh,
vừa không có đường lui, lại không ai giúp quân, không kiên trì được bao lâu.
Nhưng Trương Nhậm đối với cái này không phải tán đồng.
Khó nói,
Nghiêm Nhan người này muốn đầu hàng, khó như lên trời.
Trương Nhậm phía trước không đầu hàng là bởi vì chung với Lưu Trương.
Nghiêm Nhan người này chỉ chung với Giang Châu, chỉ chung với ba quận.
đã các ngươi cố hết sức muốn chiến, có thể tiến hành một phen thăm dò. Pháp Chính nặng ngâm lên. Như thế nào thăm dò? Trương Nhậm, Mạnh Đạt hỏi thăm. Pháp Chính cười nói, có thể để nọ thủ thành trì bên cạnh, hướng về trong thành trì bắn tên. Hướng về trong thành trì bắn tên. Có ích lợi gì? Lại xạ không thương tổn quân địch. Tại trên đầu tên của bài. Trên bài viết chúa công Tân Chính, chỉ giết thủ lĩnh đạo tặc Nghiêm Nhan, những người còn lại bất luận. Giang Châu vừa vỡ, phân chia ruộng đất phân địa. Tổ chức bách tính con cái, tiến vào quan học đọc sách. Khi Pháp Chính những lời này nói ra, mọi người ở đây đều ghé mắt. Thật là diệu kế. Từ xưa đến nay, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Nói làm liền làm. Trong quân tất cả văn lại tập hợp, toàn bộ đằng chụp bài. Bên cạnh chậm thời gian, nhóm đầu tiên vải đằng chép xong tất, toàn bộ cột vào trên đầu tên. Quân Hán nỏ thủ cùng nhau tiến lên, thành trì bên cạnh. Trên đầu thành, Nghiêm Nhan thấy thế, lập tức nổi chống tụ tướng. Như thế nào chỉ có nỏ thủ, không thấy công thành xe đẩy cùng thang mây. Đầu tường quân coi giữ đều là không rõ ràng cho lắm. Dựa vào nỏ thủ công thành, người xin nói ngọng. Hiu hiu hiu. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, dưới đầu thành vạn tên cùng bắn. Dựa vào tường đóng vì công sự che chắn, tránh né mũi tên Nghiêm Nhan lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mũi tên phương hướng công kích cũng không phải là trên đầu tường. Cửa thành lầu hậu phương 343 lít nha lít nhít, phô thiên cái địa mũi tên, hướng về trong thành rơi đi. Nghiêm Nhan nghẹn họng nhìn chân chối. Không đúng, trên đầu tên cột. Vậy, hướng về trên đầu tên buộc vải làm gì? Cuối cùng có người phát hiện manh mối. Đặng Hiên càng là bước ra một bước, đem rơi xuống tại trên đầu tường một mũi tên nhặt lên. Thuận tay lui lại phía trên vải. Có chữ biết. Đặng Hiên nhìn một chút trên vải chữ. Sau đó hô to một tiếng hèn hạ. Quả nhiên là vô sỉ. Đám người vây quanh xem xét, lập tức tê cả da đầu. Nhanh, lập tức tổ chức nhân thủ, đem rơi xuống trong thành tất cả mũi tên. Cùng nhau thu thập lại, đặc biệt là phía trên vải. Có tự mình ẩn nút mũi tên cùng vải giả, chém thẳng không tha. Nghiêm Nhan biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức phái ra nhân thủ, bốn phía thu thập mũi tên cùng vải. Lúc Nghiêm Nhan khắp nơi phái người làm việc. Bên ngoài thành, quân Hán trung quân đại doanh bên trong. Pháp Chính vòng thứ hai kế sách lại suy nghĩ ra được. Giang Châu thành bên trong, có hay không cầm y hề bệ, mở miệng dò hỏi. Có. Mạnh Đạt chém đinh chặt sắt. Nếu đã như thế, trước hết để cho cầm y hề vệ ở trong thành tản tin tức, ta còn có một sách, có thể tăng tốc phá thành tốc độ. Pháp Chính lúc nói ra lời này, trước mắt mọi người sáng lên. Còn có càng nhiều ngữ kế. Nhưng làm Pháp Chính câu nói tiếp theo lúc đi ra. Đám người hô to âm hiểm. Chương 333. Ly gián, công tâm kế sách, khiến cho ngươi sức đầu mẹ chán. Chương 333. Ly gián, công tâm kế sách, khiến cho ngươi sức đầu mẹ chán. Bây giờ muôn ôm thành một đoàn, ta lại muốn ly gián. Pháp Chính mở miệng nói. Ta cùng với Lý Nghiêm, chính là bạn tốt nhiều năm. Ngày mai ta sẽ đi sứ vào thành, mời Lý Nghiêm ở cửa thành trong lâu bên ngoài tụ lại. Chỉ nói tục tục ngày xưa tình cũ, bất luật hát. Đã như thế, liền có thể để cho Nghiêm Nhan bọn người đem lòng sinh nghi. Một khi nội bộ không còn đoàn kết, công phá Giang Châu cũng liền dễ như trở bàn tay. Pháp Chính viết một phong thơ, giao cho một cái văn lại. Cầm ta thư tín, đi sứ Giang Châu. Trong lát, văn lại cầm tin, thuận lợi tiến nhập Giang Châu trong thành. Lý Chính Vương nếu là không tới ôn chuyện, phải nên làm như thế nào? Mạnh Đạt hỏi. Pháp Chính cười nói, tới hay không ôn chuyện, không quan trọng. Trọng yếu, thư tín đưa đến trên tay của hắn. Nội thành, Nghiêm Nhan biết được có người mang tin tức đến tìm Lý Nghiêm sau đó, lúc này cấp tốc chạy tới Lý Nghiêm phủ đệ. Bây giờ Lý Nghiêm tiếp kiến văn lại, cầm tới thư tín, lại đưa đi văn lại. Thình lình nhìn thấy Nghiêm Nhan thiếu ban, lão tướng quân Lý Nghiêm lời mới nói một cái mở đầu. Nghiêm Nhan liền hỏi, nghe nói bên ngoài thành tới người mang tin tức. Trong đại điện đầu tiên là yên tĩnh một hồi. Lý Nghiêm liền biết Nghiêm Nhan suy nghĩ trong lòng. Thế là, Lý Nghiêm đem thư kiện lấy ra, giao cho Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp mở ra phong thư quan sát. Nội dung rất đơn giản. Pháp Chính mời Lý Nghiêm ôn chuyện một chút tình. Có thể để Nghiêm Nhan nghi ngờ. Vì cái gì thư tín bên trên tồn tại nhiều chỗ xóa và sửa. Cả phong thư kiện, chỉ ít có 5 nơi thoa lên chỗ. Nhìn 10 phần chói mắt. Có lẽ là hiếu thẳng viết sai, một lần nữa sửa chữa. Lý Nghiêm khoát tay nói. Hoang đường. Nghiêm Nhan hét lớn một tiếng. Pháp Chính chính là văn sĩ, cũng không phải vũ phu. Thư tín ở giữa, giải rác mấy lời, làm sao đến mức nhiều lần bôi lên sửa chữa. Vâng, ngươi thành thật giải thích. Ở trong đó bôi lên chỗ, nhưng về sau chỗ bôi. Che giấu tin tức gì? Gặp Nghiêm Nhan nói như vậy, Lý Nghiêm kinh hãi. Ta chưa từng bôi lên thư tín. Thư tín đưa tới lúc chính là bộ dáng như vậy. Nếu không tin, nhưng đổi kịp đưa tin quân Hán văn lại. Ở trước mặt giằng co, nghĩa chính ngôn tử. Nghiêm Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nghiêm biểu lộ. Thấy đối phương không có chút nào hoảng hốt cử động sau đó, vừa mới yên tâm lại. Bây giờ quân Hán binh lâm thành hạ, Nghiêm Mộ chú ý cẩn thận một điểm, cũng không sai lầm lớn. Trang diện một trận lúng túng. Chỉ chốc lát sau, Đặng Hiền, Lôi Đồng hai người cũng là nghe tin chạy đến. Một cách tự nhiên, thư tín cũng đã rơi vào trong tay hai người. Hai người sau khi xem, sinh ra cùng Nghiêm Nhan một dạng. Cho dù là Lý Nghiêm kiệt lực giảng giải, cũng không cách nào hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi. Bốn người buồn bã chia tay. Cùng lúc đó, trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ta nghe nói Lý Nghiêm quân Hán xếp vào ở trong thành thám tử. Nghe nào ý nào ải. Tất cả mọi người nói như vậy. Không có khả năng, Lý Nghiêm tại sao có thể là quân Hán mật thám? Nếu không, bên ngoài thành Pháp Hiếu thẳng vì cái gì đi sứ đưa tin đi vào? Muốn ta nói, Pháp Chính cùng Lý Nghiêm, nội ứng ngoại hợp, công phá Giang Châu. Lời đồn đại lấy thành trì làm trung tâm, giống như một hồi phong bạo, bao phủ ra. Vốn là hỗn loạn nhân tâm, trở nên càng thêm không thể khống chế. Bên ngoài thành đại quân vây thành, nội thành công dân tâm kinh hoàng. Tăng thêm lời đồn trợ giúp, càng có chút trợ búa lưu dân muốn thừa cơ làm loạn. Dục dịch, màn đêm buông xuống. Lý Nghiêm phủ đệ, một ngày chưa từng xuất phủ Lý Nghiêm, đột nhiên thu đến một tin tức, có người nói ta quân Hán mật thám. Sau khi nghe tin, Lý Nghiêm cực kỳ hoảng sợ. Lúc nào trở thành lưu bị mật thám? Đây quả thực là trượt thiên hạ chi đại kê. Lời đồn đại khởi nguyên từ người nào? Lý Nghiêm thất kinh hỏi. Không biết. Tiểu binh lắc đầu. Căn bản là tìm không thấy đầu nguồn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lời đồn đại chỉ nói pháp chính muốn cùng ngài nội ứng ngoại hợp, đánh chiếm Giang Châu. Lính quen mà nói, để cho Lý Nghiêm giận tím mặt. Hô trướng. Lý Nghiêm vô bản đứng dậy. Cùng pháp chính bạn cũ không giả, nhưng Lý Nghiêm căn bản không có cùng pháp chính liên thủ cầm xuống Giang Châu ý tứ. Hai người chỗ phe phái khác biệt, một cái là Ích Châu bản thổ phái, một cái là ngoại lai phái, đều đang vì riêng phần mình tranh thủ lợi ích. Tuy là hảo hữu, tại trong chính trị đi không đến một khối. Loại thời khắc mấu chốt này, có người nói muốn nội ứng ngoại hợp. Hiếu thẳng a hiếu thẳng, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Giờ khắc này, Lý Nghiêm tỉnh ngộ lại, pháp chính kế sách. Binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Không chỉ có công tâm, ly gián, phản gián kế sách, hết sức rõ ràng. Muốn hay không đem trong thành tiểu binh nói còn chưa dứt lời, bị Lý Nghiêm đánh gãy. Xuống. Quát lui tiểu binh sau đó, Lý Nghiêm trong điện đi qua đi lại. Lời đồn đại chắc hẳn cũng đã tiến nhập Nghiêm Nhan trong hai. Đã như thế, Lý Nghiêm càng thêm bị động. Giảng giải tái nhận vô lực. Nhưng dù cho như thế, Lý Nghiêm vẫn như cũ muốn đi giảng giải. Lập tức, Lý Nghiêm xài bước xuất phủ, chạy tới trong thành quận thủ phủ. Lúc này quận thủ phủ bên trong, Nghiêm Nhan, Đặng Hiền, Lôi Đồng ba người tụ tập lại một chỗ, liên quan tới trong thành lời đồn đại. Đặng Hiền chần chờ nói, không có lựa làm sao có khói, nếu không thì trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Lôi Đồng đề nghị. Nghiêm Nhan lắc đầu, nói, không thể lỗ mãng. Trong tay hắn cũng có 3000 binh mã, liền sợ xảy ra ngoài ý muốn. Trong thành không thể xuất hiện dung chuyện, nhất định phải ổn. Nghiêm Nhan lão luyện thành thục. Ngay tại mấy người thương nghị thời điểm, ngoài điện truyền đến một tiếng hồi báo. "Báo, Lý Nghiêm cầu kiến." Lời này vừa ra, ba người hai mặt nhìn nhau, dẫn hắn đi vào. Nghiêm Nhan hít một hơi thật sâu, cẩn thận đột nhiên phát động binh biến. Lôi Đồng đứng người lên. "Không ngại, đây là địa bàn của chúng ta." Nghiêm Nhan thở dài nói, "Tới còn tốt, liền sợ che che lấp lấp, trốn trốn tránh tránh. Bây giờ Giang Châu, nhất thiết phải bệnh thành một sợi dây thừng. Muốn thủ thành, còn tại dựa vào Lý Nghiêm 3000 binh mã. Hoài nghi thì hoài nghi, không thể tự loạn trận cước." Chỉ chốc lát sau, Lý Nghiêm dậm chân tiến điện. Lý Mỗ lần này đến đây, chính là hướng chư vị bồi tội. Lại nói mở miệng. Phía trước Nghiêm Nhan, sau khi nghe mặt tâm trầm, vương cho tới nay cẩn trọng, vì bọn ta gom góp lương thảo, ổn định hậu phương. Sao tiền, đây là một cái công lớn, có tội gì? Trong điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Lý Nghiêm nói, Nghiêm, sai sai tại, không nên thu quân Hán văn lại lá thư này kiện. Thư tín lần này mâu thuẫn khởi nguyên, lúc này mới tạo thành nội thành nghi kỵ cùng lời đồn đại nổi lên một phía. Lý Chính Phương, đến cùng có phải hay không quân Hán mật thám? Đặng Hiền ép hỏi một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Lý Nghiêm không tránh né chút nào, đối mặt Đặng Hiền. Dùng cái gì chứng minh? Lôi Đồng hỏi lại. Cần gì phải chứng minh? Lý Nghiêm quát lên. Đem trong tay ngươi 3000 binh mã, kho lúa nhiệm vụ thủ vệ giao ra, ta liền tin. Đặng Hiền, Lôi Đồng hai người, đối với Lý Nghiêm không tín nhiệm nữa. Lý Nghiêm lạnh rên một tiếng. Giao ra binh mã và kho lúa. Ta nếu là làm như vậy, như thế nào cùng ta bộ hạ giải thích? Chẳng lẽ để cho ta nói cho bọn hắn chỉ? Tại nghi kỵ chúng ta, không tin chúng ta. Đã như thế, không sợ tạo thành quân tâm dung chuyện. Bầu không khí lập tức dương cùng bạc kiếm. Chương 334. Thanh kiếm thu lại, ta nhường ngươi thanh kiếm thu lại, lập tức chương 334, thanh kiếm thu lại, ta nhường ngươi thanh kiếm thu lại, lập tức Lý Nghiêm, ta nhìn ngươi trong lòng có quỷ. Đặng Hiền hét lớn một tiếng. Còn tại cường tráng chấn định, cưỡng tử đoạt lý. Lập tức, Đặng Hiền rút ra bội kiếm của mình. Bang một tiếng. Lưỡi kiếm trực chỉ Lý Nghiêm. Trong lòng ta có quỷ. Lý Nghiêm cũng là hơi hơi nổi giận. Ta chỉ là không muốn loại thời khắc mấu chốt này, để cho trong thành lâm vào dung chuyện. Để cho phía ngoài quân Hán, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng lời giải thích này, rất rõ ràng không thể thuyết phục người. Trong điện đầu tiên là an tĩnh một hồi. Nghiêm Nhan thấy thế, thét ra lệnh Đặng Hiền thanh kiếm thu lại. Thanh kiếm thu lại. Ta để cho thanh kiếm thu lại. Một tiếng cở mắng đi qua. Đặng Hiền tâm không cam tình không nguyện mà thu hồi bội kiếm. Tất nhiên vương đã giải thích rõ ràng, cần gì phải tiếp tục dây dưa tại vấn đề này. Xem như trong thành người lãnh đạo. Nghiêm Nhan không nghĩ tới nội chiến. Đi, vương, trở về, hạ lệnh trục khách. Không bao lâu, khi Lý Nghiêm rời đi quận thủ phủ, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Thậm chí đi bộ hai chân, có một chút run run. Một trận hoảng sợ. Thiếu chút nữa thì không đi ra lọt tòa phủ đệ này. Đối phương để cho Lý Nghiêm giao ra trong thành kho lúa nhiệm vụ thủ vệ, cùng với 3000 binh mã. Đây quả thực là biến tướng cướp đoạt Lý Nghiêm binh mã và muốn giam lỏng. Lý Nghiêm tự nhiên không muốn, muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Ai? Thiếu đơn giản là như này, rõ ràng ly gián kế sách, hết lần này tới lần khác để cho rối tung lên 587 Giang Châu Lâm Uy. Khi Lý Nghiêm trở lại phủ đệ mình lúc, tiếp cận lúc tờ mờ sáng, lúc này mới thở dài một hơi. Nhi tử Lý Phong tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Phụ thân, tình huống như thế nào? Vừa rồi, Lý Phong kém chút nhịn không được xuất quân đi tiến đánh Giang Châu quận thủ phủ. Không phải rất tốt. Lý Nghiêm lắc đầu. Pháp Chính một tay đơn giản ly gián sách, để cho Nghiêm Nhan bắt đầu nghi kỵ ta. Lần này, Lý Nghiêm ăn ngậm bồ hòn, có khổ khó nói. Sau khi trời sáng, sẽ an bài nhân thủ, hiệp trợ chúng ta quản lý kho lúa. Lời này vừa ra, Lý Phong trong khoảnh khắc giận dữ, phụ thân, rõ ràng là phái người giám thị chúng ta. Phải đương hoàng, hiệp trợ. Khinh người quá đáng. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Phong một quyền nện ở cửa ra vào trên ván cửa. Còn chưa hết giận. Không cần tức giận. Lý Nghiêm âm thanh lạnh lùng nói. Chờ khẩn trương thời khắc, không tin ta, cũng thuộc về bình thường. Hú hồ Lý Nghiêm nắm trong tay Giang Châu hậu cần, trong tay cũng có mấy ngàn binh mã. Đổi lại là những người khác, đoán chừng cũng khó tránh khỏi nghi kỵ cùng hoài nghi. Hiếu thẳng người này, dụng đến một vòng tiếp một vòng. Vi phụ lo lắng còn có cái gì hậu chiêu. Xem như Pháp Chính hảo hữu Lý Nghiêm, đối với Pháp Chính, tự nhiên là không, cắt, so hiểu rõ. Người này căn bản không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Nghĩ tới đây, Lý Nghiêm nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Một chút thủ đoạn, tan rã Giang Châu nội thành đoàn kết nhất trí. Phụ thân, Pháp Hiếu thẳng đơn giản là ở ngoài thành dùng chút thủ đoạn. Điều động dân tâm cùng khích bác ly gián mà thôi. Còn có thể làm cái gì? Lý Phong hừ lạnh nói. Chớ có xem thường. Lý Nghiêm lắc đầu. Người này giỏi về trưởng khống nhân tâm, mưu kế tầng tầng lớp lớp. Ngươi bây giờ đi bảo vệ kho lúa. Lý Nghiêm căn dặn Lý Phong. Ê! Lý Phong lĩnh mệnh mà đi. Giữa trưa, Giang Châu thành trì trên đông môn. Nhiều ngày như vậy, quân Hán lúc nào công thành a? Có người mở miệng nói. Đoán chừng không cần bao lâu. Có người cười khổ. Chúng ta thủ thành binh mã, cộng lại còn không bằng quân Hán một cái ngón tay. Nhân gia muốn công phá Giang Châu, dễ như trở bàn tay. Bây giờ thế cục, ai còn có thể ngăn cản Lưu Hoàng Thúc? Hết lần này tới lần khác mấy cái tướng quân chấp mê bất ngộ. Trên đầu tường binh mã, người người lắc đầu thở dài. Muốn ta nói, không bằng sớm một chút đầu hàng. Cuộc chiến đấu này, không có đường lui, cũng không có viện quân, càng không có hy vọng thắng lợi. Lựa chọn làm binh, bất quá là vì hốt cái ấm no. Có thể còn sống, ai nghĩ đi chịu chết làm bia đỡ đạn a? Nếu là chúng ta lặng yên mở cửa thành ra, phóng quân Hán đi vào. Đến lúc đó, Lưu Hoàng Thúc có thể hay không khen thưởng chúng ta? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đột nhiên, có một cái quân hầu nói ra câu nói này. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nửa ngày đi qua, ngược lại ta không muốn chết. Cái kia quân hầu tiếp tục mở miệng rất mau dẫn lên những người khác đáp lại. A ngay nói thật, ta cũng không muốn chết. Vấn đề là chúng ta nghe theo mệnh lệnh, đem quân Hán ngăn cản bên ngoài. Bây giờ không có chiêu, mới nhớ tới đầu hàng. Quân Hán sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao? Hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Chốc lát, có quân hầu mở miệng, ta có một cái biện pháp. Lời này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Biện pháp gì? Lực chú ý của chúng nhân toàn ở trên cái người này. Người kia nói tiếp, ta biết một cái cẩm y liễu vệ. Và anh, thật to gan. Nhưng rất nhanh, đám người bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy, bởi vì không có người muốn chết, thậm chí còn có người thừa dịp loạn mất một bút quân công. Bên ngoài thành, Pháp Chính thu đến hai cái tin tức tốt, một cái là Nghiêm Nhan đối với Lý Nghiêm lên nghi kỵ, một cái khác là trong thành có quân hầu thông qua cẩm y liễu vệ có liên lạc, có đầu hàng ý đồ. Hảo. Pháp Chính vỗ tay cười to, thông chi trong thành cẩm y liễu vệ, an bài cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, đâm chết Lôi Đồng hoặc Đặng Hiền. Đến lúc đó, Lý Nghiêm trên người có 1000 tấm miệng, cũng không giải thích được. Tuyệt phía sau lộ, cổ động kho lúa quân coi giữ, bước Lý Nghiêm một cái. Có ít người, không đến tuyệt lộ thì sẽ không quyết định. Vương A Bông, chớ có trách ta. Trong thành, Tà Dương 5 triệu, chấm Hà Lật Thiên. Lý Nghiêm trong phủ đệ, Đặng Hiền tới cửa truyền lời Lý Nghiêm, mượn trong tay ngươi 500 binh lực. Lời này vừa nói ra, thứ nhất phản đối, Lý Phong, chúng ta trong tay binh lực, dùng đóng giữ kho lúa, không thể dễ dàng điều động. Để cho Đặng Hiền nhíu chặt mày. Lý Nghiêm không có lòng phản loạn. Đặng Hiền quát hỏi một tiếng. Lý Nghiêm lúc này cũng bị khơi dậy trong lòng chi hỏa. Một mặt tiếp, tái nhi tam hùng hổ dọa người. Hôm nay buổi chiều, đem binh lực tập trung ở phía đông bắc vị. Có phải hay không định dùng mạnh, cướp đoạt kho lúa thủ vệ quyền? Trong thành kho lúa, ngay tại góc đông bắc. Song phương tranh chấp lúc, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng bước chân, phá lệ rõ ràng. Trên trong kho lúa quân coi giữ, tại hai cái quân hầu xuất lĩnh vào. Đi vào làm gì? Lý Nghiêm chất vấn. Trong đó một tên quân hầu giảng giải. Không xong, lão tướng quân phái người vọt tới kho lúa, cưỡng ép chiếm giữ lương thảo. Vâng. Lý Nghiêm, Lý Phong, Đặng Hiền trăm miệng một lời. Quân hầu tiếp tục nói, lão tướng quân căn bản không tin tưởng chúng ta. Đoạt quân ta kho lúa, giết quân ta tướng sĩ, khinh người quá đáng. Quân hầu mà nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Không có khả năng. Đặng Hiền kinh hãi. Hôm nay buổi chiều binh lực tập trung góc đông bắc, chỉ là bình thường điều động, an bài tuần phòng. Căn bản là không có cần trở mặt cướp đoạt lương thảo dự định. Ngay tại Đặng Hiền trong kinh ngạc, báo tin quân hầu, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Tinh chuẩn mệnh trung Đặng Hiền lồng ngực. Trường thương thổi phù một tiếng, thấu ra lưng. Biến cố bất thình lình, để cho hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 335. Việc đã đến nước này, ném cũng phải ném, không ném cũng phải ném. Chương 335. Việc đã đến nước này, ném cũng phải ném, không ném cũng phải ném. Phanh. Đặng Hiền trừng lớn hai mắt, nhìn xem xuyên tấu thân thể mình trường thương. Ý thức của hắn đang tại từng giờ từng phút mà tiêu tan. Sau đó cả người thẳng vào ngã xuống trên mặt đất. Chết. Chết không nhắm mắt. Trong khoảnh khắc, đầy đất máu tươi, để cho một bên Lý Nghiêm sắc mặt trở nên tái nhợt. Vì sao muốn giết? Lý Nghiêm bỗng nhiên nhìn xem xuất thủ tên kia quân hầu. Trước mắt hai tên quân hầu, một mực đi theo Lý Nghiêm, cũng tính được là tâm bụng một nhân viên trong. Nghiêm tự nhận là đối đãi các ngươi không mỏng, lại ham ta vào bất nghĩa. Thời khắc này Lý Nghiêm, ánh mắt như lao, căn bản không có muốn sát hại Đặng Hiền ý tứ. Cứ việc Đặng Hiền nhiều lần hùng hổ dọa người, nhưng cũng là đồng liêu đồng đội. Đại nhân, chúng ta chỉ là vì đại nhân an nguy mà thôi. Tuyệt không hài lòng. Hai tên quân hầu dậm chân tiến lên, cùng nhau chắp tay. Nhưng Lý Nghiêm hiểu rồi hai người này ý nghĩ. Nói thật dễ nghe. Trước mắt cái này khu khu mấy trăm người, bước bách mô ra đứng đội sao. Lý Nghiêm lạnh rên một tiếng. Đại nhân, không chỉ có là hai tên quân hầu mở miệng. Tính cả binh lính sau lưng, cũng không nhịn được đồng loạt tiến lên một bước. Giang Châu thành trì bây giờ bị quân Hán vây khốn. Chúa công đã chết trận, đại công tử cũng đem người quy hàng. Chẳng lẽ chúng ta muốn không công chịu chết hay sao? Một cái quân hầu quát lên. Bây giờ ta chẳng qua là muốn mang các huynh đệ tìm một đầu sinh lộ mà thôi. Chỉ cần đại nhân nguyện ý khai thành nên đón quân Hán, tiểu nhân nguyện đem tính mạng dâng lên, để tiết đại nhân lửa giận trong lòng. Lời đã nói đến mức này, Lý Nghiêm hít một hơi thật sâu. Việc đã đến nước này, ta lại hỏi ngươi, trong thành kho lúa, nhưng an toàn? Lý Nghiêm vấn đề lo lắng nhất. An toàn? Quân hầu gật đầu một cái. Trong thành kho lúa tự nhiên không có vấn đề. Vừa rồi kho lúa bị cướp, chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của Đặng Hiền. Lần này quyết tâm đầu hàng quân Hán quân hầu, hết thảy có 6 người. Trong đó, trước mắt hai tên quân hầu phụ trách cưỡng ép Lý Nghiêm, mặt khác 4 cái binh mã thừa cơ cướp đoạt kho lúa, từ đó xem như đầu hàng tiền vốn. Nói như vậy, là cố ý giết chết Đặng Hiền. Lý Nghiêm chất vấn. Bây giờ Đặng Hiền chết ở Lý Nghiêm trên tòa phủ đệ. Lý Nghiêm có 100 tấm miệng, cũng nói mơ hồ không nói rõ. Nghiêm Nhan, Lôi Đồng căn bản liền sẽ không lại tín nhiệm Lý Nghiêm. Giờ khắc này, Lý Nghiêm nội tâm lạnh buốt một mảnh. Đại nhân, chúng ta làm việc lô mãng rồi một điểm, nhưng cũng có triển vọng đại nhân suy nghĩ, vì các huynh đệ lo nghĩ ý đồ. Đại nhân một lòng muốn tận trung tận tụy, có từng nghĩ dưới tay những huynh đệ này sinh tử an nguy, phóng nhãn Giang Châu toàn thành, còn có ai nguyện ý đi cùng quân Hán liều mạng? Chúa công chết, đại công tử đầu hàng, một trận chiến này nơi nào còn có hy vọng gì? Hai tên quân hầu tất cả nói một câu, không người nào nguyện ý không công chịu chết. Vậy tại sao không thể đầu hàng? Hô trướng! Lý Nghiêm giận dữ. Chúng ta ăn mặc dùng nhận cũng là chúa công lương động, an lộc của vua, trung quân sự tình. Đối mặt Lý Nghiêm quát lớn, đám người đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó một cái quân hầu phản bác, chẳng lẽ chúa công ăn mặc chi tiêu, không phải lĩnh triều đình lương động? Cứ như vậy một câu hỏi lại, chắn đến Lý Nghiêm á khẩu không trả lời được. Lý Nghiêm ánh mắt khẽ quét mà qua, đem trước mặt tất cả tướng sĩ gương mặt thu hết vào mắt. Một số người không muốn đánh tiếp, càng không muốn đi chịu chết. Lý Nghiêm do dự, cục diện trong lúc nhất thời trở nên giằng co. Thu lại. Nửa ngày đi qua, Lý Nghiêm thở dài một tiếng, trước tiên đem binh khí thu lại. Nói cho cùng, Lý Nghiêm trong lòng mọi người hy vọng rất đủ. Đám người nhao nhao đem binh khí thu vào. Lý Nghiêm lúc này mới Đặng Hiền trước thi thể. Lần này, đại phiền toái. Thuần thức không thôi. Một bên Lý Phong suy nghĩ một hồi, sau đó cắn răng một cái, khuyên can Lý Nghiêm: "Phụ thân, bây giờ Đặng Hiền đã chết, nước đổ khó hốt, cùng ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường." Lý Phong nói: "Lui không thể lui, vậy thì chủ động xuất kích." Nghiêm Nhan, Lôi Đồng tuyệt sẽ không lại tin tưởng phụ thân rồi, cũng có khả năng bằng vào chuyện này cầm xuống phụ thân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cho nên, dừng lại một chút, Lý Phong tiếp tục mở miệng: "Hai nhi cả gan, thỉnh phụ thân mở cửa đầu hàng." Những lời này xuống, Lý Nghiêm trầm mặc không nói, không có trả lời con của mình. Lý Phong khuyên nữa một câu: "Hài nhi không đành lòng cha và các tướng sĩ tự nhiên diệt vong, nếu phụ thân không muốn đầu hàng, hài nhi chỉ có thể đi trước bất hiếu cử chỉ." Lý Phong trầm giọng nói: "Cũng muốn bức ta?" Lý Nghiêm hỏi lại Lý Phong. Lý Phong lúc này chắc tay: "Hài nhi không dám, chỉ là bây giờ Giang Châu thế cục, chúng ta đã không bất cứ hy vọng nào, nhưng nếu như Lý Nghiêm quyết tâm tìm chết, Lý Phong cũng sẽ không chớ mắt nhìn xem." Thỉnh phụ thân nghĩ lại, thỉnh đại nhân nghĩ lại. Trung quanh tướng sĩ cũng chợt tiến lên, chắp tay chờ lệnh. Tình cảnh này, không cầu hoa tươi không Lý Nghiêm đâm lao phải theo lao. Hiếu thẳng a hiếu thẳng. Lần này, Lý Nghiêm bị pháp chính tính toán gắt gao. Đầu tiên là dùng lời đồn đại ly gián trong thành Lý Nghiêm cùng Nghiêm Nhan bọn người. Sau đó tìm người thuyết hàng rồi Lý Nghiêm giới quyền quân hầu, chấm dứt đường lui. Bây giờ ngay cả nhi tử Lý Phong dường như đều bị sớm chiêu hàng. Như kế ở giữa, một vòng tiếp một vòng, có thể nói thiên ý vô phùng. Ép Lý Nghiêm không có lựa chọn có thể nói. Hiếu thẳng, ngươi thắng. Lý Nghiêm ở trong nội tâm vùng vây rất lâu, kết quả là chỉ có thể ủ rũ. Ngàn không cam lòng bạn không muốn, cũng là không thể làm gì. Bị tính kế đến xích sao? Không được chọn tình huống phía dưới, Lý Nghiêm chỉ có thể đi theo tâm tư của mọi người, quyết ý đầu hàng. Lý Phong ở đâu? Sau một khắc, Lý Nghiêm vào gàng, lập tức triệu tập tất cả binh mã. Thái độ chuyển biến nhanh, để cho Lý Phong kèm chút phản ứng không kịp. "Phụ thân?" Lý Phong nghi ngờ hỏi. "Liên làm cha lời nói đều vô dụng sao?" Lý Nghiêm trách mắng. "Dành thời gian, nhanh chóng làm việc." Theo Lý Nghiêm một tiếng phân phó, Lý Phong phụng mệnh làm việc, Giang Châu nội thành cuồn cuộn sóng ngầm. "Có thể liên lạc với hoàng thúc người sao?" Lý Nghiêm hỏi trong đó một tên quân hầu. Tất nhiên quân hầu bị kêu gọi đầu hàng, vậy đã nói rõ, trong thành nhất định có hoàng thúc người. "Có thể." Quân hầu trịnh trọng gật đầu. "Ta muốn cược một cái, bắt sống Nghiêm Nhan. Ngươi bây giờ lập tức đi liên hệ hoàng thúc người, hiệp trợ ta." Lý Nghiêm nghiêm mặt nói. "Ê." Quân hầu lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Giang Châu trong thành, trong quận thủ phủ, Nghiêm Nhan đang tại trong điện quan sát binh thư. Lúc này, một tên lính quèn ở ngoài điện lớn tiếng hồi báo: "Lão tướng quân, Lý Nghiêm cầu kiến." Dẫn hắn đi vào. Trong lát, Lý Nghiêm tiến vào trong điện. Vương đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Nghiêm Nhan hỏi: "Hôm nay, Lý Nghiêm lấy trà thay rượu, vì ngày xưa đủ loại hành vi, hướng lão tướng quân bồi tội." Lập tức Lý Nghiêm đem trên bàn hai cái rót đầy chén trà nước trà, đem bên trong một cái trà trong ly thủy uống một hơi cạn sạch, lại đem một cái khác chén trà đưa tới Nghiêm Nhan trước mặt. "Lão tướng quân, thỉnh." Gặp Lý Nghiêm khách khí như thế, quả nhiên lại là phía trước Nghiêm Nhan sai người pha nước trà ngon. Lập tức, Nghiêm Nhan không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hàn Huyên đi qua, Lý Nghiêm hỏi Nghiêm Nhan, nếu như lão tướng quân bị quân Hán tù binh sau đó, sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn? Tự vẫn là đầu hàng. Cùng. Chương 336. Mới tăng thêm hai vị anh hùng, địa đầu xà có địa đầu xà hảo. Chương 336. Mới tăng thêm hai vị anh hùng, địa đầu xà có địa đầu xà hảo. Đột nhiên như thế vấn đề, để cho Nghiêm Nhan sửng sốt một chút. Nào đó cũng không biết, nếu như thật bị bắt làm tù binh, Nghiêm Mỗ tình nguyện chết trận, cũng không xa tại bậc này chết. Vừa mới dứt lời, Nghiêm Nhan đột nhiên cảm giác có một chút choáng đầu hoa mắt, cả người khí lực vậy mà tại dần dần tan biến, thân thể còn không bị khống chế mà quên trên bàn ngã xuống, thậm chí ngay cả động một chút ngón tay khí lực cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Nhan phát giác được không thích hợp. Trà, nước trà. Rõ ràng nước trà chính là người mình ngâm, vì cái gì còn có thể biến thành dạng này? Nghiêm Nhan không biết Lý Nghiêm là lúc nào động tay chân. "Lão tướng quân, đắc tội." Lý Nghiêm trả lời. Vừa rồi tại ngón tay của mình ở giữa, bôi lên thuốc bột hình thuốc mê. Hai ly rượu đều có dính thuốc bột. Trong thành Cẩm Ý Liệp vệ giao cho Lý Nghiêm bị phương, kết hợp ma phi tán, chuyên môn dùng đối phó võ tướng cùng chẳng hán. Nghiêm Nhan bờ môi tiếp xúc trà 150 ly mép ly, trong nháy mắt chiêu. Lý Nghiêm nhưng là sớm ăn giải dược, cho nên không có phát tác. Vì cái gì? Nghiêm Nhan dùng hết khí lực muốn đứng lên, nhưng toàn thân yếu đuối, không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì ta đầu hàng. Lý Nghiêm cũng là bị đẩy hướng về phía trước, không có cách nào. Lúc này, ngoài điện xuyên tới chân thực tiếng bước chân, sau đó là liên tiếp hét họ, âm thanh lộn xộn, bốn phương tám hướng. Bên ngoài, Nghiêm Nhan đều hiểu rồi. Lão tướng quân, vì cấp tốc trưởng khống trong thành cục diện, như có đắc tội chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ. Bên ngoài, Lý Phong đem người giết đi vào, thuận lợi bắt Nghiêm Nhan. Lập tức, Lý Nghiêm lấy Nghiêm Nhan đón tỉ, tuần tự hạ đạt từng đạo quân lệnh. Trong thành phong vân biến ảo, cửa thành hướng ra phía ngoài mở ra. Trương Nhậm xuất quân nhanh chóng chiếm cứ Giang Châu thành cửa thành. Ban đêm, trong thành bốn phía hỗn chiến, trong dân cư bách tính chỉ có thể trốn ở trong nhà, run lẩy bẩy. Hỗn chiến kéo dài đến hừng đông, từng mặt đại biểu đại hán triều đình cờ sĩ cắm đầy trên đầu thành các ngóc ngách. Đương triều dương từ phương đông trên đường chân trời dâng lên sau đó, Giang Châu chỉ còn lại Tây Môn còn tại ương ngạnh chống cự. Lôi Đồng đang chỉ huy binh mã ương ngạnh chống cự. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là quân hán sĩ tốt thân ảnh, lít nha lít nhít, không nhìn thấy đầu. Bên cạnh Lôi Đồng chỉ còn lại không đến 500 tướng sĩ. "Tướng quân, như thế nào cho phải?" Một cái quân hầu hỏi thăm Lôi Đồng. Lôi Đồng nhìn về phía bên cạnh đám người, mở miệng hỏi: "Chúng huynh đệ sợ chết không?" Âm thanh to, ánh mắt đảo qua từng cái khuôn mặt, nhưng mà không có người trả lời Lôi Đồng, người người trầm mặc. Trầm mặc biểu lộ hết thảy. "Sợ chết? Như thế nào lại có người không sợ chết?" "A a a a." Lôi Đồng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng cười mang theo ti ti lũ lũ tự giễu, cùng với mọi loại không cam lòng. "Hảo, việc đã đến nước này, ta liền thành toàn chư quân." Bang một tiếng, Lôi Đồng rút kiếm chặt xuống trước mặt trên kỳ, cờ sĩ từ trên đầu thành bay xuống, rơi vào mặt đất, lại bị mãnh liệt mà đến quân Hán tướng sĩ dẫm ở dưới chân, lập tức thả ra trong tay binh khí, ngay tại chỗ đầu hàng. Lôi Đồng mệnh lệnh tất cả mọi người buông binh khí xuống đầu hàng. "Tướng quân." Còn lại 500 tướng sĩ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong thanh âm mang theo xấu hổ. "Ta nói, buông binh khí xuống, ngay tại chỗ đầu hàng." Lôi Đồng lặp lại một tiếng. "Ê." Tất cả mọi người như chút được gánh nặng, buông xuống trong tay binh khí, trở thành tù binh. Lôi Đồng thì tại trong tất cả mọi người nhìn, rút kiếm tự vẫn, phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Lôi Đồng thân thể chậm rãi ngã xuống. "Tướng quân, mọi người không khỏi bị thương." Bên cạnh chậm, Lưu Bị đem người vào thành. Trong thành sớm đã dọn dẹp xong. Trong đại điện, Lý Nghiêm, Lý Phong phụ tử hướng Lưu Bị túi đầu xưng thần. "Tội đem Lý Nghiêm, Lý Phong bái kiến hoàng thúc. Nếu hoàng thúc không bỏ, nguyện bái vi chúa công." Hai cha con cho thấy thái độ, "Không cần đa lễ, không cần đa lễ." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lưu Bị liên tiếp đỡ dậy hai người, ứng phó hai vị như hổ thêm cánh. Lưu Bị thật lòng lời nói. Giang Châu trên đường, Lưu Bị nhận được pháp chính thư tín, biết được Lý Nghiêm tại Ích Châu bên trong uy vọng tương đối cao, vừa vặn có thể lợi dụng cô này uy vọng, từ đó cấp tốc tiêu hóa Ích Châu. Cùng ngày, Lưu Bị đề bạt Lý Nghiêm vì Ích Châu biệt giá, lại phong Lý Phong vì Ích Châu kỵ đô úy. Còn lại tam quân tướng sĩ cũng là trắng trợn phong thưởng. "Không biết Nghiêm Nhan ở đâu?" Lưu Bị hỏi. Lý Nghiêm tiến lên một bước, nói: "Lão tướng quân đang tại sát vách phủ đệ. Nghiêm Nhan bị giam lưu y rồi. Một hồi, dược hiệu cũng đã đi qua, còn xin vung dẫn đường." Lưu Bị đứng dậy, một đoàn người chạy tới sát vách phủ đệ. Mà giờ khắc này, sát vách trong phủ đệ, dược hiệu đã qua Nghiêm Nhan, đang chuẩn bị đứng dậy giết ra ngoài. Không ngờ trước mắt đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Giả thoáng ở giữa, Nghiêm Nhan còn tưởng rằng mắt mờ. Ai? Lập tức, Nghiêm Nhan cảnh giác lên. Lão tướng quân còn muốn chịu chết hay sao? Đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng. Chính là Lưu Thắng. Bây giờ Giang Châu thành nội thành bên ngoài đều là quân Hán tướng sĩ. Chỉ dựa vào lão tướng quân một người, dùng cái gì ngăn cơn sóng dữ? Lưu Thắng hỏi. Nghiêm Nhan nghe vậy, xúc động nói, cho dù chiến đến người cuối cùng lại như thế nào, không chết quay gót. Thái độ mười phần kiên quyết. Cử động như vậy, thông khoái thông khoái. Lưu Thắng lắc đầu. Nhưng không những không thể lưu danh sử xanh, ngược lại sẽ trở thành bất trung, bất nhân, bất nghĩa chi đồ. Lời này vừa ra, Nghiêm Nhan lúc này cả giận nói bậy. Quả thực là nói bậy nói bạn. Sát nhân thành nhân biến thành bất trung, bất nhân, bất nghĩa đồ. Lưu Thắng nói, lão tướng quân có thể nhận lưu theo. Nhận. Nghiêm Nhan chém đinh chặt sắt trả lời. Nguyên nhân chủ Lưu Trương chết, tân chủ lưu theo. Lưu theo đã đổi hàng, lão tướng quân xem như dưới trướng thuộc cấp. Không theo tân chủ chi ý, chính là bất trung. Đưa Giang Châu thậm chí ba quận bách tính tại không để ý tới, cưỡng ép tái chiến, nhưng là bất nhân. Vứt bỏ dưới trướng tướng sĩ tính mệnh tại không để ý, nhưng là bất nghĩa. Lưu Thắng lời nói này, để cho Nghiêm Nhan sững sờ tại chỗ. Đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Nghiêm Nhan giận dữ. Trước mắt giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ thân ảnh, đến tuột cùng đến từ đâu? Đến cùng là ai? Nghiêm Nhan ép hỏi một tiếng. Ký Châu Trung Sơn, Vương Lăng phía dưới. Lưu Thắng cười cười. Sau đó thân ảnh dần dần tan biến không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Đi ra, giả thần giả quỷ. Nghiêm Nhan tìm kiếm khắp nơi Lưu Thắng thân ảnh. Lúc này, ngoài cửa truyền tới từng trận rõ ràng tiếng bước chân. Nghiêm Nhan lập tức cảnh giác lên, chỉ thấy từng đạo thân một chín ảnh chạy vào trong phòng. Một người cầm đầu, long hành hổ bộ, chính là Lưu Bị. Nghe qua lão tướng quân đại danh, chuẩn bị như sấm bên tai. Lưu Bị dậm chân tiến lên. Điền Vi, Triệu Vân một trái một phải, một tấc cũng không rời. Nghiêm Nhan không để ý đến Lưu Bị, tự mình ngồi xuống. Điền Vi thấy, đang muốn làm loạn. Lưu Bị lại khoát tay áo. Người tới, giữ cửa cài đóng, chuẩn bị muốn cùng lão tướng quân tâm sự. Hắn tính toán thuyết phục vị này ba quận địa lầu xà. Kéo kẹt kéo kẹt. Cửa bị cài đóng. Lưu Bị, Nghiêm Nhan, Điền Vi ba người trong phòng. Triệu Vân giữ vững cửa ra vào. Phương viên mấy chục bước bên trong, không có người nào nữa. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trong phòng mới truyền đến Lưu Bị tiếng cười to. Cửa phòng lần nữa bị mở ra. Lưu Bị, Nghiêm Nhan dắt tay mà ra, đi theo phía sau Điền Vi, lập tức an bài yến hội, chuẩn bị muốn cùng lao tướng quân cùng với tam quân tướng sĩ uống quá một chậm. Chương 337, chúc mừng một chậm đi qua. Những ngày tiếp theo, Lưu Bị bắt đầu an bài Lưu Thủ Lích Châu nhân viên. Trước hết nhất xác định pháp chính. Pháp chính không phải Lích Châu người bản thổ sĩ, thuộc về quan bên trong phủ phong người. Bởi vì cái tầng quan hệ này, mới có thể bị Lưu Bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Sau đó là võ tướng an bài. Trong đó, Văn Xính, Bàng Đức, Mã Đại cùng với Trương Nhậm đều bị lưu tại Lích Châu tòa trấn. Lưu Bị thuận thế lại đem Hán Trung phân phối vào sự quản lý của Ung Châu quản lý. Đã qua hơn nửa cái nguyệt, đại quân đứng dậy, từ Lích Châu thành đô xuất phát. Còn lại tam quân tướng sĩ cùng nhau theo Lưu Bị trở về. Một đường bắc thượng, đi tới Hán Trung. Lưu Bị đem Nghiêm Nhan lưu lại. Hán Trung vị trí địa lý đặc thủ, làm phiền lao tướng quân trấn thủ. Hán Trung nơi này, Lưu Bị vẫn là quyết định giao cho có kinh nghiệm Nghiêm Nhan tòa trấn. Nghiêm Nhan xúc động lĩnh mệnh, thỉnh chúa công yên tâm, mặt tướng nhất định tận hết chức vụ. Hán Trung quận sự tình giải quyết, Lưu Bị tâm tình không tệ, trở lại quan bên trong Trường An sau đó. Lữ Bố, Từ Thứ xuất quân ở ngoài thành 30 dặm nên đón. Lưu Bị thì đem Lý Nghiêm, Trương Tùng, Mạnh Đạt, Dương Nhâm giao cho Lữ Bố. Ban đêm, Lưu Bị hỏi Từ Thứ liên quan tới thuê người khương, người hồ sự tình như thế nào. 24 Từ Thứ lúc này mang đến mấy tên người khương, người hồ. Nhóm người này có thể dùng đơn giản Hán ngữ cùng Lưu Bị trao đổi. Một màn này truyền về trong quan tài bên trong tiểu thế giới. Lưu Thắng cảm khái không thôi. Trong lịch sử nhóm thứ hai khương gian, hồ gian a. Nhóm đầu tiên cần phải tại Hán Vũ Đế thời kỳ hoắc khứ bệnh thời đại. Hoắc khứ bệnh có thể giải kích đại mạc, quên có gián tiếp mấy ngàn dặm chưa từng lạc đường. Dựa vào là trong quân đội một nhóm hung gian. Tương phản, Lý Quảng cùng hoắc khứ bệnh dụng binh thái độ không giống nhau. Lý Quảng trong quân đội cũng là người Hán. Tại rộng lớn vô biên trong đại mạc lạc đường, cũng hợp tình hợp lý. Bồi dưỡng hảo. Lưu Thắng gật đầu. Hán vực bây giờ chỉ còn dư dự Châu Tào Tháo, Kinh Châu Lưu Biểu, Dương Châu Tôn Kiên còn tại các cứ. Đến nỗi giao Châu sĩ tiếp, không đáng để lo. Chỉ đợi Hán vực nhất thống, kế tiếp liền muốn đối ngoại phát binh. Hán vực nhất thống sau đó, đoán chừng còn muốn tiêu hóa cái 1-2 năm. Trong đoạn thời gian này, có thể lợi dụng những thứ này hồ gian. Thật tốt hiểu một chút tái ngoại. Một bên là Bắc Bộ Thảo Nguyên, một bên khác Tây vực 36 quốc. Chờ đánh xuống Thảo Nguyên cùng Tây vực sau đó, lại cố kỹ trong đi. Một phương diện tiến đánh Tây Âu khu vực, một phương diện khác xôi Nam Indonesia, châu Úc khu vực. Cuối cùng viễn độ Trung Dương, đem Hán ra cờ xí cắm vào bị ngạn châu Mỹ đại địa bên trên. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là Hán thổ. Lưu Thắng hài lòng vỗ tay. Đại Hán tam hưng, ở trong tầm tay. Lưu Bị tại trong quan đợi thời gian không lâu lắm. Sau khi xác nhận các phương diện việc làm đều an bài sau khi, lại vội vàng xuất quân qua đồng quan, đi Lạc Dương phương hướng trở về trong sông quận. Lại từ trong sông quận về tới Ký Châu Ngụy quận. Lặn lội đường xa đi qua. Phía trước Nghiệp Thành, hoàn toàn như trước đây, Thiên tử Lưu Hiệp xuất lĩnh bách quan công khanh, ở ngoài thành cung ứng Lưu Bị. Cung nên đại tướng quân chiến thắng trở về. Tiếng la chấn thiên, vang tận mây xanh. Chúng ta cung nên hoàng thúc chiến thắng trở về. hai bên bách tính cũng cùng nhau hò hét. Đinh Hai nhức óc. Chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về. Chiến thắng trở về. Tam quân tướng sĩ hò hét không ngừng. Âm thanh xông phá xung quanh, kéo dài không ngừng. Hoàng Thúc Lưu Bị cùng Thiên Tử Lưu Hiệp đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, tiến vào trong thành. Cùng ngày, liên quan tới Lưu Bị phong thưởng liền xuống rồi. Bệ hạ truyền lệnh, tự cao tổ về sau, các họ giả không thể phong vương. Nhưng Hoàng Thúc Lưu Bị chính là Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó. Cẩn trọng, vì trọng trấn Hán Thất lao lực 43, Nam Chinh Bắc chiến. Cho đến ngày nay, đã bị Hán Thất thu phục hơn phân nửa cương thổ, lao khổ công cao. Lại bởi vì Hoàng Thúc từ trong núi lập nghiệp, Trung Sơn lệ thuộc Triệu địa, đặc biệt phong đại tướng quân Lưu Bị vì Triệu Vương. Chiếu lệnh cho đến, mong chúng đều biết, không có chút nào ngoài ý muốn. Lưu Bị bị phong vương, từ trong núi quận lập nghiệp, được phong làm Triệu Vương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đây hết thảy cũng là Lưu Bị nên được, cũng là đám người trong dự liệu ngờ tới. Nhưng Lưu Bị căn cứ vào tình huống, trên biết ba lần chào từ giã, nhưng ba báo không cho phép. Lưu Bị mới bái mệnh thụ phong Triệu Vương chi tước vị miện 12 lưu, thừa kim căn xa, giá lục mã, dùng thiên tử sa phục loan nghi, xuất cảnh vào tất, tại nghiệp thành nắp Triệu Vương cung. Triệu Vương cung điện nhóm khởi công ngày đó, Lưu Bị suy nghĩ cho Trung Sơn quận Tĩnh Vương lão tổ trùng kiến lăng mộ. Lại tại trong đêm khuya, bị Lưu Thắng báo ngộng ngăn lại. Không phải địa chấn sơn dao động, không thể động này lăng mộ. Lưu Thắng thái độ kiên quyết. Nói đùa cái gì? Bây giờ lăng mộ phong thủy chính là đế lăng phong thủy. Một ngọn cây quạt cỏ, thậm chí một khỏa bùn đất, thạch lạc, đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Thời thời khắc khắc ảnh hưởng lăng mộ phong thủy. Tỉnh lại từ trong ngộng Lưu Bị, lúc này mới bị bỏ trùng tu Tĩnh Vương lăng mộ ý nghĩ. Bên trong nghiệp thành, ngoại trừ Lưu Bị bị phong vương sau đó, còn lại có công tướng sĩ, ứng phong tấn phong. Cho nên tiếp xuống trong nửa tháng, nghiệp thành trong ngoài đều là tiếng hoan hô từng trận, chiến trống băng trời. Trình độ náo nhiệt không thua gì ăn Tết. Trong bất chi bất giác, thời gian trôi qua, đã bắt đầu mùa đông. Bắt đầu vào mùa đông, Lưu Bị trong phủ đệ nên đón một người. Tại Thanh Châu phụ mệnh nghiên cứu các loại vũ khí, chiến thuyền Lưu Diệp. Thử Dương, chúa công, Diệp hôm nay chính là phụ mệnh. Lưu Diệp chắp tay nói, từ Thanh Châu trở về, hướng triều đình hồi báo gần nhất Thanh Châu tình huống sau đó. Vừa định trở về, bị Lưu Hiệp triệu kiến, thương nghị một việc liên quan tới đế đô sự tình. Lưu Diệp đem một phần rời đô kế hoạch sách đưa cho Lưu Bị. Chúa công, nghiệp thành tuy là phương Bắc đại thành đệ nhất, bây giờ nghiệp thành có thể so sánh Lạc Dương, Trường An thành chỉ quy mô càng lớn. Nhưng một nước chi đô, địa điểm lý vị trí cực kỳ trọng yếu. Trường An, Lạc Dương ở vào trong dung chuyển, căn bản muốn không thích hợp làm một nước đô thành. Bây giờ không đồng dạng, hai chỗ này chỗ Ung Châu sớm đã dần dần ổn định lại. Tương lai quân Hán muốn bắc thượng 153, tây tiến. Nếu đô thành vẫn tại ký châu nghiệp thành, chỉ sợ Lưu Diệp không có nhiều lời, đem một phần địa đồ đặt tại trước mặt Lưu Bị. Một phần bản đồ thế giới đã từng Lưu Bị từ trong tay Lưu Thắng nhận được sau đó, liền ra lệnh người không ngừng thắc ấn. Lưu Bị dưới trướng nhu sĩ cơ hồ mỗi người một phần. Chúa công mời xem, thế giới đang bên trong ở vào tây vực khu vực, nhưng tây vực chi địa Hán, Khương, Hồ Tắc Cương không thích hợp đóng đô, ngược lại là Trường An. Lưu Diệp nói còn chưa dứt lời, Lưu Bị cười nói, chỉ sợ lần này rời đô sự tình sớm đã thương nghị đã lâu a. Không cần hỏi, Lưu Bị liền biết mình tại Bình Định Hán Trung Ích Châu khu vực lúc dưới tay mình nhóm người này lẫn nhau thương nghị chùa. Chính là Lưu Diệp không có chút gì do dự, trực tiếp thừa nhận. Tại Thanh Châu thời điểm, cùng Lỗ Túc cũng đối quốc đô làm ra cái thảo luận, nhất trí cho rằng vị trí tốt nhất Trường An, thứ yếu Lạc Dương, những địa phương khác tạm thời không thích hợp làm quốc đô. Lưu Bị vươn người đứng dậy, trong điện đi qua đi lại, rời đô sự tình liên quan đến triều đình tương lai an bài chiến lược. Tuy nói bây giờ đại lượng chính sách đều quay chung quanh nghiệp thành tiến hành, nhưng nếu là để cho triều đình một lần nữa đổi một cái đô thành, nghiệp thành vị trí không thích hợp vấn đỉnh thế giới, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Chuẩn. Lưu Bị vung tay lên. Chương 338. Muốn mưu thế giới, sớm thương nghị rời đô sự tỉnh. Chương 338. Muốn mưu thế giới, sớm thương nghị rời đô sự tỉnh. Tử Dương, rời đô sự tỉnh liền từ ngươi phụ trách à? Lưu Bị hướng Lưu Diệp đề cử một nhân tài, Mã Quân. Hai người này cái không tệ tổ hợp. Ê, Lưu Diệp, Mã Quân song song chắp tay lĩnh mệnh. Lại qua mấy ngày, một đạo tin tức chuyển đến. Ta nghe nói triều đình muốn một lần nữa đả thông con đường tơ lụa. Nghe ai nói? Nếu dạng này, đến lúc đó Trường An sẽ tái hiện trước kia huy hoàng, nói không chừng cũng có thể lần nữa biến trở về đô thành. Không có khả năng, nghiệp thành mới là triều đình đô thành. Trong nghiệp thành, tiểu lâu quán trà, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này. Rời đô tin tức đã sớm để lộ ra thời. Tương lai mấy năm, có một nhóm trương mục hướng đi, chính là Trường An. Khó trách ngày hôm qua sao nhiều thương nhân cùng nhau đi về phía tây. Nguyên lai là muốn đi Trường An. Trường An nhất định phải xây dựng thêm, quy mô mới có thể cùng nghiệp thành sánh ngang. Cái này từng trận thảo luận, mới tâm người tận lực dưới sự thao túng, lấy nghiệp thành làm trung tâm, truyền khắp ký châu các nơi. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Truyền bá tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là Hoàng Thúc ý tứ. Phóng nhãn toàn bộ phương Bắc, có thể có như thế tốc độ chỉ có thể là triều đình tuyên truyền ti. Xem ra tuyên truyền ti lấy được Hoàng Thúc chỉ lệnh, chúng ta thật vất vả đem nghiệp thành kinh doanh, lại phải thay đổi địa. Có đồng ý rời đô, tự nhiên cũng có phản đối rời đô. Phản đối rời đô, đại bộ phận cũng là ký châu nhân sĩ. Vừa người được lợi ích, đương nhiên không muốn đem đô thành vị trí chắp tay nhường cho. Thế là Ký Châu xuất thân các cấp độ tầng quan lại bắt đầu trên viết phản đối rời đô. Nhưng cùng lúc, từng phân tấu thư từ Ung Châu liên danh thượng tấu thỉnh cầu triều đình rời đô Trường An, vì đằng sau an bài chiến lược sớm kế hoạch, vì Hán gia tử đệ tạo phúc bằng thế. Song phương quan lại đánh lên nước bọc chiến, nhưng tranh nhau. Đầu tiên là Lưu Bị đứng ra đồng ý rời đô sự tình. Ngay sau đó Thiên tử Lưu Hiệp chính thức tán thành Lưu Bị ý kiến, giải quyết dứt khoát. Rời đô vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, rút dây động rừng. Tin tức này vô cùng xác thực sau đó, trong thành Trường An bên ngoài xung quanh càng là một tấc đất một tấc vàng. Các nơi thế gia, hào cường, thương nhân nhao nhao ngủ lại Trường An. Trường An xây dựng thêm sự tình, hừng hực khí thế. Nghiệp thành, Lưu Bị thấy vậy chuyện lấy được giải quyết sau đó mới hơi trầm tĩnh lại. Muốn mưu thế giới, đô thành hẳn là Trường An. Điểm này trong lòng Lưu Bị tin tưởng. Dự Châu, phong tuyết buông xuống, bên ngoài băng tiên tuyết địa. Dĩnh Xuyên, Hứa Xương nội thành. Tào Thao biết được Lưu Bị đánh hạ Hán Trung, Ích Châu sau đó ăn ngủ không yên. Trước tiên triệu tập dưới trướng văn võ họp. Chư vị, Lưu Bị từ năm đó tầm thường nhất 19 lộ chư hầu, nhảy lên trở thành đại địch. Có được ký, thanh, duyện, thử, u, đồng thời, ung, ích bắt châu chi địa. Càng là thụ phong triệu vương. Hán dưới trướng mãnh tướng như mây, như thần như mưa. Qua năm nay mùa đông, Lưu Biểu, Tôn Kiên cùng với ta Tào Thao, nhất định có một người trở thành Lưu Bị mục tiêu kế tiếp. Môi vong thì run rẩy, Thao không muốn ngồi chờ chết. Tào Thao nhìn xem đám người, chư quân nhưng có phá giải kế sách. Khi xưa Hán vực, chư hầu hỗn chiến, quân phiệt tầng tầng lớp lớp. Bây giờ gần như đại cục đã định, chỉ còn lại Tào Tháo, Tô Kiên, Lưu Biểu. Lưu Bị nếu là xuôi nam, có ba con đường. Trong một đầu là từ Quan, Ích Châu phía dưới Kinh Châu, một đầu là từ Duyện Châu phía dưới Dự Châu, một cái khác là từ Tử Châu hạ Giang Đông. Tào Thao chỉ cầu đảo chiến hỏa trước tiên đừng thiêu đốt Dự Châu. Thời gian không đợi ta a. Giờ khắc này, Tào Thao lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhanh chóng liên hệ Lưu Biểu, Tô Kiên. Sớm làm tốt bố trí, hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý. Tuất Lục đứng ra một bước. Vô luận Lưu Bị tiến đánh bất luận cái gì một nhà, còn lại hai nhà đều phải một bên phát binh cứu viện, một bên tiến quân Lưu Bị lãnh thổ, từ đó đạt đến vây ngụy cứu triệu mục đích. Ngoài ra, chúa công càng ứng phòng ngừa chú đáo, sai người bắt thượng, hỏa lực tập trung sắp đặt tại Dự Châu biên cảnh, đề phòng Lưu Bị xuôi nam chợt tập kích. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tuất Lục đề nghị. Tào Thao nghe vậy, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Lập tức, Tào Thao mệnh Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên thống quân bắc thượng lại để cho Trình Dục vì theo quân tham mưu, cùng tọa trấn Dự Châu bắc bộ. Giang Đông, Kiến Nghiệp, Tôn Kiên phản ứng, cùng Tào Thao không có sai biệt. Lưu Bị thế lớn, năm sau mùa xuân có cực lớn sát xuất tiến đánh ta Giang Đông chi địa. Công cần nhưng có thượng sách, hỏi Chu Du. Chu Du trả lời, cùng Tuất Lục không sai biệt lắm. Một phương diện sai người trấn thủ dài Giang bắc bộ, một phương diện khác đi liên hệ Tào Tháo, Lưu Biểu, lẫn nhau hỗ trợ, trước mắt biện pháp duy nhất. Tôn Kiên lúc này lựa chọn Chu Du đề nghị. Trước tiên điều động sứ giả đi Dự Châu cùng Kinh Châu, sau đó lại để cho Tôn Sách, Chu Du xuất lĩnh binh mã tại Trường Giang bố phòng, đề phòng Bắc quân xuôi nam. Nghe nói gần nhất Bắc quân tại Thanh Châu, Từ Châu ven biển huấn luyện thủy sư. Tôn Kiên hỏi nhiều một câu, không biết bọn hắn thủy sư cùng ta Giang Đông thủy sư so ra như thế nào. Người miền Bắc tốt mã, nam người tốt châu. Tôn Kiên nhận thức. Trương Chiêu nói, chúa công không thể khinh thường Thanh Từ thủy sư. Nghe Lô Túc vì Thanh Từ thủy sư tổng đốc, Lô Túc người này tại công cận trong miệng đánh giá cực cao. Lúc này Trương Chiêu vì lo, vốn là Nam quân có thể đem Bắc quân ngăn cản tại dải Giang Bắc bờ, dựa vào là thủy sư. Bây giờ Bắc quân cũng bắt đầu huấn luyện thủy sư, tổng chỉ huy Lô Túc. Đồng dạng xem như Giang Bắc nhân sĩ Trương Chiêu, tự nhiên cũng đã được nghe nói Lô Túc. Lô Túc, Tôn Kiên sững sờ, cùng công cận so sánh như thế nào? Lời này vừa ra, Trương Chiêu nói, sợ là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Khổ quá, Tôn Kiên không ngừng kêu khổ. Làm sao đến mức anh hùng hào kiệt đều quy thuận tại Lưu Bị? Thở dài không ngừng, Chiêu muốn hướng chúa công tiến cử một người. Người nào? Lục Gia Tuấn Kiệt, Lục Tốn. Cứ dẫn hắn, cho Kiên nhìn lên một cái. Tào Tháo, Tôn Kiên đều tại phòng ngựa chú đáo. Kinh Châu Lưu Biểu cũng giống như thế. Điều động Trương Duẫn, khoái biệt hai người thống quân Bắc Thượng Nam Dương, hỏa lực tập trung cùng Lạc Dương biên giới Nam Bộ khu vực. Văn Xính kẻ này, quy hàng Lưu Bị, tức chết ta rồi. Lưu Biểu giận dữ. Phía trước Hán Trung Trương Lỗ, Ích Châu Lưu Trương bị Lưu Bị tiến đánh thời điểm, Kinh Châu từng điều động Văn Xính, Thái Mạo tiến đến nghị cách cứu viện. Văn Xính đánh bại sau đó, đầu hàng Lưu Bị, thật tốt triệu. Thái Mạo nhưng là thừa dịp bị cắt đứt đường về phía trước, trở lại Kinh Châu. Tóm lại, mặc kệ Văn Xính Thái Mạo, chiến bại bại bởi Lưu Bị, cũng là sự thật không thể chối cãi. Lưu Bị đã chiếm cứ Hán Trung cùng Ích Châu. Trường Giang, Hán thủy ưu thế, Lưu Bị đã chiếm được một nửa. Lúc này rét đậm tháng trạng, chờ năm sau đầu xuân. Lưu Biểu cắn răng nói, tất nhiên từ Lạc Dương xuôi nam, trước tiên lấy biển thành, lại công Tương Dương. Đến lúc đó, Kinh Châu đại địa, tất nhiên chiến hỏa liên thiên. Chúa công, không bằng phái người đi liên hệ Tào Tháo. Tôn Kiên bên cạnh Khoái Lương nói còn chưa dứt lời, bên ngoài tiểu binh hô to Dự Châu sứ giả, tuyên đi bảo. Lưu Biểu tiếp kiến Dự Châu sứ giả. Mấy ngày đi qua, Giang Đông sứ giả cũng, Lưu Biểu cùng Dự Châu, Giang Đông ký kết minh hữu hiệp nghị. Kinh Châu, Dự Châu, Giang Đông tùy ý một nhà gặp Lưu Bị tiến đánh thời gian, mặt khác hai nhà nhất thiết phải đem hết khả năng đến đây trợ giúp. Nghiệp thành, năm mới sắp đến, vạn dân cùng hoan. Chương 339, bóp quả hờ mềm, người chọn đàng hoàng khi dễ, phát binh Kinh Châu chương 339, bóp quả hờ mềm, người chọn đàng hoàng khi dễ, phát binh Kinh Châu giao thừa, màn đêm buông xuống. Toàn bộ nghiệp thành đều đang chiếu lấp lánh. Một chiếc lại một chiếc đỏ chót đèn lồng treo ở dưới mái hiên. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng hội tụ vào một chỗ. Bao phủ nghiệp thành, hòa lẫn. Năm này cuối năm cuối cùng một đêm. Qua kim vãn giờ tí, liền muốn dạo bước tiến lên một năm mới. Niên niên thuế thuế, thuế thuế niên niên. Năm nay nghiệp thành, như cùng đi năm một dạng náo nhiệt. Bóng đá đại tái hừng hực khí thế tiến hành. Bóng đá cá độ dịch chạm dựa vào đánh cược thi đua sổ số, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Năm mới triều đình công trái cũng tại đúng hẹn phát hành. Năm nay công trái, đặc biệt kỷ niệm bản. Chỉ vì kỷ niệm rời đô ăn mừng sự tình. Lợi tức so những năm qua cao hơn một điểm. Cho nên dẫn đến càng nhiều người tranh nhau mua sắm công trái. Cuối cùng là một khoản khó cầu. Ban đêm giờ tí, nghiệp thành truyền đến tiếng ầm ầm vang dội. Rầm rầm rầm. Lấy đế đô hoàng cung làm trung tâm, nghiệp thành bốn phương tám hướng đều vang lên tháo, pháo hoa tiếng oanh minh. Từng đạo sáng chói khói lửa, nở rộ tại dưới bầu trời đêm. Pháo hoa một năm so một năm dễ nhìn, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù mỗi năm đều có pháo hoa thưởng thức, nhưng năm nay phá lệ xinh đẹp. Đó là để ăn mừng Triệu Vương chiến thắng trở về, hao tổn tâm huyết. Hy vọng mỗi năm như thế. Nghiệp thành trong ngoài, 147 mỗi một cái bách tính đều vây quanh tại rộng lớn trên đất bằng, nhìn xem trong bầu trời đêm sáng lạng khói lửa. Một năm tròn kiềm chế tâm tình, đều theo pháo hoa nở rộ tiêu thất không còn một ngống. Còn lại, không ngừng cầu phúc, cùng nên đón một năm mới chờ mong. Trong đó, Lưu Bị trong phủ đệ, đám người ăn rồi cơm tất nhiên, cùng đi vạn dân thưởng thức pháo hoa sau đó, tề tụ một đường. Lưu Bị ngồi ngay ngắn đang bên trong, gần nhất Dự Châu, Kinh Châu, Dương Châu các nơi, có động tĩnh gì, hỏi Lý Nho. Lý Nho cầm ý liễu vệ đại tế tiểu, nắm trong tay đại lượng tin tức cùng tin tức con đường, có vấn đề gì, cơ hồ đều hỏi Lý Nho. Chỉ thấy Lý Nho chắp tay nói, bẩm báo chúa công, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Biểu ký kết minh hữu hiệp nghị. Lời này vừa ra, lực chú ý của mọi người đều bị Lý Nho hấp dẫn. Minh hữu hiệp nghị, bao đoàn sao? Lý Nho tiếp tục giảng giải, tam phương ở giữa, tùy ý một phương gặp quân ta tiến đánh, còn lại hai phe liền sẽ tận hết sức lực tiến hành cứu viện. Lời này để cho Trương Phi khịt mũi coi thường. Tiên sinh, sợ hắn làm gì? Có việc quân, ta cũng có người. Đến lúc đó Ung Châu, Duyên Châu, Từ Châu ba đường binh mã tề động, Ích Châu, Ý Châu, Thanh Châu ba châu xem như hậu phương tiếp ứng. Thuế ruộng, binh mã liên tục không ngừng. Xem bọn hắn ứng đối ra sao. Trương Phi không để bụng. Ung Châu binh mã từ Lữ Bố chỉ huy, Từ Thứ, Trương Tùng phụ trợ, càng có đại tướng Lý Nghiêm, Nghiêm Nhan, Mạnh Đạt, Dương Nhâm các loại. Duyên Châu binh mã từ đến Nội Nghĩa chỉ huy, Giả Hủ bày mưu tính kế, đại tướng Vì Văn Sú, Cao Lãm, Chu Linh, Lữ Kiển. Từ Châu binh mã từ Trương Liêu chỉ huy, Trần Đăng bày mưu tính kế, đại tướng Vì Cao Thuận, Lam Ngọc cùng với Hầu Thành mấy người kiệt tướng. Ba đường binh mã trùng trùng điệp điệp. Ung Châu binh mã hậu phương tiếp tế từ Ích Châu cung cấp. Duyện Châu binh mã hậu phương tiếp tế từ Ký Châu cung cấp. Từ Châu binh mã hậu phương tiếp tế từ Thanh Châu cung cấp. Căn bản vốn không sợ, không có vấn đề gì cả. Võ tướng khác cũng là đồng ý Trương Phi. Nhiều lộ binh mã, tề chào cộng đánh. Thống nhất Hán vực đó là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trước mắt vấn đề, ba đường tề xuất hay là trước công một nhà trong đó. Lưu Bị trần chờ nói, chúa công, Du không đề nghị ba đường tề xuất. Tuân Du lúc này phản đối. Sao vậy? Lưu Bị hỏi. Còn chưa chờ Tuân Du nói chuyện, Quách Gia, Điền Phong, Thư Thụ mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Nhưng trước tiên công Lưu Biểu, còn lại Duyện Châu, Từ Châu lương địa, xem như dây dưa liền có thể giữ chặt Tào Tháo, Tôn Kiên binh lực, lấy Ung Châu phương hướng binh mã là chủ lực quân, chỉ huy xuôi nam. Rất nhiều mưu sĩ ý kiến thống nhất lại, quả hồng chỉ bắp mềm. Còn lại tam phương chư hầu bên trong, Lưu Biểu thực lực không thể nghi ngờ yếu nhất. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Nho mở miệng phân tích, căn cứ quân ta thám tử hồi báo, Kinh Châu tổng cộng có 8 quận, Lưu Biểu chỉ trưởng khống kinh bắc 4 quận, Kinh Nam trưởng Sa quận, Vũ Lăng quận, Linh Lăng quận, Huế Dương quận, đều không có ở đây Lưu Biểu thực tế trưởng khống phạm vi. Nhân cơ hội này, trước tiên bình kinh bắc, lại khắc kinh nam. Ngoài ra Tào Tháo, Tôn Kiên, Sệ Bạ, thế lực nội bộ đều tương đối đoàn kết, Lưu Biểu ở đây tương đối đặc thù. Đã như vậy, Lưu Bị hạ quyết tâm, năm sau đầu xuân phát binh Kinh Châu. Thời gian tại trong gió tuyết tiêu thất, trong nháy mắt đã là 3 tháng đầu xuân. Mùa đông khắc nghiệt lưu lại tuyết động, dần dần hòa tan, vạn vật khôi phục. Vùng ngoại ô xuân giã, bên ngoài thành điện viên, phóng nhang thấy chỗ cũng là xanh mơn mởn một mảnh. Chính là mỗi năm đạp thanh hảo thời tiết, đầu mùa xuân thời tiết càng ngày càng ấm. Lạc Dương Nam Bộ, thành Nguyễn huyện, ngoài thành trong quân doanh, quân Hán binh mã tể tụ nơi này, lấy Lưu Bị cầm đầu. Bên trái theo quân tham mưu Quách Gia, Tuân Du, phía bên phải Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Phi, Mạnh Đạt, cùng với bị từ Ích Châu điều bằng Đức, Mã Đại, Văn Xính. Lúc này, ngoài trướng đi vào một người, chính là cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy sứ, lịch sử A Bẩm báo chúa công, Kinh Châu Lưu Biểu điều động Trương Duẫn, khoái biệt trấn thủ Nam Dương Bắc Bộ. Tại Lô Dương, Bát Vọng, huyện Tam Điện, bố trí xuống trọng trọng phòng thủ, ý đồ ngăn cản quân ta xuôi nam. Sử A Cương vừa hồi báo xong tất, Lưu Bị liền nhìn quanh một vòng hiện trường. Chư quân, theo nguyện vì tiên phong đại tướng, thay ta công pha trường, khoái hai người. Tiếng nói rơi mạnh, Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Phi chẳng phân biệt được phần tự, dậm chân đi ra. Mặt tướng xin chiến, ba người đều phải làm tiên phong. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhiều khai chiến xu thế. Lưu Bị liền nói, vậy thì bốc thăm. Lập tức, bên cạnh Tuân Du mang tới 3 tấm tờ giấy. Ở trong đó trên một tờ giấy, viết lên tiên phong 2 chữ. Mặt khác 2 tấm tờ giấy trống không. Sau đó tờ giấy bị nhào nặn thành đoàn, bỏ vào một cái rộng trong bình. Miệng bình vừa vặn có thể luồn vào một cái tay. Ta tới trước. Trương Phi không kịp chờ đợi, lấy trong đó một khỏa viên giấy. Sau đó là Lữ Bố, Triệu Vân. 3 cái viên giấy đồng thời bị mở ra. Bên trong có chữ, Triệu Vân giấy trong tay đoàn. Hai vị, đa tạ. Triệu Vân cười nói. Lữ Bố, Trương Phi chuyển quay đầu lại, thầm mắng mình vận khí không tốt. Lưu Bị hét lớn một tiếng, truyền lệnh Tử Long vì triều đình quân tiên phong. Hôm nay khởi hành, phát binh xuôi nam, đánh hạ Lô Dương. Sau đó, Lưu Bị lại để cho Tuân Du khởi hành một chuyến, hiệp trợ Triệu Vân, bày mưu tính kế. Ê! Tuân Du lĩnh mệnh. Hai người nhao nhao ra đại doanh, cấp tốc điều binh khiển tướng. Không đến nửa canh giờ liền xuất phát. Trung quân đại trướng bên trong lại nên đón một đạo tin tức. Báo, chúa công. Tương Dương cẩm ý liễu vệ truyền đến tin tức. Lưu Biểu phái một cái nghĩa dương nhân đại đem. Họ Ngụy tên kéo dài, chữ Văn Trưởng, xuất lĩnh một chi binh mã ra Tương Dương. Không biết tung tích. Lính liên lạc tin tức, để cho trong điện đám người hai mặt nhìn nhau. Ngụy Diên, chưa nghe nói qua. Duy chỉ có trong lòng Lưu Bị sợ hãi thán phục. Tại Tĩnh Vương lão tổ nơi đó, nghe qua Ngụy Diên cái tên này. Kinh Châu bên trong có 2 văn lạc võ, cần thu phục. 2 văn gia cát lượng, bàn thống. 2 võ hoàng trung, Ngụy Diên. Bây giờ thình lình nghe được Ngụy Diên tên, Lưu Bị vừa mừng vừa sợ. Chúa công, mặt tướng nguyện tự mình dẫn một chi binh mã đi tìm kiếm Ngụy Diên dấu vết. Một tướng hét lớn ra khỏi hàng, hướng Lưu Bị chờ lệnh. Chương 340. Chỉ cần có dẫn đường đảng, liền không có công không phá được thành trì. Chương 340. Chỉ cần có dẫn đường đảng, liền không có công không phá được thành trì. Đám người coi như càng là Kinh Châu bản địa nhân sĩ, Văn Xính. Văn Xính Nam Dương huyện huyện người. Chúa công, mời đối với Nam Dương địa thế, rõ như lòng bàn tay, nhất định có thể đem Ngụy Diên từ trong tìm kiếm đi ra. Lập tức, Văn Xính hướng Lưu Bị lập xuống quân lệnh trạng. Hảo. Lưu Bị tương đương thưởng thức Văn Xính, lúc này cho Văn Xính 3000 tinh nhuệ binh mã. Trọng nghiệp tìm được Ngụy Diên binh mã sau, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hướng ta xin phép qua sau, lại tính toán sau. Lưu Bị lo lắng, Văn Xính cùng Ngụy Diên trở thành tử địch. Đến lúc đó không tốt chiêu hàng Ngụy Diên. Ê. Văn Xính cũng lĩnh mệnh mà đi. Lô Dương Bắc Bộ. Tòa thành trì này Nam Dương quận bên trong, số 1 số 2 đại thành. Bên ngoài thành, Triệu Vân nhiều lần xuất quân khiêu chiến Trương Doãn. Đối phương không trùng kế, cự không xuất chiến. Bên cạnh chậm, tà dương nắng chiều, mặt trời lặn quanh có chiếu rọi đại địa. Triệu Vân xuất quân quay về, tiến vào trong doanh. Tiên sinh, Trương Doãn cẩn thận đến cực điểm. Đối phương binh lực bố trí được hết sức cẩn thận. Còn tại bên ngoài thành thành lập một cái doanh trại. Doanh trại nối thẳng nội thành, tạo thành kỳ giác chi thế. Chỉ là Lô Dương thành trì cùng Trương Doãn, không đủ gây sợ. Tuân Du đuốt dâu nói, bây giờ lo lắng của ta Diệp huyện. Diệp huyện hướng về đông, Dự Châu Tào Thao địa bàn. Khoảng cách Hứa Xương rất gần, tùy thời phải cẩn thận Tào Thao đột nhiên nhúng tay vào. Diệp huyện đi về phía nam, lại tới gần huyện huyện. Ta chỗ vừa lo, chúa công truyền lời cái gọi là Ngụy Diên binh mã. Tuân Du cho tới nay cũng là không thắng trước tiên như bại. Triệu Vân chần chờ nói, người này không nổi danh, chưa từng nghe nói qua. Chưa nghe nói qua Kinh Châu có Ngụy Diên một nhân vật như vậy, không thể phớt lờ. Tuân Du trầm ngâm nói, tất nhiên không xuất hiện, vậy thì biên một đạo lưới, dẫn đi ra. Lập tức, Tuân Du bắt đầu mưu đồ toàn cục. Diệp huyện, đây là kết nối Kinh Châu Nam Dương quận cùng Dự Châu Dĩnh Xuyên quận giao giới địa. Ngụy Diên xuất quân đem ở đây công chiếm xong, xem như tạm thời doanh địa. Thực sự là kỳ quái. Ngụy Diên đứng tại trên đầu thành, lẩm bẩm một tiếng, cũng không gặp Lưu Bị binh mã, cũng không thấy Tào Thao binh mã phục mệnh đến đây Diệp huyện. Nếu là gặp phải Lưu Bị binh mã, tập kích một hồi. Nếu là gặp phải Tào Thao binh mã, liên hợp lại. Bây giờ chỉ chiếm căn cứ một tòa Kinh Châu thế lực thành trì, xem ra cần phải thi hành một cái khác kế hoạch. Ngụy Diên thở dài nói, Văn Xính đang tại bốn phía tìm kiếm Ngụy Diên dấu vết. Xuất hiện sau lưng một cái khoái kỵ, nâng cao Lưu Bị thủ lệnh. Chúa công có lệnh, sửa đổi kế hoạch. Khoái kỵ bên cạnh Văn Xính, đem một phong thư giao cho Văn Xính. Chúa công để cho ta kéo Lũng Nam Dương người. Xem xong thư kiện sau đó, Văn Xính lập tức mò thấy Lưu Bị ý tứ. Không cần Văn Xính đi tìm kiếm Ngụy Diên tung tích, để cho Văn Xính lợi dụng Nam Dương người thân phận, khắp nơi lôi kéo Nam Dương thế lực. Trở về nói cho chúa công, mời phụng mệnh làm việc. Văn Xính đưa đi khoái kỵ, sau đó lợi dụng Văn Thị tại Nam Dương lực ảnh hưởng, làm dẫn đường đảng, bốn phía lôi kéo các nơi hào cường, sĩ tộc. Đồng ý lấy chỗ tốt, uy bức lợi dụng. Mấy ngày sau, Lô Dương huyện, trong thành trì, Trương Doãn vừa mới kết thúc tuần thành, trở lại phủ thượng nghỉ ngơi, còn không có nằm xuống. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới một tiếng hét to. Tướng quân, không xong, Đông môn phá. Nghe tin bất ngờ này tin, Trương Doãn kém chút nhảy dựng lên. Không có khả năng. Đông môn chính là Lô Dương kiên cố nhất cửa thành, làm sao có thể dễ dàng công phá? Khó có thể tin. Nội gian, có nội gian. Đông môn giáo úy Nam Dương huyện huyện người phản bội chúng ta. Đầu phục Lưu Bị, đem Đông môn mở ra. Triệu Vân giết vào rồi. Tiểu binh kiệt lực giảng giải. Trương Doãn hoảng sợ khó có thể bình an, lao ra khỏi phòng. Nhanh, lập tức tổ chức binh mã không đợi ban bố mệnh lệnh. Lại có một tên lính quèn vào. Báo, tướng quân, Đông môn giáo úy dẫn dắt Triệu Vân, đem nơi đây trước phủ đệ sau ngăn chặn. Với anh, ba Trương Doãn đầu góc trống rỗng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong nháy mắt, liền trở thành cá trong chậu. Lẽ nào lại như vậy, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Tình thế gấp gáp, Trương Doãn chửi ầm lên. Tưởng là nhân thần, bị người bàn đứng, Trương Doãn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Trương Doãn chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lúc, Văn Xính. Văn Xính, thật to gan. Giờ khắc này, Trương Doãn đều hiểu rồi. Đông môn giáo úy huyện huyện người, Văn Xính cũng là huyện huyện người. Không chỉ có phản bội chúa công, lôi kéo người khác cùng đầu hàng. Trương Doãn quát mắng Văn Xính, chê cười. Văn Xính lạnh rên một tiếng. Nam Dương triều đình Nam Dương, lúc nào Lưu Biểu Nam Dương? Lưu Biểu cắt cứ Kinh Châu, cự không xưng thần, chính là nghịch tặc. Ta Văn Xính bỏ gian tà theo chính nghĩa, thảo phạt nghịch tặc có gì không thể? Lời này chắn đến Trương Doãn ngậm miệng im lặng. Việc đã đến nước này, chính là hàng. Văn Xính hỏi, bây giờ Triệu Vân đang toàn lực bình định Lỗ Dương bên trong ngoan cố thế lực. Văn Xính thì phụng mệnh đi vào đuổi bắt Trương Doãn. Ta há sợ? Dưới cơn thịnh nộ, Trương Doãn cầm kiếm giết đi lên, lao thẳng tới Văn Xính, không biết sống chết. Văn Xính đối chiến Trương Doãn, không đến 20 hiệp, Văn Xính thiêu phiên Trương Doãn. Cho ngươi thêm một cơ hội. Ở trên cao nhìn xuống, Văn Xính nhìn xuống trên mặt đất Trương Doãn. Nguyên Hàng, Nguyên Hàng. Trương Doãn vẫn là không cách nào đối mặt sinh tử, đã biết vô lực hồi thiên, lựa chọn đầu hàng. Văn Xính lạnh rên một tiếng, sớm một chút như vậy, cũng không đến nỗi chật vật như thế. Vẫy tay một cái, mấy tên giáp sĩ tiến lên, đem Trương Doãn trói go. Cùng lúc đó, Triệu Vân cũng đã bình định trong thành ngoan cố binh mã. Quân Hán triệt để nắm trong tay Lỗ Dương huyện, nhưng không ngừng cố gắng để cho người ta giả trang Trương Doãn binh mã, chạy tán loạn đến Bắc Vọng khu vực, lừa gạt mở đại môn, cầm xuống quái biệt. Tuân Du đề nghị, khi chậm, một chi hội quân lặng yên ra khỏi thành, thẳng đến Bắc Vọng. Bắc Vọng thành, lúc này quái biệt đã nhận được Lỗ Dương Trương Doãn chiến bại bị bắt tin tức. Đêm khuya lại nghe nói có Kinh Châu hội quân đem về Bắc Vọng. Quái biệt không có quá nhiều hoài nghi, hạ lệnh mở cửa tiếp nhận hội quân. Ai ngờ không đến nửa nén hương thời gian, trong thành lâm vào dung chuyện. Đóng vai hội quân Triệu Vân, đem người trong thành đại sát tứ phương. Quái biệt khó mà ngăn cản, mang theo tàn binh bại tướng, trong đêm từ cửa nam thoát đi Bắc Vọng, thẳng đến huyện huyện. Nhưng huyện huyện mới phát hiện, trên đầu thành đứng hai người, một cái là Văn Xính, một cái khác nhưng là Trương Doãn. Trương Doãn, phản bội chúa công. Quái biệt mắng to mở miệng. Trương Doãn không nói gì, cúi thấp đầu lâu. Bên ngoài thành lại vang lên từng đợt tiếng la giết. Triệu Vân đuổi giết thời. Quái biệt sợ vỡ mật, tiếp tục xuôi nam đảo vòng Tương Dương. Đến lúc này, Nam Dương quận Bắc Bộ Lỗ Dương, Bắc Vọng, huyện huyện đều rơi vào quân Hán trong tay. Ba ngày sau, Lưu Bị đại quân đã tới huyện huyện. Trọng nghiệp chính là công đầu. Ngay trước mặt mọi người, Lưu Bị trắng trợn khen thưởng Văn Xính. Mặt tướng không dám nhận. Văn Xính đem đạt được khen thưởng, toàn bộ phân cho tam quân tướng sĩ. Chúa công, bây giờ quân ta đã đến huyện huyện. Phía đông khu vực, Dĩnh Xuyên Tào Thao tất nhiên sẽ xuất binh tiếp ứng Kinh Châu. Mặt tướng nguyện tỷ lệ một chi binh mã, đóng quân đông bộ, thay chúa công ngăn cản Tào quân. Văn Xính lần nữa trở lệnh. Hảo. Lưu Bị đại hỉ. Ta cho ngươi thêm tăng binh 7000, bàn bạc 1 vạn nhân mã. Đóng quân tại Lỗ Dương, dây dưa Tào Thao. Duyện Châu bên kia, Giả Hủ đến nội nghĩa cùng lúc xuôi nam, giúp cho Tào Thao áp lực, đưa đi Văn Xính. Sau đó, Lưu Bị lại bắt đầu thương nghị tiến quân Tương Dương sự tình. Khan, chương 341, không đầu hàng. Nhìn ngươi xương cốt cứng rắn vẫn là ta lưới búa cứng rắn. Chương 341, không đầu hàng. Nhìn ngươi xương cốt cứng rắn vẫn là ta lưới búa cứng rắn. Trong điện, Tuân Du mở miệng đề nghị Lưu Bị. Chúa công, Kinh Châu Nam quận Giang Lăng thành chính là Kinh Châu trọng trấn, không đề cập tới Tương Dương, trước tiên nói Nam quận Giang Lăng. Kinh Châu bên trong đông đảo thành trì, duy chỉ có Nam quận Giang Lăng Lưu Biểu chứa được vật tư, quân giới chỗ. Tương Dương thành tường cao dày, trong lúc cấp thiết khó mà đánh hạ, không bằng lưu một chi quân hiểm trợ, dùng tọa trấn Tương Dương xung quanh. Chúa công dễ thân dẫn binh mã, buôn tập Giang Lăng. Tuân Du nói, một khi Giang Lăng thất thủ, Kinh Châu quân liền sẽ quân tâm dung chuyển. Đến lúc đó Giang Lăng, Tương Dương hai đường binh mã tề tụ, nhất định có thể bắt Lưu Biểu. Tuân Du cách nhìn, lưu thủ Tương Dương chi kêu binh mã, không cần tiến công, chỉ cần bên ngoài dây dưa Tương Dương trong thành binh mã liền có thể. Chủ lực đại quân tại nhào về phía Giang Lăng, đánh một trận kết thúc càn khôn. Đúng vậy. Quách Gia cũng gật đầu đồng ý hảo. Lưu Bị không có chút do dự nào. Lúc này điểm 627 đêm, Tử Long có muốn tọa trấn Tương Dương bên ngoài thành. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân chắp tay lĩnh mệnh. Ngày kế tiếp, Lưu Bị lưu Triệu Vân tại huyện huyện, thì lĩnh còn lại tam quân tướng sĩ, đường vòng xuôi nam. Lưu Biểu đang tại Tương Dương trong thành, chuẩn bị cùng Lưu Bị quyết nhất tử chiến. Ai ngờ lại truyền đến một đạo tin tức xấu. Chúa công, việc lớn không tốt. Một cái lính liên lạc đội vàng đi vào hồi báo. Giang Lăng, Giang Lăng thất thủ. Vâng. Lời này để cho Lưu Biểu đầu góc trống rỗng. Giang Lăng thất thủ. Khả năng. Lưu Biểu tại Giang Lăng bố trí xuống trọng trọng phòng ngự. Làm sao lại dễ dàng ở giữa thất thủ? Giang Lăng, Lưu Bị tự mình dẫn binh mã tiến đánh Giang Lăng. Tiểu binh trả lời. Lưu Bị đi Giang Lăng. Lưu Biểu nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải tại huyện huyện sao? Đi Giang Lăng. Chúa công, huyện huyện chi kêu binh mã từ Triệu Vân xuất lĩnh. Đánh Lưu Bị cờ hiệu. Chúng ta đều bị lừa. Tiểu binh giảng giải. Hô trướng. Lưu Biểu giận dữ. Lưu Bị xuất quân xuôi nam, trùng trùng điệp điệp. Như thế nào có thể che giấu hai mắt người? Quân ta tham thiếu đều không người phát hiện sao? Lưu Biểu giận không tìm được. Giải thích duy nhất. Trên đường trạm canh gác lưới, đều bị Lưu Bị tiêu diệt. Phế vật, cũng là phế vật a. Giang Lăng ném đi. Lưu Biểu tâm đều đang run rẩy. Phía trước còn chưa bắt đầu quyết chiến, hậu phương bị Lưu Bị bắt lại. Đây nếu là chuyển đi, chắc chắn quân tâm rung chuyển. Chúa công, nhất định phải đoạt lại Giang Lăng. Một bên Khoái Lương mở miệng nói. Giang Lăng Kinh Châu quân đội phóng quân giới vật tư chỗ. Những vật này đã rơi vào trong tay Lưu Bị. Khoái Lương cũng không dám tưởng tượng, có thể phái đem suất quân xuôi nam, đoạt lại Giang Lăng, khuyên nữa Lưu Biểu. Phát binh hay không phát binh? Lưu Biểu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Phát binh, rất có thể sẽ bị Lưu Bị cùng Triệu Vân Tử trong cắt đứt. Nếu như không phát binh, quân tâm dung chuyển, cũng là giữ nhiều lành ít. Cho ta. Lưu Biểu do dự nói. Chúa công, chuyện cho tới bây giờ Khoái Lương lời nói còn chưa nói xong, bị Lưu Biểu quát lui ra ngoài. Giang Lăng. Lưu Bị không nghĩ tới lần này cướp đoạt Giang Lăng, thuận lợi ngoài ý liệu. Trong thành quân coi giữ không làm bất kỳ kháng cự nào, sẽ mở cửa đầu hàng. Để cho Lưu Bị bất ngờ. Phải dân tâm giả được thiên hạ. Dân chúng trong thành, cùng nhau đứng tại hai bên đường phố, cung nên Lưu Bị. Cung nên hoàng thúc vào thành. Tiếng la chấn thiên. Kéo dài chưa ngừng. Tiến vào Giang Lăng thành sau. Lưu Bị liên tục đợi ba ngày. Đều không thể chờ Lưu Biểu binh mã. Phùng Hiếu, Lưu Cảnh Thăng đang chờ cái gì? Lưu Bị như có điều suy nghĩ. Căn cứ vào kế hoạch chiến lược, Lưu Bị đang chờ Lưu Biểu phát binh đoạt lại Giang Lăng. Đến lúc đó ở nửa đường phục kích một hồi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Biểu binh mã chậm chạp chưa tới. Vừa tới, Lưu Biểu ưu còn do dự. Thứ hai, Lưu Biểu có thể đang chờ viện quân. Quách Gia trầm ngâm nói. Viện quân? Lưu Bị sững sờ. Quách Gia gật đầu, hoặc là Dự Châu Tào Thao, hoặc là Giang Đông Tôn Kiên. Bất quá, đối với hai đường viện quân, quân hắn cũng có toàn diện phương thức ứng đối, căn bản vốn không hoảng. Chân chính hốt hoảng. Bây giờ tương dương trong thành Lưu Biểu. Thử Nhu, Tào Mạnh Đức cùng Giang Đông bên kia có đáp lại sao? Lưu Biểu hỏi thăm bên người mưu sĩ Khoái Lương. Nếu như Tào Tháo, Tôn Kiên có thể kịp thời tiếp ứng, như vậy Kinh Châu còn có thể cứu. Chúa công, Dự Châu cùng Giang Đông Khoái Lương chần chờ một chút, đều tạm thời không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lời này để cho Lưu Biểu giận tím mặt. Hảo cái Tào Tháo, Tôn Kiên, tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Trước đây nói xong rồi kết làm minh hữu, một khi phương nào gặp nạn, mặt khác hai phe lại muốn kiệt lực cứu viện. Bây giờ xem ra, cái kia minh ước một tờ giấy lộn. Chẳng lẽ Tào Tháo, Tôn Kiên không biết, một khi Kinh Châu bị Lưu Bị nuốt vào như vậy Dự Châu, Giang Đông cũng biết lần lượt luôn ham sao? Cho dù là Trường Giang nơi hiểm yếu, cũng ngăn không được Lưu Bị. Tuy nói Giang Đông ở vào Trường Giang Nam ngạn, có nước sông xem như tấm chắn thiên nhiên, nhưng Kinh Châu đồng dạng là ở vào Trường Giang Nam Bắc hai bên mở. Chỉ cần Kinh Châu toàn diện luôn hãm, như vậy Lưu Bị binh mã liền có thể thuận Giang Đông tiến, một cố công chiếm Giang Đông. Môi hở răng lạnh, Lưu Biểu cắn răng nói: Bây giờ Lưu Bị thiên hạ công nhận phương Bắc đệ nhất bá chủ, thậm chí là toàn bộ Hán vực thực lực tối cường chư hầu, từ quốc lực, binh lực thượng cũng là có 102 tại chư hầu khác phía trên. So Lưu Biểu, Tôn Kiên, Tào Thao ba cái chư hầu cộng lại đều mạnh hơn. Mạnh Đức, Văn Đại, hợp tác cùng có lợi a. Lưu Biểu ngửa mặt lên trời thét dài. Khoái Lương nói: Chúa công yên tâm. Theo ta thấy, cái kia Tào Thao cùng Tôn Kiên nhất định có thể biết rõ lợi hại trong đó. Hai người này không thể lại trơ mắt nhìn xem Kinh Châu bị Lưu Bị nuốt hết. Vũ Âm huyện, đây là Nam Dương quận Tây Bắc Bộ. Càng đi về phía trước, liền có thể tiến vào Dự Châu địa giới. Trong thành, một gian thông thường trong sân, Kinh Châu sứ giả Y Thiệt Tịch bị giam lỏng nơi này. Cơ bá, Lưu Biểu thất bại, sao lại cần cố chấp như vậy? Lúc này, một cái thanh sam mặt nạ nam tử bước vào trong sân, chính là Lý Nho. Lý Nho điều khiển cầm Y Thiệt vệ, đem Y Thiệt Tịch sứ giả đội cho cầm tù ở trong thành. Đã có mấy ngày, bất quá Y Thiệt Tịch tạm thời còn không có đầu hàng dự định. Lưu Biểu một kẻ tầm thường hạng người, Kinh Châu thế lực diệt vong sắp đến, nghiệp thành triều đình mới là một ba chính thống. Lý Nho nhiều hứng thú nhìn xem Y Diệt Tịch, cơ bá học hành cực khổ nhiều năm, một thân tài học, sao không hiệu lực tại triều đình, kiến công lập nghiệp, lưu danh sử xanh. Đối mặt Lý Nho mời chào, Y Diệt Tịch khẽ gật đầu một cái. Nghe đồn Lưu bị dưới trướng cầm Y Diệt vệ thủ đoạn thông thiên, hôm nay cuối cùng lĩnh giáo, bây giờ tịch rơi vào trong tay các hạ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong vòng vài ba lời, Y Diệt Tịch liền đã có liều chết quyết tâm. Một bên, một cái cầm Y Diệt vệ nói, đại tế tiểu, xem ra quyết tâm cùng ta ngược lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, không bằng giết hắn a. Bang một tiếng, tên này cầm ý liề vệ liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Hàn mang lấp lóe, sắc cơ lâm nhiên. Ý Di Tịch há lại là sợ người chết. Thời khắc này Ý Di Tịch đối mặt sinh tử. Chương 342. Ngụy Duyên tiểu tử này chạy, Chu Du còn tại ngấp nghé Giang Hạ quận. Chương 342. Ngụy Duyên tiểu tử này chạy, Chu Du còn tại ngấp nghé Giang Hạ quận, mà Lý Nho cũng không dự định lập tức giết chết Ý Di Tịch. Đã ngươi cố chấp như vậy. Lý Nho hít thở dài. Vậy thì chờ Lưu Cảnh Thăng chết trận sau đó, cho ngươi thêm làm một lần quyết định. Hy vọng đến lúc đó có thể hồi tâm chuyển ý. Lý Nho xoay người, nhìn cho thật kỹ. Hắn ra lệnh cầm Y Liễu vệ cỡ nào dám thị Y Liễu Tịch, không cần để cho đối phương tự sát. Ê, tên kia cầm Y Liễu vệ lĩnh mệnh. Chốc lát, viện lạc bên ngoài, có cầm Y Liễu vệ hỏi Lý Nho: "Đại tế tiểu, vì cái gì không giết?" Đám người không hiểu. "Quý tài thôi." Lý Nho điều tra qua Y Liễu Tịch nội tình. Người này ngoại giao hình nhân tài, chờ Lưu Biểu chiến bại sau khi chết, khuyên nữa một lần. Nếu vẫn như cũ chấp mê bất độ, lại giết không muộn. Đến lúc đó nếu như còn không đầu hàng, chỉ có thể giết, tuyệt không tiện nghi người khác. Giang Lăng thành, Lưu bị triệu tập đông đảo văn võ, Lưu Biểu chậm chạp không có động tác, cái kia quân ta liền chủ động xuất kích. Lập tức, Lưu Bị bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lấy Giang Lăng làm trung tâm 24 công chiếm thành trì trung quanh. Trương Phi, Bàng Đức, Mã Đại, Dương Nhâm các loại lĩnh một quân. Thứ phương xuất kích. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Di Lăng, Nhánh Sông, Công An, Mặt Mày các vùng lần lượt bị cầm xuống. Trong đó, Trương Phi tại trên nửa đường gặp Ngụy Diên binh mã. Nguyên lai từ trốn ở chỗ này. Hai quân gặp nhau, đại chiến trong nháy mắt mở ra. Ác chiến đi qua. Trung Phi là Trương Phi binh mã tinh nhuệ trình độ càng hơn một bậc. Đánh Ngụy Diên liên tục bại lui. Không cái kia tư chạy đâu. Trương Phi xuất quân truy kích Ngụy Diên. Ngụy Diên bỏ qua bên cạnh tướng sĩ, tự mình chui vào rừng rậm ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng hận. Trơ mắt nhìn xem Ngụy Diên chạy. Đừng để ta bắt được. Trương Phi xuất quân bay về Giang Lăng, hướng Lưu Bị hồi báo Ngụy Diên sự tình. Tiểu tử kia tiến vào rừng rậm chạy. Nghe Trương Phi lời nói, Lưu Bị hỏi, nơi nào rừng rậm? Trương Phi đáp, Công An huyện thành trì Nam Bộ. Lưu Bị do dự một tiếng, sợ là rút lui hướng về Trường Sa quận đi. Nghe Tĩnh Vương lão tổ, Trường Sa quận còn có một cái lão tướng, họ Hoàng Tiên Trung. Hắn vũ dũng trình độ, cũng không thua ở đóng cửa. Không đổi. Lưu Bị lại khoát khoát tay. Quân Hán sớm muộn sẽ đánh Trường Sa quận đi. Kinh Châu đã bị Lưu Bị coi là vật trong bàn tay, chỉ có thể bị quân Hán chiếm giữ, thu phục. Dự Châu, Dĩnh Xuyên, Hứa Xương, Tào Thao đã sớm nghe được Lưu Bị binh mã tiến công Kinh Châu tin tức. Hết lần này tới lần khác Lưu Biểu tín hiệu cầu viện, chậm chạp không thể đến. Lưu Bị dưới trướng binh mã đều là tinh nhuệ hổ lang chi sư, Lưu Biểu không có khả năng bằng vào Kinh Châu binh mã ngăn trở. Tào Thao phân tích thế cục, sợ là sứ giả bị Lưu Bị giữ lại, chỉ có thể là loại giải thích này. Không được, Tào Thao không thể nhìn Lưu Biểu thế lực diệt vong. Một khi Kinh Châu rơi vào trong tay Lưu Bị, như vậy Lưu Bị đem từ Kinh Châu, Duyện Châu, Từ Châu tam địa, đem Dự Châu bao bọc vây quanh. Tình thế nguy cấp. Người tới, truyền Tào Thao lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài trước hết vang lên một tiếng hét to. Báo, chúa công. Duyện Châu Nam Bộ Trần Lưu khu vực, đến nội nghĩa xuất lĩnh quân Hán một đường xuôi nam, sẽ phải xâm phạm biên giới Dự Châu. Nghe nói như thế, Tào Thao cả kinh. Đến nội nghĩa hướng về Dự Châu giết tới. Bao nhiêu binh mã? Hỏi cái kia tên tiến vào tiểu binh. Tiểu binh hồi báo, căn cứ vào bên ta thám tử tin tức, Duyện Châu phương hướng binh mã trùng trùng điệp điệp, không dưới 10 vạn. 10 vạn? Không có khả năng. Duyện Châu nếu là có thể lôi ra 10 vạn binh mã, vậy ta Dự Châu chẳng phải là Tào Thao lời nói im bặt mà dừng. Chỉ có một cái Dự Châu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà Lưu Bị có 8-9 cái châu, binh mã hoàn toàn có thể từ địa phương khác điều. Đáng hận a. Tào Thao ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này, không lo được đi trợ giúp Lưu Biểu, ngược lại là gọi tới Tuân Lục bọn người, cấp tốc chế định ứng đối Duyện Châu 10 vạn binh mã sách lược một bên khác. Giang Đông, Tôn Kiên cũng gặp phải đồng dạng phiền phức. Vốn là Tôn Kiên phát binh, dọc theo Trường Giang thủy đạo tây tiến, cứu viện Lưu Biểu. Nhưng một đạo tin tức truyền đến sau đó, lập tức bỏ đi Tôn Kiên tất cả kế hoạch. Từ Châu phương diện phát động thủy lục tăng quân, cưỡi thuyền song hành vượt qua 10 vạn binh mã xuôi nam, ngấp nghé Giang Đông kiến nghiệp. Tôn Kiên cả kinh. Căn cứ vào thám tử tin tức, Từ Châu Trương Liêu, Cao Thuận thống quân xuôi nam, đã tới Trường Giang bắc bờ. Đối với bờ Nam Giang Đông nhìn chằm chằm. Chúa công, dưới mắt chúng ta tự thân khó đảm bảo, lại nói thế nào đi cứu viện Lưu Biểu? Trình Phổ mở miệng nói. Ai? Tôn Kiên Dương Thiên Trường dĩ đảo. Một bên Chu Du đột nhiên mở miệng. Chúa công, Du nguyện cùng bá phụ tự mình dẫn binh mã tiến đến trợ giúp Lưu Biểu. Chúa công tọa trấn Giang Đông, cản Từ Châu binh mã. Lời này vừa ra, Trương Chiêu nói, Lâm Chiến lúc chia binh chính là tối kỵ. Đám người cùng nhau nhìn về phía Chu Du. Chu Du lắc đầu nói, cũng không phải. Bây giờ Giang Đông, Dự Châu, Kinh Châu đều là tràn ngập nguy hiểm, nhưng tương tự cũng tràn đầy biến số. Giang Đông quân có thể mượn lấy tiếp viện danh hảo, thừa dịp loạn bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu các nơi, ít nhất cũng muốn cướp đoạt Giang Hạ quận để cầu tự vệ. Chu Du giảng giải. Tôn Kiên giờ mới hiểu được Chu Du dự định, chỉ là quân ta điều không ra quá nhiều binh mã. Tôn Kiên lời nói thật, Từ Châu 10 vạn binh mã xâm phạm, Tôn Kiên ít nhất cũng phải trong tay có cái 5-6 vạn binh mã. Toàn bộ Giang Đông cũng liền miễn cưỡng 6 vạn có thể chiến quân, chỉ cần 3000 binh mã. Chu Du chắp tay nói, Lưu Biểu thất bại, quân ta lấy Minh quân thân phận thay hắn đóng giữ Giang Hạ, nắm lấy cơ hội cùng nhau nuốt vào này quận. Nghe được Chu Du chỉ cần 3000 binh mã liền có thể cướp đoạt Giang Hạ quận, Tôn Kiên không nói hai lời đồng ý Chu Du đề nghị. Sau nửa canh giờ, Chu Du, Tôn Sách hai người xuất quân rời đi. 197 Kinh Châu, Tương Dương, Trương Phi xuất lĩnh một chi binh mã từ Giang Lăng Bắc Thượng cùng Triệu Vân hợp binh một chỗ, vây Tương Dương Nam Bắc hai mặt, chỉ lưu đồ vật cửa thành. Trong thành xôn xao, Giang Lăng đã sớm ném đi, bây giờ mới chuyển đến tin tức. Bây giờ trong thành gặp tiền hậu giáp kích, giữ nhiều lành ít. Vì sao Kinh Châu mục còn không đầu hàng Hoàng Thúc? Đúng vậy a, theo Hoàng Thúc, ít nhất cuộc sống của chúng ta tốt hơn không thiếu. Trong thành lời đồn đại, càng nhiều hơn chính là hoang mang. Cùng với dân chúng muốn đầu hàng Lưu Bị ý nguyện. Trên đầu thành, không số ít đem thấy vậy, cũng bắt đầu ngồi không yên. Liên hợp lại, trở lại thành Trung Châu mục phủ. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm Lưu Biểu liên quan tới hậu phương Giang Lăng thất thủ sự tình. Chúa công, không bằng phá vây a. Khoái Việt mở miệng nói. Trương Doãn, Văn Xính hai người đầu hàng Lưu Bị. Đối với Kinh Châu tình huống nội bộ, rõ như lòng bàn tay. Sẽ ở Tương Dương rằng có nữa, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng tướng nhao nhao thuyết phục Lưu Biểu. Thừa dịp Lưu Bị binh mã vẫn chưa hoàn toàn vây lại Tương Dương phía trước, phá vây rời đi. Phá vây. Lưu Biểu vươn người đứng dậy. Còn có thể phá vây cái nào? Xem như Kinh Châu chi chủ trong lòng Lưu Biểu biết rõ, một khi bỏ trị sở Tương Dương, đối với Tam quân tướng sĩ tạo thành ảnh hưởng. Chúa công, còn có một chỗ có thể đi. Khoái Lương chắp tay nói. Chỗ nào? Lưu Biểu dâng lên một tia chờ mong, hỏi thăm Khoái Lương. Chương 343. Tương Dương thành phá, kinh tương thế lực, hào cường sĩ tộc tất cả quy hàng. Chương 343. Tương Dương thành phá, kinh tương thế lực, hào cường sĩ tộc tất cả quy hàng Giang Hạ. Chúa công, chúng ta có thể rút lui hướng về Giang Hạ. Khoái Lương đề nghị. Giang Hạ. Lưu Biểu sững sờ. Giang Hạ nơi này, mặt ngoài thuộc về Kinh Châu, trên thực tế bị Hoàng Tổ chiếm cứ. Hoàng Tổ đối với Lưu Biểu cũng chỉ là nghe tuyên không nghe điều. Không thành. Lưu Biểu không yên lòng Hoàng Tổ, sợ Giang Hạ sau đó sẽ bị Hoàng Tổ giả không. Nhưng không đi Giang Hạ lời nói, tiếp tục tại Tương Dương thì có thể làm gì đâu? Lưu Bị có thể cũng tại bên ngoài thành bày ra Thiên La địa võng. Thái Mạo đột nhiên mở miệng, chúng ta chưa chắc có thể phá vây Giang Hạ đi. Trong điện, Thái Mạo không tán thành rút lui hướng về Giang Hạ, bởi vì Tương Dương Thái gia kinh doanh đã lâu chỗ, có thể nói là Thái Mạo cả đời tâm huyết chỗ. Đi Giang Hạ, tất cả mọi người đều muốn nhìn Hoàng Tổ sắc mặt làm việc. Thái Mạo không muốn tiếp nhận kết quả, còn không bằng phái người đi Lưu Bị trong doanh trại thỉnh cầu nghị hòa. Nghị hòa hai chữ vừa ra, chúng tướng sĩ trên mặt đều là trong nháy mắt tràn đầy hy vọng. Lưu Biểu sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gọi là nghị hòa, chịu vua. Hướng Lưu Bị chó vẩy đuôi mừng chủ mà thỉnh cầu buông tha Lưu Biểu. Lưu Biểu tuy là phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Lương nguyện ý ra khỏi thành, đi gặp mặt Lưu Bị. Khoái Lương xung phong nhận việc. Lưu Biểu càng nghĩ, bó tay hết cách phía dưới, chỉ có thể đồng ý ngày kế tiếp. Ngoài thành quân Hán trong doanh trại, nên đón một thân ảnh. Khoái Lương dậm chân tiến vào trung quân đại trướng. Cầu kiến Lưu Bị. Ta đại ca còn chưa này trại. Trương Phi quát lên. Cứ chờ đợi. Trong trại, Khoái Lương liên tục đợi hai ngày, mới chờ được Từ Giang Lăng Lưu Bị. Tử Nhu tiên sinh. Lưu Bị nhìn thấy Khoái Lương ánh mắt đầu tiên, liền biết Lưu Biểu cuối cùng không có tử chiến đến cùng quyết tâm. Kinh Châu Khoái Lương, bái kiến hoàng thúc. Khoái Lương tất cung tất kính. Tiên sinh, bây giờ hai quân giao chiến, đao kiếm không có mắt. Chờ thời khắc mấu chốt, tiên sinh độc thân. Lưu Bị nhìn xem Khoái Lương, không sợ đầu một nơi thân một nẻo, hồn về cựu thiên sao. Lời này vừa ra, Khoái Lương không có chút nào sắc mặt biến hóa, ngược lại là bình thản trả lời Lưu Bị. Hoàng thúc, từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, không chém sứ. Hoàng thúc chỉ huy mấy chục vạn binh mã, khí độ lạ thường. Tất nhiên Lưu Bị nguyện ý triệu kiến Khoái Lương, vậy đã nói rõ đối phương tạm thời không có giết Khoái Lương tâm tư, cho nên Khoái Lương không sợ hãi. Lưu Cảnh Thăng ý tứ a? Lưu Bị thở dài nói, bây giờ Kinh Châu Nam Dương quận sớm đã bị quân Hán công chiếm, Nam quận rất nhiều thành trì cũng nhất bị san bằng định. Đại quân lại Nam Bắc giáp công Tương Dương. Lưu Biểu đi sứ đến đây, Lưu Bị cũng muốn nghe một chút tính toán của đối phương. Chủ ta đã chiến bại, nguyện ý cắt cứ Kinh Nam cùng Nam Dương cho Hoàng thúc, lấy tha thứ tội lỗi. Khoái Lương mở miệng, mặc Kinh Nam cùng Nam Dương, toàn bộ Kinh Châu đều là triều đình lãnh thổ. Cảnh Thăng huynh ai cũng cho là, bây giờ còn là trước kia Đồng Trác thời đại. Lưu Bị xa xa đầu, lúc đó Đồng Trác trưởng khống triều đình, quân phiệt hôn chiến, chư hầu cắt cứ. Bây giờ Lưu Bị triều đình, mục tiêu thống nhất, chỉ vì thu phục các nơi bị cắt cứ nát đất, để cho Đại Hán lần nữa khôi phục huy hoàng, trọng trấn Hán thất. Hoàng thúc, Tương Dương trong thành còn có mấy vạn tướng sĩ, nếu là bị ép, nhiều lắm là cá chết lưới rách mà thôi. Khoái Việt quên căn đạo. Một bên Trương Phi lạnh rên một tiếng, cá chết cái 10 hồi thứ 8 trở về, lưới cũng chưa chắc sẽ phá. Sự thật, quân Hán tinh nhuệ trình độ viễn siêu Kinh Châu quân, thậm chí có thể nói là nghiền ép. Khoái Lương kém chút phá phòng ngự. Hoàng thúc lời vừa mới nói ra miệng, Lưu Bị cắt đứt. Tử Nhu trở về nói cho Lưu Cảnh Thăng, chớ có bước vào Lưu Quý Ngọc theo gót. Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ai? Khoái Lương thở dài một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, biết mình không cách nào thuyết phục Lưu Bị, chỉ có thể hướng Lưu Bị từ biệt, trở về Tương Dương. Vào đêm, Tương Dương thành nội, một cỗ tĩnh mịch khí tức đang bao phủ thành trì phảng phất ngày tận thế tới như vậy. Gai Châu Mục đi sứ ra ngoài cùng Hoàng Thúc hiệp đám thất bại, ngoài thành quân Hán càng ngày càng nhiều, sợ là muốn công thành đi, tốt nhất vẫn là đóng cửa không ra, chờ đợi kết cục. Gai Châu Mục sợ là chó cùng rất dậu, nhất định chúng ta dân chúng tầm thường thủ thành. Từng đạo âm thanh trong thành lưu truyền, kể từ thành trì ngoại lai quân Hán sau đó, Tương Dương mỗi ngày ở vào một loại hoang mang cảm xúc bên trong, đặc biệt là hậu phương thành trì Giang Lăng thất thủ sau đó, tăng thêm Khoái Lương ra ngoài đàm phán thất bại, nội thành càng là dung chuyển bất an. Châu Mục trong phủ, một cái âm ú trong thiên điện, Lưu Biểu từng nổi trận lôi đình sau, tóc hai bù xù, hắn lúc này gần như tuyệt vọng. Kể từ Khoái Lương đem tin tức mang về sau đó, Lưu Biểu tin tưởng, lần này chơi xong, không có cơ hội, triệt để xong, lui về phía sau, Lưu Biểu không còn có cơ hội chấp trưởng Kinh Châu. Lưu Ngu, Lưu Trương, Lưu Biểu tự lẩm bẩm, chớ có bước vào theo gót. Hán thất dòng họ chư hầu bên trong, Lưu Ngu, Lưu Trương nghiễm nhiên bỏ mình. Bây giờ muốn đến phiên Lưu Biểu, đầu hàng, từ chiến. Lưu Biểu do dự, không, cùng là Hán thất dòng họ, ta quyết không thể để cho Lưu bị tù binh, không thể bị bắt làm tù binh, giống như là tâm ma. Tại Lưu Biểu trong nội tâm vừa đi vừa về xuất hiện, Du Tẩu, người tới, đem Tông Nhi mang đến. Không bao lâu, Lưu Tông được đưa tới Lưu Biểu trước mặt. phụ thân. Tiến vào trong điện sau đó, Lưu Tông hướng Lưu Biểu thi lễ. Lưu Biểu để cho hắn ngồi xuống, sau đó nhắc tới trước kia. Từ đêm khuya Hàn Huyên tới Lê Minh, mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời dâng lên. Bên ngoài thành, quân Hán doanh trại, trung quân đại trướng bên trong. Báo, chúa công, Lưu Kỳ phản. Báo, chúa công, Lưu Kỳ cùng Thái Mạo ở trong thành kỳ chiến. Báo, chúa công, Tương Dương cửa nam mở rộng, Khoái Lương mang theo Lưu Tông đầu hàng. Báo, tiếp đó liền ba hồi báo, cũng là tin tức tốt. Lưu bị liên tiếp phái ra Trương Phi, Triệu Vân vào thành bình định thế cục. Cùng ngày bên cạnh chậm, Tà Dương nắm triều, Tương Dương đã đổi chủ. Trên đầu tường quân Hán cờ xí, đón gió lay động. Lưu Biểu ở đâu? Sau khi vào thành, Lưu bị hỏi thăm Triệu Vân, đang tại trong thành Châu Mục phủ đại điện chờ chúa công. Triệu Vân tại, Triệu Đắc Triệu phía trước dẫn đường. Nhưng làm Lưu bị đến Châu Mục cửa phủ lúc, bên trong xông ra một cái quân Hán binh sĩ. Chúa công, Lưu Biểu tại phủ thượng đại điện treo xà treo cổ tự tử. Trong điện trên bàn gai Châu Mục cấn tín và dây đeo chuyện, trừ cái đó ra còn có một phong thơ. Tôn thất Huyền Đức thân khải. Lưu bị tiếp nhận thư tín, người ký tên Lưu Biểu. Không cần nhìn thư tín, Lưu bị liền biết Lưu Biểu nguyện vọng. Lưu Kỳ, Lưu Tông như thế nào? Ngẩng đầu hỏi thăm. Triệu Vân trả lời, khoái thị, thái thị vây quanh Lưu Tông, mở ra cửa nam hướng quân ta đầu hàng. Lưu Kỳ độc lĩnh một quân mở bắc môn, hướng quân ta đầu hàng. Hai huynh đệ này đều đầu hàng. Rất rõ ràng, Lưu Biểu trước khi chết đem vốn liếng cho Lưu Tông. Truyền mệnh lệnh của ta, đem Lưu Tông điều đi Nghiệp Thành. Lưu Kỳ điều đi Tịnh Châu, không được sai sót rảnh rỗi. Mặt khác, đem Thái gia, Khoái gia, Hoàng gia, Bàng gia, Mã gia trở bản địa hảo cường sĩ tộc nhân vật đại biểu, cùng nhau tuyên châu mục phủ. Lưu Bị phân phó nói. Chương 344. Lưu Bị, lời nói đã nói xong, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 344. Lưu Bị, lời nói đã nói xong, ai tán thành? Ai phản đối? Sau nửa canh giờ, Khoái Lương, Thái Mạo, Bàng Đức Công, Hoàng Thượng Ngạ, Mã Lương mấy người đại biểu nhao nhao xuất hiện trong điện. Lưu Bị thấy mọi người cũng tới không sai biệt lắm, chuẩn bị dự định tại Kinh Châu cảnh nội áp dụng tân chính. Tân chính hai chữ vừa ra, mọi người tại đây đều biến sắc. Nhằm vào thế gia hảo cường xích lọa lọa Dương Lưu, một lần nữa phân phối lợi ích. Ai tán thành, ai phản đối? Lưu Bị dò hỏi, thấy mọi người không có mở miệng, thế là Lưu Bị sai người trong điện đốt lên một nén nhang. Thời gian một nén nhang, đốt xong sau đó như không người tỏ thái độ, đó chính là toàn thể ngầm thừa nhận thông qua. Lưu Bị ngữ khí không cho phép hoài nghi, lui về phía sau ai như phản đối, tự gánh lấy hậu quả. Đơn giản một câu tự gánh lấy hậu quả, để cho trong điện truyền đến một thanh âm. Thái Mạo mở miệng, tân chính phía dưới, chúng ta trong tay. Lời mới vừa nói phân nửa, Lưu Bị liền biết Thái Mạo muốn hỏi cái gì. Tham khảo Ký Châu thẩm thị, Ký Châu thẩm phối, trước đây Ngụy quận hào cường thế gia một trong, là vì số không nhiều tồn lưu xuống đại tộc, đi theo Lưu Bị lẫn vào Phong Thanh Thủy, binh lực phương diện cũng không cần lại suy nghĩ. Lưu Bị nói, tất cả thế gia phủ binh, hết thảy xuống công. Dũng đồng phương diện, bị ra tám thành triều đình. Nghe nói như thế, Thái Mạo sắc mặt khó xử đến 457 cực, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Phủ binh, ruộng đồng dĩ vãng thế gia dựa vào sinh tồn tài nguyên một trong. Phủ binh không còn, ruộng đồng ít nhất còn có thể giữ lại hai thành. Hoàng thúc, tân chính toàn diện trải rộng ra, trước tiên ở Tương Dương xung quanh thí nghiệm. Khoái Lương hỏi thăm. Bây giờ Kinh Châu, Lưu Bị cũng liền chiếm cứ năm Dương, Nam quận, Tương Dương các vùng. Còn có Giang Hạ quận cùng Kinh Nam bốn quận chưa từng bình định. Trước tiên ở Nam Dương quận, Nam quận, Tương Dương các vùng áp dụng. Chờ triều đình bình định còn thừa địa giới sau đó, lại toàn bộ gai thi hành. Lưu Bị gật đầu, gặp trong điện mấy người không nói. Thái Mạo, Khoái Lương đi trước bàn giao sự nghi. Lưu Bị để cho người ta mang đi Thái Mạo cùng Khoái Lương, còn lại Bàng Đức Công, Hoàng Thượng Ngạ, Mã Lương ba người hai mặt nhìn nhau. Chốc lát, Lưu Bị đi thẳng vào vấn đề. Nghe đồn Mã Thị Ngũ Thường mày trắng tối lương, mày trắng giả Mã Lương, quý thường có thể để cho mặt khác bốn vị huynh đệ cùng nhau tiến vào Châu Mục trong phủ. Lưu Bị phân phó nói, ê, Mã Lương chắc tay. Tất nhiên Mã gia lựa chọn phái ra Mã Lương đến đây tham gia Lưu Bị hội nghị, quyết tâm cùng Lưu Bị hỗn. Gia Cát Lượng, Bàng Thống nhưng tại Kinh Châu. Lưu Bị hỏi hai người khác, Hoàng Thượng Ngạ, Bàng Đức Công cùng nhau chắc tay, không tại. Trong miệng một lời, Lưu Bị lông mày nhíu một cái, nói, đi nơi nào? Căn cứ vào tin tức, hai người này lúc này mới trên dưới mười mấy tuổi, thiếu niên lang. Nhưng Lưu Bị vẫn như cũ không có ý định buông tha. Trước tiên mời chào được lại nói, treo thuyền du ngoạn ra ngoài du học đi. Hoàng Thượng Ngạn sớm đã đem Gia Cát Lượng dự định là con rể, để cho Gia Cát Lượng cùng Hoàng Nguyệt Anh quyết định mua nước. Lúc này Hoàng Thượng Ngạn cũng không biết Gia Cát Lượng đi nơi nào du học, cũng được. Lưu Bị gật gật đầu, với tay một cái. Ngoài điện đi vào một người, Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ, sử a bên cạnh Lưu Bị. Thỉnh chúa công phân phó, tất cung tất kính, phát động Cẩm Y Liễu vệ các binh đệ tìm kiếm hai vị thiếu niên lang dấu vết. Lưu Bị để cho Sử A đi tìm Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Chúa công, tìm gặp sau đó đâu? Sử A truy vấn. Không cần phải dậy, âm thầm hộ vệ tả hữu liền có thể. Lưu Bị căn dặn. Ê! Sử A lĩnh mệnh mà đi. Chư vị, kim ván Lưu Bị sẽ tại trong thành thiết yến, còn xin chư vị nể mặt. Lưu Bị mở tiệc chiêu đãi ba người. Hoàng thúc thiết yến, sao dám không tới? Ba người tỏ thái độ, nhất định. Đêm khuya, Tương Dương trong thành, chúc mừng một hồi. ăn uống linh đình ở giữa, tiếng hoan hô từng trận. Yến hội một mực kéo dài đến đêm khuya, vừa mới tan đi. Trong thư phòng, Lý Nho cùng Lưu Bị tương kiến. Chúa công, Nho tướng Y Y Tịch đưa đến. Bị cầm tù Y Y Tịch, bị Lý Nho dẫn tới Tương Dương. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dẫn hắn vào đi. Chuẩn bị tự có biện pháp thuyết phục người này. Lưu Bị để cho Lý Nho đem Y Y Tịch đưa đến thư phòng. Ê! Chỉ chốc lát sau Y Y Tịch bị mang vào trong phòng. Lý Nho, lịch sử A hai người ở ngoài điện đợi mệnh. Ngoài ra, phương viên mấy chục bước bên trong, không có người nào nữa. Ước chừng qua một canh giờ. Trong phòng truyền đến Lưu Bị tiếng cười to. Ha 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 ha, rất tốt, rất tốt. Như thế, chuẩn bị cung nên cơ bá vì triều đình hiệu lực. Sau đó cửa phòng cốt két một tiếng bị đẩy ra. Lưu Bị cùng Y Di Tịch dắt tay mà ra. Mãi cho đến hai người đi xa. Lịch sử A Suy sẽ nói, chúa công đến tuột cùng là làm sao thuyết phục người này. Lần trước tại Ích Châu Nghiêm Nhan A có thể, đây cũng là chúa công đặc biệt nhân cách mị lực A. Lý Nho lắc đầu. Người khác thuyết phục không được người, Lưu Bị chưa hẳn thuyết phục không được. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bị triệu tập văn võ, thương nghị chinh phạt Kinh Nam bốn quận cùng Giang Hạ quận sự tình. Kinh Nam bốn quận không đáng để lo, có thể phái vừa lên đem bình định liền có thể. Tuân Du trước tiên mở miệng, mặt tướng nguyện đi. Triệu Vân chờ lệnh, Tử Long tự thân đi, chuẩn bị rất là yên tâm. Lưu Bị đồng ý cho Triệu Vân một vạn binh mã tiến đến chinh phạt Kinh Nam bốn quận. Căn cứ vào thám tử tin tức, Chu Du, Tôn Sách đã tới Giang Hạ quận. Tuân Du phân tích, Lưu Bị hỏi, nhưng có kế sách? Kinh Châu chi địa không nhượng chút nào. Lưu Bị thái độ, có. Tuân Du gật đầu, nhưng như thế như thế. Giang Hạ quận, Chu Du, Tôn Sách dẫn 3.000 binh mã chú đóng ở hạ khẩu bên ngoài thành. Báo, đại công tử, hoàng tổ chết. Nghe được cái tin tức này, hai người đều là đại hỉ. Cơ hội tới, lưu đổ Giang Hạ quận cơ hội tới. Chết như thế nào? Chu Du truy vấn. Trương Doãn, Thái Mạo hai người dẫn dắt nguyên Kinh Châu lớn nhỏ tướng sĩ ra vẻ Lưu Biểu chạy nạn binh mã lừa gạt mở cửa thành. Tây Lăng trong thành huyết chiến không ngừng. Chưa tới Hưng Đông, hoàng tổ liền chết bởi trong loạn quân. Tiểu binh giảng giải, căn cứ vào quân ta tham tiếu tin tức, quân Hán từ Tây Lăng xuất phát, chia ra bốn lộ, lao thẳng tới hạ khẩu. Và anh, hai người đầu góc trống rỗng, Lưu Bị hướng hạ khẩu giết tới. Tôn Sách cực kỳ hoảng sợ, trong tay bọn họ chỉ có 3.000 binh mã, quân Hán từ bốn phương tám hướng, há có thể ngăn cản? Khổ quá. Chu Du không ngừng kêu khổ, vốn là thừa dịp loạn giành Giang Hạ quận, không nghĩ tới Lưu Bị tốc độ càng nhanh. Bá phủ, bây giờ rút quân còn kịp. Chu Du khuyên, đi đường thủy trở về Giang Đông, cứ như vậy đem Giang Hạ quận chắp tay tương lộ sao? Tôn Sách không có cam lòng. Bá phủ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chu Du đáng khuyên đã lâu, rút lui. Tôn Sách mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng tình thế như thế, chỉ có thể dẫn dắt 3.000 tướng sĩ từ đường thủy rút về Giang Đông. Sau nửa canh giờ, Trương Phi xuất quân giết hạ khẩu. Tôn Sách, Chu Du ở đâu? Đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Không có thấy hai người, ngược lại nhìn thấy hạ khẩu huyện lệnh, huyện úy đem người đến đây đầu hàng. Hoàng thúc tiên uy khó khăn cản, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Hoàng tổ vừa chết, tan đàn xẻ nghẽ. Giang Hạ quận các nơi thành trì nghe tiếng hàng. Cùng lúc đó, Kinh Nam lại truyền đến Triệu Vân bị ngăn trở tại Trường Sa quận tin tức. Báo, chúa công, quân ta chém giết Linh Lăng quận đại tướng Huỳnh Đạo Vinh, đánh hạ bản quận, một đường xuôi nam Trường Sa quận. Trường Sa quận Hoàng Trung, Ngụy Duyên hiệp đồng chiến đấu, tử thủ Châu quận. Tử Long tướng quân hướng xin chúa công khác phái một cái đại tướng, xuôi nam trợ giúp. Chương 345. Ngươi là chúa công hay ta là chúa công? Không phân rõ đại tiểu vương. Chương 345. Ngươi là chúa công hay ta là chúa công? Không phân rõ đại tiểu vương. Hoàng Trung, Ngụy Diên. Lưu Bị nghe Triệu Vân tại Trường Sa quận bị hai người này kiềm chế, lúc này gọi tới Bàng Đức. Lệnh Minh, xuất lĩnh một chi binh mã, xuôi nam Trường Sa, hiệp trợ Tử Long cướp đoạt Trường Sa quận. Lưu Bị dặn dò. Ê! Bàng Đức đang muốn lĩnh mệnh mà đi. Bên cạnh Tuân Du đem một cái cẩm nang giao cho Bàng Đức. Nếu Trường Sa quận công lâu không phía dưới, Lệnh Minh có thể mở ra này cẩm nang. Bên trong phụ phá thành kế sách. Tuân Du nói. Tuân mệnh. Bàng Đức lấy ra cẩm nang, xuất quân rời đi. Trường Sa quận, trị sở Trường Sa thành bên ngoài. Bàng Đức xuất quân, cùng Triệu Vân hợp binh một chỗ. Tử Long, Lệnh Minh, đơn giản hàn huyên đi qua. Triệu Vân nói, đợi chút nữa ta đi khiêu chiến. Hoàng Trung người này, ta tới đối phó. Phụ trách kiểm chế Ngụy Diên. Những ngày này, Triệu Vân nhiều lần cùng Hoàng Trung giao chiến, nhưng muốn bị đột nhiên đánh tới Ngụy Diên đảo loạn thời cơ. Bây giờ Bàng được cơ ải, luôn có thể thu thập Ngụy Diên. Hảo. Bàng Đức gật đầu. Nửa nén hương thời gian sau, Triệu Vân lần nữa xuất quân bên ngoài thành khiêu chiến. Hoàng Trung đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Nội thành, Trường Sa quận thái thú Hàn Huyền nghe nói Triệu Vân lại tới, vội vàng gọi tới lão tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung nói, chúa công cứ yên tâm, chỉ bằng trong tay lão phu cái này đại đao, chưng này cũng cứng. Triệu Vân 1.000 lần cũng là 1.000 lần bại. Hoàng Trung không chỉ có đao pháp thành thạo, hơn nữa có thể mở hai thạch chi cung, bách phát bách trúng. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh Ngụy Diên cũng dậm chân ra khỏi hàng. Nào đó nguyện ý phối hợp lão tướng quân, đâm nghiêng bên trong giết ra, đánh tan Triệu Vân. Ngụy Diên từ kinh bắc sau khi rút lui, một đường Trường Sa quận, đến nhờ cậy Trường Sa thái thú Hàn Huyền. Mấy lần trước phối hợp với Hoàng Trung đều thuận lợi đánh lui Triệu Vân. Hảo, văn trưởng. Hàn Huyền đại hỉ, lúc này đồng ý không bao lâu. Hoàng Trung, Ngụy Diên xuất quân ra khỏi thành, Không chờ hai người trả lời, trong quân một cái giáo úy phi mã mà ra, thẳng đến Triệu Vân. Triệu Tử Long có thể nhận ra ta trưởng xa Dương Linh. Quản quân giáo úy đỉnh thương xuất mã, đột giết, không biết sống chết. Triệu Vân lạnh rên một tiếng, phi mã múa thương. Chiếu dạng ngọc sư tử trở đi Triệu Vân, chớp mắt là tới. Dương Linh đỉnh thương tiếp chiêu, vẫn chưa tới ba cái hiệp. Triệu Vân tay nâng thương rơi, Dương Linh bị đâm xuống dưới ngựa. Tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy quản quân giáo úy Dương Linh bị đâm sau khi chết, Hoàng Trung giận dữ, hồn đồ, dám giết ta trưởng xa đại tướng. Lập tức, Hoàng Trung hoành đao lập mã. Triệu Vân đã biết ta Hoàng Trung chi danh, vì sao phạm trưởng xa? Hét lớn một tiếng, càng già càng dẻo dai, vang vọng xung quanh. Chê cười, trường xa chính là Triệu Đình chi trường xa. Chủ không nghe chiếu lệnh, cắt cứ trường xa, chính là phản tặc. Mây phụng chỉ thảo phạt phản tặc, tại sao xâm phạm mà nói? Triệu Vân trách mắng. Hoàng Trung sau khi nghe nói, không nói hai lời. Giống như ngày xưa như vậy, phi mã chiến Triệu Vân. Ken ken ken. Đào thương va chạm. Hai người liên tiếp giao chiến 80 hiệp, bất phân thắng bại. Lúc này, Ngụy Diên nắm chặt cơ hội, đem người từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Đang muốn thi triển ngày xưa kế sách. Ai ngờ quân Hán bên này, đồng dạng giết ra một người. Chính là vận sức chờ phát động đã lâu Bàng Đức. Bàng Đức đối chiến Ngụy Diên. Hai người giao chiến 50 hiệp sau, Ngụy Diên dần dần rơi vào hạ phong. Người nào a? Ngụy Diên kinh hãi. Phía trước cũng không có gặp qua Triệu Vân trong quân có người này. Quân Hán đại tướng Bàng Đức. Bàng Đức đại đao chém mạnh xuống. Ngụy Diên giơ lên đao đón đỡ. Bịch. Tia lửa tung tóe. Ngụy Diên cả người lẫn ngựa, bị đánh lui hai bước. Hảo Hán. Bây giờ Ngụy Diên không thể không phục Bàng Đức. Thực lực mình hơi kém tại đối phương, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể chiến bại. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại đến. Bàng Đức đang muốn cùng Ngụy Diên tiếp lấy giết lẫn nhau. Ngụy Diên lại xuất quân lui về thành trì bên cạnh, không còn tiếp trạng. Một bên khác, Hoàng Trung, Triệu Vân hai người đấu hơn trăm hiệp chúng quy là Hoàng Trung cao tuổi, phương diện thể lực kém xa tít tắp Triệu Vân. Bây giờ đã ở vào xu hướng suy tàn. Rút lui. Giả thoáng một chiêu đi qua, Hoàng Trung quay đầu rút về thành trì. Triệu Vân hạ lệnh, thừa cơ đánh lén một hồi. Trường Sa binh mã đại bại, xám xịt rút về trong thành. Triệu Vân, Bàng Đức cũng lui quân 10 dặm, trở lại trong trại. Trung quân đại trướng bên trong. Dạng này rằng có tiếp cũng không phải biện pháp. Triệu Vân suy nghĩ. Hoàng Trung người này đao pháp lão luyện, xa trường kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tuy nói Triệu Vân có thể bằng vào thể lực ưu thế chiến thắng Hoàng Trung, nhưng chỉ cần Hoàng Trung không muốn chết, trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương, lại có Ngụy Diên từ trong cản trở. Bây giờ Triệu Vân thêm Bàng Đức tổ hợp, mạnh hơn Hoàng Trung thêm Ngụy Diên tổ hợp, nhưng đối phương có thành trì xem như dựa vào. Một mực không có mở miệng Bàng Đức, lấy ra cẩm nang. Đức trước khi chuẩn bị đi, công đạt tiên sinh ban thưởng một cẩm nang. Nếu đánh lâu không xong trường xa, có thể quan sát trong túi gấm rượu kế. Bàng Đức đem cẩm nang mở ra. Bên trong có một tấm tờ giấy, hai người vây lại xem xét. Lập tức hiểu ra, thì ra là thế, quả nhiên là diệu kế. Ngày thứ hai, Triệu Vân trước tiên xuất quân bên ngoài thành khiêu chiến, giống như ngày xưa, Hoàng Trung ra khỏi thành đối chiến Triệu Vân. Lần này, chỉ giao chiến 20 hiệp, Triệu Vân liền phóng ngựa rút lui. Hoàng Trung lo nghĩ có bẫy, không dám truy kích. Buổi chiều, Bàng Đức lại tới khiêu chiến. Hoàng Trung phục mệnh ra khỏi thành, tại Bàng Đức giao chiến 20 hiệp. Đồng dạng, Bàng Đức cũng quay đầu liền đi. Trên đầu thành, Hàn Huyên thấy, lúc này hạ lệnh để cho Hoàng Trung truy kích đi qua. Hoàng Trung đáng quên, chúa công không thể sơ suất, bên ngoài thành nhất định có bẫy. Nghe đến lời này, Hàn Huyền bán tín bán nghi. Bên cạnh chậm thời gian, Song Phương tướng sĩ cũng bắt đầu chôn loa nấu cơm. Khói bếp nổi lên bốn phía. Hàn Huyền dò xét một vòng nội thành, liền leo lên đầu thành, trông về phía xa phía trước quân Hán doanh trại. Quái thai, khói bếp thiếu đi. Dị vãng quân Hán đến mỗi lúc này, khói bếp quy mô cực lớn. Hiện tại xem ra, không bằng ngày xưa. Chuyển Hán Thăng, chỉ chốc lát sau, Hoàng Trung đến đầu tường. Hán Thăng, đối phương khói bếp thiếu, lại là cớ gì? Chẳng lẽ là lương thảo không tốt? Hàn Huyền hỏi. Hoàng Trung quan sát một hồi. Chúa công, khả năng này Triệu Vân cố ý hành động. Hoàng Trung ngờ tới. Hàn Huyền lại không cho là như vậy. Cái kia Triệu Vân công lâu trường xa không dưới, hư lấy sống qua ngày. Kinh Nam địa hình phức tạp, lương thảo qua lại vận chuyển không tiện. Nhất định là trong quân lương thảo không đủ. Hàn Huyền mệnh Hoàng Trung kim vãn giả tập quân Hán doanh trại. Hoàng Trung kinh hãi, nói, chúa công, tuyệt đối không thể. Nếu giả tập Triệu Vân, át gặp mai phục. Ý kiến của hai người không cách nào thống nhất, sinh ra tranh chấp. Hàn Huyền khăng khăng muốn giả tập Triệu Vân doanh trại. Hoàng Trung thì đáng khuyên Hàn Huyền, địch quân âm mưu, không thể trúng kế. Chúa công hay ta là chúa công? Hàn Huyền giận dữ, như sợ chết không đi, ta lánh phái người khác. Lời đã nói đến mức này, Hoàng Trung chỉ có thể đáp ứng. Trường Sa thành bên trong, đổi Hoàng Trung. Ai đi dạ tập Triệu Vân, cũng là một con đường chết. Định xong kế hoạch ban đêm giờ tí tập kích, Hoàng Trung trở lại nội thành trong nhà. Nhìn thấy Ngụy Diên ngồi tại trong phòng. Văn trưởng, Hoàng Trung chào hỏi. Ngụy Diên đứng dậy. Lao tướng quân, cái kia Hàn Huyền không biết binh pháp, cưỡng ép dạ tập Triệu Vân doanh trại, nhất định đem đại bại. Lão tướng quân vì sao còn phải đồng ý mệnh lệnh của hắn? Trong phòng một mảnh an tĩnh. Xuyên. Chương 346. Kinh Nam mãnh tướng Hoàng Trung, Ngụy Duyên, thần ý trương trọng cảnh quy về Lưu Bị. Chương 346. Kinh Nam mãnh tướng Hoàng Trung, Ngụy Duyên, thần ý trương trọng cảnh quy về Lưu Bị. Thật lâu mới truyền đến Hoàng Trung thở dài một tiếng. Ai? Hoàng Trung làm sao không biết Kim Vãn giả tập, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chiến bại. Nhưng Hàn Huyền có một câu nói rất đúng. Trung quy là Hàn Huyền mới là Trường Sa chi chủ. Hoàng Trung xem như bộ hạ, không thể không nghe theo đối phương. Lúc này, Ngụy Diên nói, tất nhiên Hàn Huyền mặc kệ Lao tướng quân chết sống. Lao tướng quân sao lại cần vì hắn bán mạng? Lời này vừa ra, Hoàng Trung tại chỗ biến sắc. Văn trưởng, lời này không thể lộ ra. Nếu như bị người hữu tâm nghe qua, không thể thiếu muốn bị Hàn Huyền nghi kỵ. Theo ta được biết, Lao tướng quân chính là niệm ân người. Trường Sa thành bên trong, đối với Lao tướng quân có ân giả, cũng không phải là Hàn Huyền. Ngụy Diên nói, trong phòng lại một lần trầm mặc lại. Hoàng Trung im lặng không lên tiếng ngồi xuống. Giống như Ngụy Diên, đích thật là niệm ân người. Phóng nhãn Trường Sa quận, đối với Hoàng Trung có ân người, không phải 197 Hàn Huyền. Trương Cơ, Trương Trọng Cảnh. Nguyên lai Hoàng Trung có một nhi tử, tên là Hoàng Tự. Hoàng Tự hồi nhỏ bởi vì theo Hoàng Trung lang bạt kỳ hồ lây nhiễm phong hàn, đến mức một mực thể nhược nhiều bệnh. Qua nhiều năm như vậy, đều dựa vào trong thành thần y Trương Cơ kê đơn thuốc kéo dài tính mạng. Ở mức độ rất lớn, Hoàng Trung lưu tại Trường Sa là bởi vì Trương Cơ nguyên nhân, mà không phải Hoàng Trung nhiều trung thành với Hàn Huyền. Trọng Cảnh tiên sinh, Hoàng Trung chậm rãi hỏi. Ngụy Diên chần chờ một chút, tiếp tục mở miệng. Tiên sinh muốn xuất lĩnh dân chúng trong thành, uy hàng tại Lưu Bị. Lúc nói ra lời này, Ngụy Diên sắc mặt tương đương khó xử. Ban đầu ở Nam quận công sao khu vực, Ngụy Diên bị Trương Phi chiến đến trọng thương, một đường chạy trốn Trường Sa quận. Trương Cơ chữa khỏi cho Ngụy Diên tương thế. Bây giờ Trương Cơ có ý định quy hàng Lưu Bị. Ngụy Diên kẹp ở giữa, tiến tới lương nan. Quy hàng Lưu Bị a, lúc đó cũng cùng Lưu Bị đối nghịch. Không quy hàng Lưu Bị a, lại đối không nổi chính mình nhân cứu mạng Trương Cơ. Quy hàng Lưu Bị. Hoàng Trung bạn không nghĩ tới, Trương Cơ hội cái lựa chọn này. Trong thành binh mã điều hành quyền hạn đều tại trong tay Hàn Huyền, sợ là không dễ. Hàn Huyền gắt gao trưởng không trong thành tất cả binh mã điều hành, chỉ cần có lúc tác chiến mới có thể cắt cử tướng sĩ cho trong thành đại tướng. Thời gian còn lại, đem cung lãnh binh, kéo dài chỉ hỏi một câu lão tướng quân, tiếp tục nghe lệnh tại Hàn Huyền. Trợ Trọng Cảnh tiên sinh một chút sức lực. Ngụy Diên cắn răng hỏi, bây giờ Ngụy Diên làm ra lựa chọn, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ hiệp trợ Trường Cơ phá thành, nên đón quân Hán tiến vào thành trì. Nếu Lưu Bị thế lực không thể chứa Ngụy Diên, Ngụy Diên lại bước ra mà đi. Đối mặt lựa chọn khó khăn, Hoàng Trung đứng dậy trong phòng đi qua đi lại. Hai chọn một, gian nan như vậy. Lao tướng quân, Hàn Huyền bản tính nhất thanh nhị sở. Ngụy Diên khuyên nữa một câu. Người này bình sinh gấp gáp, lại nặng như sát lục. Trường Sa bách tính đều chán ghét. Việc đã đến nước này, liên đợi đến Hoàng Trung làm ra lựa chọn. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Hàn Huyền chết thì đã chết. Lao tướng quân muốn cho ái tử kéo dài tính mạng, còn phải dựa vào Trọng Cảnh tiên sinh. Ngụy Diên lời này, giống như thể hồ con đỉnh. Để cho Hoàng Trung trong nháy mắt làm ra cuối cùng lựa chọn. Hảo. Hai người thảo luận một chút, thương nghị vấn đề chi tiết. Bất chi bất giác, sắp ban đêm giờ tí, Hoàng Trung xuất phát tìm Hàn Huyền muốn binh mã phía trước, gọi tới con của mình Hoàng Tự. Nhưng thấy Hoàng Tự sai bước, lại không ngày xưa suy yếu cảm giác. Tự nhi, Hoàng Trung sợ hãi thán phục lên tiếng. Trước mắt Hoàng Tự, nơi nào còn có nửa điểm bệnh lâu chi dạng, hoàn toàn một người bình thường, thậm chí so người bình thường còn cường tráng hơn không thiếu. Phụ thân, lập tức Hoàng Tự đem tao nộ cáo chi Hoàng Trung. Hải Nhi mộng thấy một người, người mặc đồ trắng, tiên phong đạo cốt, đưa lưng về phía Hải Nhi. Trong mộng ban cho Hải Nhi một khỏa đan dược. Mộng tỉnh thời điểm, Hải Nhi trong tay nắm chặt một bình sứ, trong bình có một khỏa bóng ánh trong suốt đan dược. Hải Nhi sau khi ăn vào, một thân bệnh dữ biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tự cũng sợ hai thán phục với mình tao ngộ. Lúc đó suy nghĩ ngược lại kém đi nữa tình huống, cũng không khả năng so trước mắt kém. Lấy ngựa chết làm ngựa sống Hoàng Tự, nuốt vào đan dược, giống như trùng sinh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Trung vây quanh Hoàng Tự chuyển hai vòng, lại hỏi Hoàng Tự bây giờ có gì không thoải mái. Hoàng Tự lại nói, Hải Nhi thể nội khí lực tràn đầy, khí huyết sôi trào. Nắm đấm sau đó, đốt ngón tay ken két vang dội trong mộng đó người, nhưng có giải thích. Hoàng Trung ngạc nhiên không thôi. Để cho Hải Nhi chuyển cáo văn trưởng, không cần nóng lòng rời đi. Quân Hán cầu hiền giống như khát. Hoàng Tự mở miệng. Hoàng Trung trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Trước tạm Trọng Cảnh tiên sinh phụ thượng. Nếu người trong thành tiếng la giết, chớ có dễ dàng ra ngoài. Khai cung không quay đầu mũi tên. Tất nhiên Hoàng Trung lựa chọn hiệp trợ Trương Cơ quy hàng Lưu Bị. Vậy thì một con đường đi đến đen. Đến nỗi Hoàng Tự cái kia ly kỳ tao nộ, Hoàng Trung lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ê! Hoàng Tự lĩnh mệnh mà đi. Ban đêm giờ tí, Hoàng Trung xuất hiện tại trước mặt Hàn Huyền. Tả hữu người tới, cầm xuống Hoàng Trung. Trong điện, đông đảo giáp sĩ cùng nhau xử lý. Đem chưa từng phản ứng lại Hoàng Trung trói lại. Hoàng Trung, bên cạnh chậm thời gian, cùng Ngụy Diên trong phòng thương nghị. Hàn Huyền ép hỏi Hoàng Trung. Trong lòng Hoàng Trung không ngừng tiêu khổ. Không nghĩ tới để cho Hàn Huyền nhãn tuyến nghe được. Thương nghị làm thịt. Ngoài phòng truyền tới hét lớn một tiếng. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh vào. Người cầm đầu chính là giơ đao mà đến Ngụy Diên. Ngụy Diên tiến điện sau đó, đưa tay chém bay mấy cái giáp sĩ, lại đem Hoàng Trung trên người dây thừng chặt đứt. Ngụy Diên, thật to gan. Hàn Huyền sắc lệ bên trong nhẫm. Im ngay. Ngụy Diên mắng to một tiếng. Lúc này tiến lên mấy bước, cuồng bổ không ngừng. Hàn Huyền không tránh kịp, bị Ngụy Diên nhất đao chặt đứt cánh tay phải. A. Têu đau một tiếng đi qua, Hàn Huyền còn chưa tới kịp bỏ dậy, lại bị xông lên trước Ngụy Diên giơ tay chém xuống. Tại chỗ chém chết. Hàn Huyền đã chết. Ngụy Diên đem đối phương đầu người chặt đi xuống, giơ cao khỏi đầu. Hoàng thúc binh mã sắp vào thành, quân Hán kỷ luật nghiêm minh, người đầu hàng hết thảy ưu đãi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, chém thẳng không tha. hô to đi qua. Ngụy Diên liên hợp Hoàng Trung, tại phủ thượng đại sát tứ phương. Song đao đồng thời, tả hữu chỉ hành, đem Hàn Huyền Tâm Phúc nhân mã toàn bộ tàn sát một lần. Lúc này mới hoàn toàn nắm trong tay trường sát hành. Canh bốn sáng lúc, thành trì tứ phương thành môn toàn bộ mở ra. Trên thành quân coi giữ hô to cung nên quân Hán vào thành. Bên ngoài thành, 4-5 Triệu Vân, Bàng Đức hai người thấy thế, lúc này quyết định từ Triệu Vân xuất quân vào thành, Bàng Đức bên ngoài tiếp ứng. Sắp tiến đi, Triệu Vân một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 3000 tướng sĩ đột nhập nội thành. Cốc cốc cốc. Từng trận tiếng bước chân truyền ra, để cho dân chúng trong thành run lẩy bẩy. Động tĩnh khổng lồ, một mực kéo dài đến hướng đông. Triệu Vân khống chế thành trì, lại hỏi Hàn Huyền ở đâu. Một cái đầu lâu bị mang lên Triệu Vân trước mặt, đẫm máu, tiên diễm yêu dã, xách xuống đi chôn. Triệu Vân quát tay chặn lại. Trong thành Hoàng Trung, Ngụy Diên ở đâu? Bây giờ không thấy được hai người này. Một tên lính quèn trả lời. Bẩm báo tướng quân, Hoàng Trung ngay tại thành Nam Phòng, Ngụy Diên không biết tung tích. Tiếng nói rơi xuống, trong điện một người mở miệng. Trước đây Hoàng Trung, Ngụy Diên đối kháng tướng quân, chính là thụ Hàn Huyền mệnh lệnh. Bây giờ Hàn Huyền đã chết, mong tướng quân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 347. Thiên hạ nhất thống sắp đến, trước tiên làm Tôn Kiên hay là trước làm Tào Tháo? Chương 347. Thiên hạ nhất thống sắp đến, trước tiên làm Tôn Kiên hay là trước làm Tào Tháo? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nguyên lai là trong thành chủ bộ kiêm thần ý Trương Cơ. Trương Cơ nói, trước khác nay khác. Trước đây đều vì mình chủ vừa mới nói được nửa câu. Triệu Vân Nhân tiện nói, chủ ta cầu hiền như khác, quân Hán tiếp nhận hết thảy bỏ gian tả theo chính nghĩa người. Nghe nói như thế, Trương Cơ mới trầm tĩnh lại. Quá lo lắng, quá lo lắng. Nghe đồn Hoàng Thúc lòng dạ mở rộng, tất nhiên sẽ không làm khó Hoàng Trung cùng Ngụy Diên. Một bên khác, Trường Sa thành bên ngoài, một chỗ trong sân đạo, Ngụy Diên phóng ngựa phi nhanh. Đột nhiên, phía trước nhiều hơn một thân ảnh, áo trắng như tuyết, đứng lơ lửng trên không. Hí 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 hí. Ngựa. Chiến mã tê minh một tiếng, Ngụy Diên mãnh liệt tốn cương ngựa, đến mức chiến mã đứng thẳng người lên, cưỡng ép dừng lại. Không cái kia tư, muốn chết phải không? Vắng vẻ trong sân đạo, lại có người đứng giữa đại lộ. Văn trưởng cần gì phải táo bạo? Lưu Thắng xoay người, nhìn về phía Ngụy Diên. Thanh Thiên Bạch Nhật, lão giả thần giả quỷ. Ngụy Diên nhìn thấy đạo thân ảnh này lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mặt trời ảnh thông qua lá cây khe hở chiếu xuống. Thân ảnh kia không có cái bóng. Văn trưởng đã có tâm muốn đi nhờ vào Huyền Đức 24 thì đâu đến nổi đội vàng rời đi. Lưu Thắng cười hỏi Ngụy Diên, chẳng lẽ Văn trưởng không biết Huyền Đức bản tính? Lời này để cho Ngụy Diên sửng sốt một chút. Sau đó, Ngụy Diên cười nhạo nói, nghe đồn chỉ là nghe đồn, mắt thấy mới là thật. Lo lắng Lưu bị muộn thu nợ nần, Ngụy Diên cũng không có ở trong thành chờ. Hào một câu mắt thấy mới là thật. Lưu Thắng quát tay. Ngụy Diên trước mắt đột nhiên nhiều một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, do Ngụy Diên nhảy một cái. Đồ vật gì? Kinh hãi phía dưới, Ngụy Diên rủi rủi con mắt. Lần nữa mở mắt lúc, phát hiện cái kia kỳ quái màn sáng còn tại. Văn trưởng không phải nói mắt thấy mới là thật sao? Lưu Thắng lúc này phát hình cho Ngụy Diên một đoạn đầu hàng biên tập. Các châu các quận đại tướng đi nhờ và Lưu bị biên tập hình ảnh. Trong này có đến Nô Nghĩa, Nha Lương, Văn Sú, Từ Vinh, Từ Hoàng, Trương Tú, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan bọn người. Giống như là điện ảnh, từng màn phát ra. Ngụy Diên nhìn, trong lòng hô to táo tận ủy. Dị biến như vậy để cho Ngụy Diên trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Ở trong đó có ít người, Văn trưởng chưa hẳn nhận ra. Nhưng Văn Xính, Trương Doãn lại là kinh tương nhân sĩ. Chắc hẳn Văn trưởng không xa lạ gì a. Lưu Thắng bung tay lên, trước mắt màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Hán Thăng đã ở trong thành xin đợi, Văn trưởng sao không trở về? Cùng Hán Thăng cùng nhau lặng chờ miền nước. Lưu Thắng hỏi thăm, đến tột cùng là ai? Ngụy Diên cảnh giác hỏi. Ký Châu Trung Sơn Tĩnh Vương lăng mộ ở dưới một tia hồn phách thôi. Lưu Thắng sau khi nói xong, thân ảnh mơ hồ không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tĩnh Vương lăng mộ. Ngụy Diên tìm ngựa đứng ở tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng. Trường Sa thành bên trong, bên cạnh chậm thời gian, tà dương nắng chiều. Hoàng Trung trong nhà chờ được một người. Ánh chiều tà đem thân ảnh của người nọ kéo dài lão trưởng. Văn trưởng. Hoàng Trung đứng dậy nên đón đối phương đi vào. Chính là Ngụy Diên. Tất nhiên Lưu bị cầu hiền như khác, kéo dài liền chờ đợi ở đây. Tận mắt chứng kiến. Ngụy Diên gật đầu một cái. Mấy ngày sau, nghe tin chạy tới Lưu bị, tại vây quanh phía dưới tiến vào trong thành. Lưu bị không có phái người đưa tin Hoàng Trung, Ngụy Diên hai người tự mình đến nhà bái phỏng. Nghe qua Hàn Thăng, Văn trưởng đại danh, hôm nay gặp mặt, may mắn an ủi bình sinh. Lưu bị cười lớn vào cửa. Hoàng Trung, Ngụy Diên, bái kiến Hoàng thúc. Hoàng Trung, Ngụy Diên cùng nhau chắp tay, nhanh chóng xin đứng lên, không cần đa lễ. Chuẩn bị bây giờ phải hai vị tương trợ, như hổ thêm cánh. Hiện trường, Lưu Bị bái hai người làm tướng, đồng thời riêng phần mình ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Một người đốc quản 5000 tinh nhuệ tướng sĩ, tại chủ công hậu đãi. Hai người đại hỉ, nhiều ngày lo nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Chúa công, bây giờ Kinh Nam 4 quận bên trong, còn có Vũ Lăng, Quế Dương 2 quận chưa từng cầm xuống. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta hai người nguyện ý một người đánh chiếm một quận. Hoàng Trung, Ngụy Diên lúc này hướng Lưu Bị chờ lệnh. Hảo, rất tốt, giác ngộ như thế, để cho Lưu Bị đại hỉ. Hán Thăng có thể công Vũ Lăng, Văn trưởng tiến đánh Quế Dương chuẩn bị tại Trường Sa thành bên trong, xin đợi tin vui. Lưu Bị lúc này ban bố mệnh lệnh. Ê, nhị tướng lĩnh mệnh mà đi. Không tới bao lâu, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Báo, chúa công, Hoàng Trung đã lấy được Vũ Lăng. Báo, chúa công, Ngụy Diên đã lấy được Quế Dương. Nghe này tin, Lưu Bị tự nhiên là gật đầu vỗ tay. Không tệ không tệ. Truyền mệnh lệnh của ta, ở trong thành thiết tiến. Cung nên hoàng trung, Ngụy Diên nhị tướng chiến thắng trở về. Chiến trống vang trời, tiếng hoan hô từng trận. Từ đó, Kinh Châu tất cả quận huyện, toàn bộ rơi vào trong tay Lưu Bị. Nam Dương quận, Tương Dương, Nam quận, Giang Hạ quận, Vũ Lăng quận, Linh Lăng quận, Trường Sa quận, Quế Dương quận, tất cả địa phương đều cắm lên quân Hán cờ xí. Lưu Bị đại quân chậm rãi rời đi Trường Sa, về tới Tương Dương trong thành. Lại qua 3 ngày, triệu tập văn võ, bắt đầu ban bố lưu thủ Kinh Châu nhân tuyển. Mệnh đại tướng Hoàng Trung, Ngụy Diên đóng giữ Kinh Châu. Từ Mã Lương, ý đi tịch bảy mưu tính kế, nên trở về Ung Châu trở về Ung Châu, nên trở về Ích Châu trở về Ích Châu. Còn lại lớn nhỏ chư tướng, tất cả theo Lưu Bị bắc thượng Lạc Dương, mượn đường trở về Kỳ Châu. Thành Lạc Dương bên ngoài, Lưu Bị đại quân đến nước này, trong thành quan lại đem người ra khỏi thành nên đón. Cung nên hoàng thúc, chiến thắng trở về. Cung nên hoàng thúc, chiến thắng trở về. Quan đạo hai bên, tiếng la chấn thiên, vang tận mây xanh. Lưu Bị chỉ ở Lạc Dương nghỉ ngơi 2 ngày, liên tiếp theo đem người trở về Ký Châu Nghiệp Thành. Nghiệp Thành bên ngoài tình huống so với Lạc Dương chỉ có hơn chứ không kém. Thiên tử Lưu Hiệp cùng Bách Quan Công Khanh cùng vạn dân cùng ở tại bên ngoài thành, nên đón Lưu Bị. Cả đám phía trước cùng sau đám vui vẻ vào thành. Hoàng thúc, bây giờ Hán vực chỉ còn dư Dự Châu, Dương Châu chưa từng thu phục 840 trong cùng. Lưu Hiệp cảm khái không thôi. Dự Châu chính là Tào Tháo thế lực, Dương Châu Giang Đông Tôn Kiên thế lực, lúc đó bị Đổng Trác trưởng khống triều chính. Lưu Hiệp chưa từng cảm tưởng sẽ có hôm nay. Đại Hán cái này cục diện rối rắm, thật sự nên đón lần thứ 3 chấn hưng. Hoàng thúc khổ cực như thế, vì trọng trấn Hán thất lao lực 43. Chấm trong cung thiết yến, khoản đãi hoàng thúc. Nghiệp Thành trong hoàng cung, lại là một hồi cả đêm liền hoan yến hội. Phanh phanh phanh. Trong bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ. Cử thành cùng hoan. Vạn dân nâng chén, người người chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Bị rèn sắc khi còn nóng, triệu tập trước mọi người thương nghị đại sự. Không bao lâu, trong phủ nghị sự đại điện, liền đã nhân tài đông đúc, náo động khắp nơi. Chờ Lưu Bị dậm chân tiến điện sau đó, nguyên bản náo nhiệt mới bình ổn lại. Chư vị, chuẩn bị từ theo Quan Đông liên quân thảo phạt Đổng Trác đến nay, toàn do chư vị bày mưu tình kế, chiến trường chém giết. Cho đến ngày nay, Đại Hán rất nhiều châu quận, từng cái thu phục, chỉ có Dự Châu, Dương Châu lưỡng địa còn bị Tào Tháo, Tôn Kiên cắt cứ. Đến nỗi Nam Hải giao châu, Lưu Bị không có đề cập. Vậy chỉ bất quá đang thu thập Tôn Kiên sau đó, thuận tay chuyện. Hán thất trọng trấn, nhất thống sắp đến, chuẩn bị thành tâm thỉnh giáo chư quân. Trước tiên bình Dương Châu, hay là trước bình Dự Châu? Một câu nói, trước tiên làm Tôn Kiên, hay là trước làm Tào Tháo? Chương 348. Mãnh hổ, Lưu Bị dám nhục cháu ta thị, khinh người quá đáng. Chương 348. Mãnh hổ, Lưu Bị dám nhục cháu ta thị, khinh người quá đáng. Vấn đề này vừa ra, nguyên bản bình tĩnh trở lại đại điện, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Theo ta thấy, không bằng trước tiên bình Dự Châu. Không tệ, trước tiên bình Dự Châu, lại mang theo đại thắng chi thế, dẹp yên Giang Đông. Không thể nói như thế, thanh tử lưỡng địa khổ luyện thủy sư cực lâu, cũng nên đứng hàng dụng tràng, trước tiên bình Giang Đông. Chính là, nhưng chia làm hai đường, lấy thanh tử thủy sư, Kinh Châu thủy sư làm đầu. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ai cũng không thuyết phục được ai. Thần thương khẩu chiến, Lưu Bị thì đem ánh mắt đặt ở Quách Gia, Tuân Du trên thân hai người. Phùng Hiếu, Công Đạt, muốn nghe một chút hai người này ý kiến. Hai người gặp Lưu Bị tra hỏi, liếc nhau đi qua. Tuân Du trước tiên mở miệng. Chúa công, trước tiên bình Dự Châu, hay là trước bình Giang Đông? Ở chỗ Dự Châu, Giang Đông ai xuất hiện trước biến cố? Bây giờ lấy triều đình thực lực, hoàn toàn có thể một khắc bình. Tuân Du lời nói vừa mới nói ra miệng, bên ngoài vang lên một đạo hồi báo. Báo, chúa công. Quân ta thám tử hồi báo, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, thân nhiễm bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người trước mắt tỏa sáng. Tôn Kiên êm đẹp thân thể, vì cái gì phát bệnh? Lưu Bị ngây ngẩn cả người. Từ chư hầu thảo đồng thời kỳ bắt đầu, liền không có nghe nói qua cơ thể của Tôn Kiên có vấn đề. Bẩm báo chúa công. Tiểu binh chắp tay nói, tại ta triều đình đại quân thu phục Kinh Châu lúc, Tôn Kiên muốn thống quân bắc thượng, tập kích Từ Châu Quảng Lăng quận. Không ngờ ý đồ bị Từ Châu Trần Nguyên Long biết được. Trương Liêu, Cao Thuận, Lam Ngọc Tam quân tề xuất, giết Tôn Kiên một cái trở tay không kịp. Giang Đông quân trên đường rút lui, Tôn Kiên chúng tên rơi xuống nước, vết thương lây nhiễm. Nghe xong lính quèn hồi báo sau đó, Lưu Bị thế mới biết tất tình huống. Đây là trời cũng giúp ta. Tôn Kiên bệnh nặng, hắn rơi trướng văn võ, nhất định đem loạn thành một bầy. Lập tức, Lưu Bị quyết tâm trước tiên phạt Tôn Kiên. Tuân Du hiến kế nói, chúa công có thể phái làm cho chỉ huy Giang Đông, mời Giang Đông Tôn Kiên cùng đi săn tại Dự Châu, trung cầm Tào Tháo, cùng phân Dự Châu Nam Bắc. Nếu Tôn Kiên kinh nghi mà xin vào hàng, thì không đánh mà thắng, cướp đoạt Dương Châu. Phần này kế sách, lúc này bị Lưu Bị khai thác. Một bên khác, Giang Đông, Kiến Nghiệp, Tôn Kiên đột nhiên bệnh nặng, để cho Giang Đông thế lực đám người suýt nữa tự loạn trợ cướp. Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ nghe Lưu Bị thu phục Kinh Châu sau đó, nhanh chóng tụ chúng thương nghị. Chu Du nói, bây giờ chúa công nằm trên giường không dậy nổi, nhu cầu cấp bách công tử đứng ra một bước, ổn định quân tâm. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Sách trực tiếp mở miệng, công cần như thế nào là xong. Cho tới nay, Tôn Sách đối với Chu Du đều vô cùng tín nhiệm. Bá phủ xuất quân, cầm chủ công cổ lĩnh đao, tuần sát Dương Châu 6 quận. Trọng Nhu cầm chúa công thủ lệnh, ổn định các quận hào cường sĩ tộc. Chu Du mở miệng, Giang Đông các nơi binh mã thành phần cùng Bắc địa có chỗ khác biệt, cũng là thế gia phủ binh, bộ khúc tạo thành quân đội. Dưới mắt Tôn Kiên bệnh nặng, đoán chừng có không ít người dục dịch. Nếu có biến cố, nhưng bằng lôi đình thủ đoạn, một trận chiến bình. Nhớ lấy không thể tả hữu lôi kéo, để tránh chậm thì sinh biến. Chu Du căn dặn hai người, thời khắc mấu chốt liền muốn khai thác mấu chốt thủ đoạn. Đến nơi Kiến Nghiệp, Du cùng Đức Mưu tự mình vào trấn. Kiến Nghiệp nội thành, từ Chu Du, Trình Phổ độc quyền. Chu Du Tôn Sách, Tôn Quyền đồng lứa người. Trình Phổ Tôn Kiên đồng lứa nguyên lão. Hảo. Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ không nói hai lời, đồng ý sau nửa canh giờ. Hai huynh đệ vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành, triều đình sứ giả liền đã đến Kiến Nghiệp. Thích Văn đặt tại trước mặt hai huynh đệ, trên viết chuẩn bị gần thừa đến mệnh, phụ chỉ phát tội, đại quân nam chỉ, lưu biểu bỏ tay, kinh tương chi dân, trông chừng quy thuận, nay thống đại quân, thượng tướng ngàn viên, muốn cùng Văn Đài cùng đi săn tại Dự Châu, trung phạt Tào Tháo, cùng phân thổ địa, vĩnh kết minh hảo. May mắn chớ quan sát, thúc ban thưởng hồi âm. Lạc Quản, Hán Đại tướng quân, Triệu Vương, Hoàng thúc Lưu Bị, khinh người quá đáng. Tôn Sách lửa dẫn ngút trời, trực tiếp đem Hịch Văn xé nát. Ban một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn kiếm chạm sứ giả. Tôn Quyền cấp bách quyền, đại huynh, hai quân giao chiến, không chém sứ, giết chết để tiết phẫn. Tôn Sách khăng khăng muốn giết triều đình sứ giả, lại bị nghe tin chạy tới Trương Chiêu ngăn cản không thể giết, không thể giết. Tại Trương Chiêu khuyên bảo, Tôn Sách cảm xúc mới ổn định lại. Sứ giả bị vanh ra kiến nghiệp, Lưu Bị khinh người quá đáng, rõ ràng muốn bình nuốt Giang Đông. Nhưng nói như vậy đường hoàng, Tôn Sách lửa giận chưa tiêu. Hán trưởng khống đại hán hơn 10 cái châu quận, tự nhiên hung hăng ngang ngược. Tôn Quyền cắn răng nói, phụ thân bị bệnh liệt giường, đại huynh trước tạm ổn định Giang Đông, đến lúc đó lại nhất trí đối ngoại. Hai huynh đệ nén giận rời đi. Ban đêm, thành Nam, một gian trong phủ đệ, Trương Chiêu, Trương Hoành hai người ngồi đối diện nhau. Nước trà đi qua, có nhìn thấy được chúa công. Trương Chiêu hỏi Trương Hoành. Trương Hoành thở dài một tiếng, lắc đầu, chưa từng thấy. Vốn là Kim Vãn Trương Hoành cầu kiến Tôn Kiên, muốn hỏi hỏi Tôn Kiên ý tứ, nhưng lại không thể toàn nguyện. Trương Chiêu bất đắc dĩ nói, bây giờ Lưu Bị có được đại hán hơn 10 cái châu quận, dưới trướng văn võ thuộc cấp, đâu chỉ trăm vạn chi chúng, lại lấy thiên tử chi danh, chinh phạt tứ phương, cự chi tắc vì không thuận. Huống hồ Giang Đông binh mã có thể cự Lưu Bị giả, chỉ có Trường Giang. Lưu Bị trước tiên bình Lích Châu, lại có thể Kinh Châu. Cùng ta quân cùng phân Trường Giang nơi hiểm yếu, thế không thể địch. Nói đến đây, Trương Chiêu dừng lại một chút. Theo ta kế sách, như bác xưng thần, cầu vạn an kế sách. Trương Chiêu ý tứ hết sức rõ ràng. Luận chiến, Giang Đông quân không có khả năng chiến thắng Lưu Bị. Tử bố chi ngôn, chính hợp ý ta. Trương Hoành cũng tán thành Trương Chiêu thuyết pháp. Đầu hàng bảo đảm bình an. Chuyện này cấp bách, trước tạm liên hệ những người còn lại biên. Hai người thương nghị đi qua. Liên hiệp Giang Đông bản địa rất nhiều hào cường, sĩ tộc, như Cố gia, Lục gia, Chu gia, Ngô gia, Bộ gia các loại người đại biểu. Đám người ký một lá thư, ám chỉ Tôn Kiên. Tôn Kiên phụ thượng. Trình phủ cầm thư, giao cho Tôn Kiên. Tôn Kiên miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, mở ra xem xét. Lập tức nổi trận lôi đình. An cây táo rào cây sung, không có chút nào khí khái có thể nói. Lấy Trương Chiêu, Trương Hoành làm đại biểu. Giang Đông không ít người viên ký một lá thư, khuyên can Tôn Kiên đầu hàng. Trình phủ biết được sau, lúc này kinh hãi, còn chưa lên tiếng. Tiên Triệu, viện lạc bên ngoài đi vào một người, Chu Du. Chỉ thấy Chu Du mở miệng. Chúa công, tuyệt đối không thể. Mọi người đều có thể đầu hàng Lưu Bị, duy chỉ có chúa công không thể. Chu Du lực quên Tôn Kiên chủ chiến. Như Du chờ đầu hàng triều đình, thang quan tiến tức không thành vấn đề. Chúa công đầu hàng Lưu Bị, vị bất quá phong hầu, xe bất quá nhất thừa, cưới bất quá một tớt, chưa từng đếm rõ số lượng người. Thậm chí càng tính cả hai vị công tử, cùng nhau cầm tù tại Nghiệp Thành. Há có mặt phía Nam xưng vương khoái hoạt. Chu Du nói, Trương Chiêu, Trương Hoành hai người, bất quá là vì riêng phần mình gia tộc lợi ích cân nhắc. Chúa công, Du, xin chiến. Bây giờ Chu Du, một lòng quyết chiến. Tôn Kiên nói, công cần lời nói, chính hợp lòng ta bàn bạc. Ta chỗ buồn lo giả, chính là Lưu Bị thế lớn. Nếu quân Hán từ Kinh Châu, từ Châu Lương Điện, tả hưu bao sao? Cưỡi thuyền song hành, thuận gió ép xuống, quân ta nên như thế nào ngăn cản? Tôn Kiên hữu tâm muốn cùng Lưu Bị tử chiến, nhưng lại trong lòng không khế.